Chương 115, Âm binh đắc thắng mà về. Chương 115, Âm binh đắc thắng mà về. Nổ tung trong, chung quanh 100 mét bên trong hết thảy đều bị hủy đi. Trên đất cũng bị nổ ra một cái khủng bố hố to, phản phất bị pháo đạn bắn phá qua bình thường. Mà lúc này chiến hồn cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có Long Chiến Hùng còn đứng ở tại chỗ, còn lại âm binh cũng sớm bị nổ tung hất bay đi ra ngoài. Tuy nhiều thiếu bị chút thương, nhưng may mắn chính là cũng không một người tử vong. Nhìn lại kia Lạc Cửu Tiêu, lúc này té xuống đất, nửa người đã nổ máu thịt bé bét, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Xa xa, Nhiếp Hồn Châu rơi tại một chỗ trên bùn đất, tuy đã ra bị nẻ, nhưng lại cũng không có vỡ vụn. Long Chiến Hùng căn bản không nói nhảm, rút ra bên hông đại đao sống tới trực tiếp một đao bổ tới. Người, vì âm trầm đao mang thoáng qua, Lạc Cửu Tiêu đầu lâu liền bị chém gục, chết đến mức không thể chết thêm. Long Chiến Hùng đưa tay một cái bắt đi, trực tiếp chui vào trong thi thể, đột nhiên lôi kéo, trực tiếp đem một đạo bóng người lấy ra tới. Đạo nhân ảnh này cùng Lạc Cửu Tiêu giống nhau như lúc, chính là hồn phách của hắn. Lúc này bị Long Chiến Hùng gắt gao nắm trong tay, mặc cho gắng sức giãy giụa, cũng không tế bị vậy. Bất quá, Lạc Cửu Tiêu trên mặt lúc này đầu tiên là mê mang, sau đó kinh hãi, cuối cùng là hoảng sợ. Mặc dù hắn khi còn sống đã là ngũ phẩm cường giả, nguyên thần cũng hùng mạnh. Thế nhưng là, vừa mới chết, một thân thực lực mười không còn một lại nơi nào là Long Chiến Hùng cái này trên trăm năm âm tướng hùng mạnh. Lão phu chính là Phiên Thiên Giáo phân đàn đàn chủ Lạc Cửu Tiêu, ngươi thật muốn cùng ta Phiên Thiên Giáo là địch phải không? Lạc Cửu Tiêu cảm thấy mình còn có thể lại cấp cứu một cái, vì vậy mang ra bản thân hậu đài hy vọng có thể uy hiếp ở đối phương. Chưa từng nghe qua. Long Chiến Hùng lạnh lùng nói xong, rồi lập tức phát lệnh truyền lệnh, trở về Lâm Vân Châu. Nặng. Chúng âm binh lập tức ứng tiếng tiếp lệnh. Ngay sau đó, chỉnh quân sắp hàng, hóa thành từng đạo âm phong hướng Lâm Vân Châu phương hướng mà đi. Gần đây, Hạ Châu đã cơ bản bị trở thành thành hoàng miếu hạt địa, cũng liền kém một chút nhất trên biên cảnh không lớn thôn trang, còn có phủ Hạ Châu thành cũng không thành lập thành hoàng miếu. Nhưng là, tin tưởng không được bao lâu, toàn bộ Hạ Châu liền có thể nhét vào dưới quyền. Mà cũng đang lúc này, ngồi ở trong thành hoàng thần điện Ân Tiên Tử đột nhiên vẻ mặt vui mừng nhìn về ngoài điện phương hướng. Mấy tức sau, liền có một đạo thanh âm vang lên Long Chiến Hùng trở lại phục mệnh, cầu kiến thành hoàng đại nhân. Tiến. Sau đó, Long Chiến Hùng sải bước mà tới, lập tức một gối quỳ xuống. Ra mắt đại nhân. Miễn lễ. Hồi bẩm đại nhân, mặt tướng may mắn không làm được mệnh, lần này tiến về Vân Châu nhiệm vụ đã hoàn thành. Đánh chết yêu nhân 89 người, đầu sỏ cùng với này thủ hạ hồn phách nốt trở về 4 người, giờ phút này đang ở cửa. Long Chiến Hùng chém đinh chặt sắt báo cáo. Tốt, mang vào. Ân Thiên Tử mừng lớn kiến đạo. Là. Long Chiến Hùng đáp một tiếng xoay người cửa đối diện miệng vương hướng ra lệnh, đem tội hồn mang vào. Sau đó, mấy cái âm binh lập tức gáp lấy 4 đạo âm hồn đi vào. 4 đạo âm hồn đều bị trở tay buộc, nhìn bộ dáng rất là bề bài, hiển nhiên trước khi tới khẳng định bị hung hăng thu thập một lần. Cái này 4 hồn trong, vừa là Lạc Cửu Tiêu, còn lại 3 cái chính là 3 cái trưởng lão. Về phần còn lại 5 cái trưởng lão từ biết không địch lại liền tự bạo, liền hồn phách cũng nổ cũng bị mất. Về phần những thứ kia còn lại võ tu, đều là nhỏ lâu lâu, không có giá trị, trực tiếp liền bị âm binh nhanh chóng chém giết sau cùng nhau đem hồn phách cũng tiêu diệt. Bọn họ là âm binh, trên chiến trường hung nhân, muốn diệt người đương nhiên phải diệt được sạch sẽ, nếu không phải muốn bắt những thứ này đầu não trở lại để cho thành hoàng gia hỏi thăm, cái này 4 đạo hồn phách cũng không thể nào vẫn tồn tại. Quỳ xuống, âm binh tiến lên một cấp trực tiếp đem 4 hồn đạp quỳ dưới đất. 4 hồn mặc dù trạng thái bề ngoài, nhưng là trên mặt lại viết đầy phẫn nộ đại nhân, cái này 4 cái chính là những thứ kia yêu nhân tội hồn. Những thứ này là từ trên người bọn họ thu được vật. Long Chiến Hùng nói xong, ngay sau đó đem 9 quả hạt châu bỏ vào bàn trên. Ân Tiên Tử cầm lên hạt châu, trong con ngươi thần quang lưu động, một lát sau nhẹ nhàng buông xuống. Bọn ngươi người nào, vì sao phải bắt giữ những thứ kia thánh linh hồn phách? Ngươi chính là thành hoàng. Lạc Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Ân Tiên Tử, ánh mắt lạnh lùng không dứt hỏi, từ khí tức tới phán định hắn phi thường xác định đêm đó xuất hiện ngũ phẩm cao thủ chính là người trước mắt này. Chính là bản thần, đêm đó mong muốn đuổi bản thành hoàng chính là ngươi đi. Ân Thiên Tử tự nhiên cũng từ đối phương khí tức trung tướng này nhận ra tới. Quả nhiên là ngươi, bổn đàn chủ chính là Phiên Thiên Giáo phân đàn đàn chủ Lạc Cửu Tiêu. Lạc Cửu Tiêu đỡ ngực nâng đầu đáp, vẻ mặt rất là tiêu căng. Phiên Thiên Giáo? Cụ thể nói một chút. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó nét mặt cổ quái nói, chẳng qua là thầm nghĩ trong lòng, lại là một cái giáo phái, xem ra cái thế giới này giáo phái nên không ít. Ngươi chưa từng nghe qua bổn giáo? Lần này, đến là đến phiên Lạc Cửu Tiêu kinh ngạc. Chưa từng nghe qua, nói một chút. Tại sao phải bắt giữ cái này nhiều như vậy hồn phách? Ân Thiên Tử tiếp tục hỏi, ánh mắt còn nhìn một cái trên bàn hạt châu. Rất rõ ràng, Ân Thiên Tử đã biết trên bàn hạt châu là làm gì dùng, không phải sẽ không như thế hỏi. Hừ. Lạc Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Long tướng quân, ngươi có hay không nghe qua Phiên Thiên Giáo? Ân Thiên Tử chỉ đành phải hướng một bên Long Chiến Hùng hỏi thăm. Bẩm đại nhân, mặt tướng nghe qua. Cái này Phiên Thiên Giáo chính là một cái tà giáo, chuyên lấy hồn phách tu luyện, bị triều đình ra sức truy nã. Thì ra là như vậy, Lạc Cửu Tiêu đưa ngươi biết được trong Phiên Thiên Giáo tin tức chi tiết giao phó. Bản thành hoàng nhưng đối với bọn ngươi xử lý nhẹ. Ân Thiên Tử thanh âm vô cùng uy nghiêm nói, cái này đích thật là đang vì bọn họ tốt. Kia tiểu địa ngục dù không so được chân chính tầng 18 địa ngục, trong đó hình phạt cũng có thể để cho linh hồn sống không bằng chết. Đừng mơ tưởng, ghê gớm hồn phi phách tán. Lạc Cửu Tiêu sắc mặt kiên nghị, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Các ngươi đâu? Ân Thiên Tử vừa nhìn về phía còn lại 3 cái hồn phách. Hừ, trong Phiên Thiên Giáo không có sợ chết hạng người, muốn chém giết muốn dốc thịt trực tiếp tới chính là. Ngươi cái này tà ma chỉ có ngũ phẩm mà thôi, chờ giáo chủ của chúng ta trả thù đi. Chờ nhìn ngươi chết như thế nào, thử. ba cái hồn phách cũng là đầu sắt hết sức, căn bản sẽ không nói. Càn rỡ. Long Chiến Hùng hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên ra tay. Không sao. Ân Thiên Tử giơ tay lên ngăn cản Long Chiến Hùng cử động, tiếp tục nói, đưa bọn họ đưa đến phán quan điện đi đi. Tuân lệnh. Long Chiến Hùng lập tức giơ tay lên nhận lệnh, ngay sau đó mang theo mấy cái thuộc hạ áp lấy bốn cái hồn phách rời đi. Đến thành Hoàng Miếu, muốn biết những linh hồn này trên người tin tức vậy còn không đơn giản. Đem hồn phách hướng trên nhiệt kính đài lôi kéo, mấy phút bên trong linh hồn này trong cuộc đời đã làm chuyện, từng ly từng tí cũng sẽ không lỡ mất, có thể so với bản thân giao phó cặn kẽ nhiều. Quả nhiên, hai khắc đồng hồ sau, phán quan Thi Văn Thanh liền chạy tới. Bái kiến đại nhân, đây là có liên quan tới phiên thiên giáo toàn bộ tin tức. Thi Văn Thanh lập tức đem một cái cuốn vở đưa tới thả vào bàn trên. Thi phán quan, nơi này có gần ngàn hồn phách, ngươi cũng cùng nhau mang đi đi. Ân Thiên Tử chỉ trên bàn chín khỏa nhiếp hồn châu nói. Tuân thần chỉ. Thi Văn Thanh đáp một tiếng, lập tức tiến lên đem trên bàn chín khỏa hạt châu toàn bộ cầm lên, Thi lễ một cái sau liền rời đi. Ân Thiên Tử lúc này mới cầm lên cuốn vở là xem, thấy được bên trong ghi lại phiên thiên giáo tin tức tương quan cũng phải không từ kinh ngạc. Chương 116, càng ngẫm càng sợ chương 116, càng ngẫm càng sợ làm nhìn xong liên quan tới phiên thiên giáo toàn bộ tin tức sau, Ân Thiên Tử chân mày cũng hơi nhíu nhăn, ngay sau đó lại giãn ra. Cao mày là bởi vì cái này phiên thiên giáo thật đúng là không đơn giản, thực lực so Ân Thiên Tử dự liệu mạnh hơn nhiều lắm. Phiên thiên giáo giáo chủ gọi Hư Thiên Dấu, đã là ba miệng tột cùng tồn tại, đang sắp đột phá. Lạc Cửu Tiêu đám người cũng chưa thấy qua vị ngày giấu chân thực mặt mũi, người này một mực rất thần bí, giấu rất sâu. Phó giáo chủ gọi Thừa Phong, cũng là một vị tam phẩm siêu cấp cao thủ, mang mặt nạ, mặc dù không người ra mắt này bộ mặt thật, nhưng là cái thân thể sặc sỡ nữ nhân. Này dưới có Đông Tây Nam Bắc tứ đại hộ pháp, đều là tứ phẩm đại cao thủ. Xuống chút nữa chính là 16 vị đàn chủ, đều là ngũ phẩm thực lực. Lạc Cửu Tiêu vừa đúng chính là một người trong số đó, hắn lần này bị giết, trong phiên thiên giáo chỉ còn dư lại 15 tên đàn chủ. Về phân phía dưới giao chúng, đại khái có hơn 10.000 nhiều. Phiên thiên giáo tổng đàn ở Hưng Đô bên kia trong Kỳ Lĩnh Sơn Mạch, bình thường giáo chúng đa số chia lẻ trải rộng cả nước, các ngành các nghề trong đều có. Kinh khủng như vậy thế lực, đích xác khó đối phó. Nếu chỉ riêng thực lực như vậy đến còn không đến mức để cho Ân Thiên Tử lo âu, dù sao, hắn bây giờ mặc dù mới lục phẩm châu thành hoàng, nhưng ở bản thân hạt địa bên trong thế nhưng là tam phẩm rưỡi vô địch tồn tại. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể lại tấn một cấp, nếu đạt tới ngũ phẩm, như vậy thì tính phiên thiên giáo hai vị giáo chủ tới hắn cũng có thể trực tiếp đè chết. Thế nhưng là phiên thiên giáo giáo chủ Hư Thiên Dấu đã là tam phẩm tuyệt cùng, đang trong chuẩn bị đột phá, nếu thật đến nhị phẩm bản thân thật đúng là phiền toái. Còn nữa chính là tam phẩm tuyệt cùng thực lực, phiên thiên giáo cũng còn cất giấu ở nút, nói do triều đình thực lực mạnh hơn. Nói cách khác, triều đình tất nhiên có nhị phẩm cường giả. Như vậy triều đình có lợi hại như vậy cường giả, mình tới thời điểm làm lớn có thể hay không bị chèn ép? Hoặc là nói, không có cái nào thế lực nguyện ý xem bất kỳ một thế lực nào lớn lên uy hiếp bản thân. Bây giờ bản thân chẳng qua là bắt lại một cái châu mà thôi, triều đình trong mắt căn bản không quan trọng gì. Thậm chí coi như mình hạt địa phát triển đến một cái quận phủ cũng không tính là gì, nhưng nếu là nghĩ đi lên nữa bắt lại một cái cũng nhất định sẽ bị can dự. Nhưng là bây giờ từ triều đình phản ứng đến xem, là cho phép bản thân phát triển, mặc dù không biết là do bởi cái dạng gì nguyên nhân. Vỡ rõ ràng những thứ này sau, Ân Thiên Tử mới phát hiện bản thân đem cái thế giới này người nghĩ đơn giản. Là một quốc gia mà nói, thực lực cường đại người, đầu óc người thông minh tất nhiên không phải số ít, đường đường một cái triều đình há lại sẽ đơn giản như vậy. Những thứ này làm chính trị, không phải bản thân một cái kiếp trước liền ban cán bộ cũng không có làm qua nhỏ chặn kéo gạo có thể đấu thắng. Còn có chính là, trong Vạn Túy Sơn mặt như thật chỉ có tam phẩm cường giả tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị triều đình tiêu diệt, há lại sẽ cho phép không ổn định nhân tố tồn tại. Sở dĩ không có bị diệt, tất nhiên là triều đình cũng không có lòng tin bắt lại. Hoặc là nói cho dù có lòng tin bắt lại, cũng phải bỏ ra cực lớn giá cao. Vô luận là cá nhân hay là tập thể hay là quốc gia mà nói, làm bất kỳ một chuyện gì đều là nhìn lợi ích. Không có lợi ích hoặc là lợi ích không đạt tới dự trù thời điểm, nhất định là sẽ không đi làm. Nghĩ như thế, Ân Thiên Tử mới rốt cục biết được mình bây giờ thật đúng là vô cùng yếu. Có thể nói, chung quanh nguy hiểm rình rập, trời mới biết lúc nào chỉ biết đại họa lâm đầu. Về phân tránh, cái này thật đúng là không làm được. Ở bản thân hạt địa bên trong còn thực lực còn có thể mạnh chút, nhưng nếu bị bức phải trốn đi hạt địa, như vậy có thể uy hiếp được hắn thật đúng là có khối người. Càng đi suy nghĩ sâu xa, trong lòng càng là kinh hãi, thật đúng là càng ngẫm càng sợ. Đây vẫn chỉ là đã biết uy hiếp, mà trên đời này, quốc gia này âm thầm còn cất giấu bao nhiêu khủng bố thế lực cùng nguy cơ, kia thật cũng không rõ ràng. Hết thảy đều là duyên với thực lực mình không đủ. Làm lớn làm mạnh, cơ bách. Trước mắt bản thân có thể làm chính là hướng triều đình phát ra tín hiệu, để cho đối phương biết mình tồn tại cũng không phải là uy hiếp, ngược lại là trợ lực. Chỉ cần mình đi lên nữa thăng hai phẩm, chỉ cần đạt tới tứ phẩm, xác suất lớn là có thể đứng ở thế bất bại đi. Kinh hãi đồng thời, lại là may mắn. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ phiên thiên giáo mấy chục người, lại có thể để cho hắn ý thức được mình bây giờ hiểm cảnh. Nếu là cái gì cũng không biết, nguy cơ tới lúc nào cũng còn là mặt ngộng. Trong Vạn Túy Sơn mặt, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Cõi đời này góc tối trong, cũng đều còn cất giấu bao nhiêu kinh thế hai tục bí mật. Ngay sau đó, Ân Thiên Tử có ý tưởng, lập tức đem đóng tại Lâm Vân Châu Huyền Đỉnh lục phẩm cung phụng Lục Nguyên Hải kéo vào trong thành Hoàng Thần Điện. Hắn đem Phiên Thiên Giáo tổng đàn ở Hưng Đô trong Kỳ Lĩnh Sơn mạch tin tức báo cho, sau đó liền đem người cấp đưa đi. Làm như vậy, chính là muốn nhìn một chút triều đình là cái gì phản ứng. Dĩ nhiên, Lục Nguyên Hải đang nghe tin tức này thứ nhất thời gian mà nói là mặt kinh ngạc cùng hưng phấn. Điều này nói rõ hắn cũng không biết tin tức này, hơn nữa trong lòng khẳng định biết đem tin tức này báo lên sau tất nhiên là một cái công lớn. Thời điểm ra đi còn nói không ít lời cảm kích, khẳng định không phải làm giả. Dĩ nhiên, cũng có thể là cái này Lục Nguyên Hải cấp bậc quá thấp, cũng không biết chuyện này. Thế nhưng là, nếu như triều đình nếu là biết kia phiên thiên giáo tổng đàn vị trí, vì sao bây giờ còn chưa có đi đem diệt nữa nha? Ai? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Thôi, không muốn, vân vân nhìn lại. Cùng lúc đó, thương đô danh giới Kỳ Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu, một cái động cổ trong. Báo. Lúc này một người trung niên nam tử tiến vào một gian trong thạch thất, lập tức quỳ xuống hành lễ. Chuyện gì? Một vị khô gầy ông lão mặc áo trắng ngồi trên bàn trước, đang mượn ánh đến ở lật xem quyển sách trên tay, đầu hắn cũng không ngẩng giọng điệu lạnh băng lên tiếng. Bác hộ pháp, việc lớn không tốt, Lạc Cửu Tiêu Lạc đàn chủ cùng với này dưới quyền tám tên trưởng lão hồn đang cũng diệt. Nam tử thấp thỏm lo sợ bẩm báo. Cái gì? Lão đầu cả kinh, mạnh ngẩng đầu, trên người hơi thở lạnh như băng mãnh phát ra, ép tới nam tử run lẩy bẩy. Bác hộ pháp bất giận, bất giận. Nam tử lúc này bị dọa sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh toát ra. Phế vật. Bác hộ pháp gầm lên một tiếng, một chỉ điểm ra. Nhất thời một đạo ánh sáng bắn ra, trực tiếp đem nam tử mi tâm xuyên thủng. Bịch. Nam tử ngã xuống đất bỏ mình, trên mặt như cũ duy trì khi còn sống hoảng sợ. Một vị lục phẩm thủ hạ, nói giết liền giết. Vị lao giả này chính là trong phiên thiên giáo tứ đại hộ pháp một trong bác hộ pháp, tên gọi là gì không người biết. Bất kể hắn tức giận như vậy, dưới tay hắn cũng tổng cộng chỉ có 4 vị đàn chủ, bây giờ Lạc Cửu Tiêu bỏ mình, chỉ còn dư lại 3 vị. Đây đối với hắn mà nói, tổn thất không thể bảo là không nhỏ. Phải biết, bọn họ 4 vị hộ pháp mặc dù cùng thuộc vừa dạy, nhưng với nhau giữa cũng là có cạnh tranh, lần này nhất định phải nhảy chuyến chót. Một vị ngũ phẩm đàn chủ cùng 8 cái lục phẩm trưởng lão đồng thời bị giết, tất nhiên là gặp phải lợi hại hơn cường giả. Chẳng lẽ là triều đình ra tay? Trong lòng hắn, ngay sau đó hướng cửa hô, người đâu? Lập tức có một đạo bóng người từ đi vào cửa, người này nhìn thi thể trên đất một cái, thần sắc trên mặt cũng không biến một cái. Lạc Đường chủ toàn quân bị diệt, lập tức đi điều tra, nhất định phải tra được hung thủ là ai. Đồng thời phân phó cái khác 3 vị đàn chủ, nhiệm vụ của bọn họ lượng các gia tăng 500 cái thánh linh tà ma. Bác hộ pháp trầm giọng phân phó nói, là, người đâu đáp một tiếng, xoay người đem trên mặt đất thi thể xách theo nhanh chóng rời đi. Chuyện này quan hệ giáo chủ hư thiên giấu đột phá chuyện, đây là toàn bộ phiên thiên giáo lớn nhất chuyện, không cho sơ thất. Nếu như hắn bên này không thể ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, coi như hắn là tứ đại hộ pháp một trong cũng phải bị phê. Phiên thiên giáo từ trước đến giờ đều là người có khả năng lên, vô năng người hạ. Mà xuống người, thường thường kết cục cũng phi thường thảm. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết bản hộ pháp người, dù là ngươi là triều đình người cũng phải chết. Bác hộ pháp mặt âm lệ, từ trong hàm răng nặn ra những lời này. Thời gian thoáng một cái lại qua tháng 1, một ngày này, theo phủ Hạ Châu bên trong thành thành Hoàng Miếu mở miếu, cũng mang ý nghĩa toàn bộ Hạ Châu trở thành dưới thành Hoàng Miếu hạt địa. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, lục phẩm thân phận, Châu thành Hoàng hạt địa, Lâm Vân Châu, Hạ Châu hương khói, 71.643.267 vật phẩm, Châu thành Hoàng phủ, Uổng Tử thành, tiểu địa ngục, thành Hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, Trảm Tà kiếm, Nghiệt Kính đài Tam Ti, Âm Dương Ti, Tốc Báo Ti, Củ Sát Ti, chưa thiết lập, Âm Minh đài, 3.000, đã chiêu mộ 2.889 người, hệ thống thương thành, hoàng cấp bây giờ Vân Châu. Bên kia nguy hiểm giải trừ, tự nhiên càng là toàn lực quyết trương. Không có biện pháp, thật sự là thực lực bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, trong lòng thắt thỏm nha. Chương 117, thập bắt tầng địa ngục đồ chương 117, thập bắt tầng địa ngục đồ Lâm Vân Châu, Ninh Thủy đường phố một chỗ rộng rãi nơi. Nguyên bản sát đường cửa hàng đã bị dỡ bỏ, đã đứng thẳng một cái cực lớn bằng gỗ đền thờ. Mà phía sau chỗ kia nguyên bản thuộc về Chi Châu Lưu Kiến Công chỗ kia cực lớn vườn, nơi này vốn là đỉnh đài lầu các cùng không nhỏ hoa sen hồ cá, bây giờ lợi dụng vốn có địa hình cùng lầu các đã lần nữa xây xong mới thành hoàng miếu. Đám thợ thủ công đang tăng ca thêm giờ công tác, tin tưởng lâu thì tháng 1, nhỏ thì nửa tháng là được làm xong. Cái này Châu thành hoàng miếu vô luận là diện tích hay là quy cách khí thế cũng so Tam Nguyên huyện thành hoàng miếu đều lên một cái bậc thềm, hiển nhiên Vương Phú Quý là dùng tâm. Một ngày này, Ân Thiên Tử lần nữa đem Vương Phú Quý cấp cho đòi tiến trong thành hoàng thần điện. Tiểu dân bái kiến thành hoàng gia. Vương Phú Quý vừa tới nơi này, cúi đầu liền lạy, trên mặt khó nén tâm tình kích động. Có thể bị thành hoàng gia triệu kiến, cũng không phải cái gì người cũng có thể lấy được thần ân. Miễn lễ. Ân Thiên Tử nở nụ cười, giọng điệu hòa ái nói: "Tạ thành hoàng gia." Vương Phú Quý lập tức cung kính đứng dậy đứng ở một bên, mặc dù hay là không thấy được Ân Thiên Tử mặt mũi, nhưng từ trong thanh niên hắn có thể đánh giá ra thành hoàng gia triệu kiến mình tâm tình không tệ. "Vương Phú Quý, ngươi bình thường có nhiều hành thiện, bây giờ lại bỏ vốn xây lại Lâm Vân Châu thành hoàng miếu, cái này là đại công đức." Ân Thiên Tử nói. "Tiểu dân không dám, chỉ vì cảm tạ thành hoàng gia thần ân, đều là phải làm." Vương Phú Quý mặc dù nói rất là khiêm tốn, nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi. Ân Thiên Tử gật đầu một cái, hắn đối cái này Vương Phú Quý vô cùng hài lòng. Tâm tính lương thiện, lại biết cảm ơn, còn có thể bỏ tài, người như vậy nếu không thể phú quý cả đời, vậy đơn giản chính là thiên lý bất dung. Thành hoàng miếu xây được như thế nào? Ân Thiên Tử lại hỏi. Trở về thành hoàng gia vậy, bây giờ cơ bản đã xong, chờ mấy ngày nay để cho họa sĩ đem lúc mới nhập môn trên tường bích họa vẽ xong, thành hoàng miếu là được mở miếu. Vương Phú Quý lập tức đáp. Rất tốt, bích họa chuẩn bị lấy gì đồ án? Ân Thiên Tử đáp. Vương Phú Quý con ngươi đi lòng vòng, hắn buôn bán nhiều năm lại làm sao nghe không hiểu Ân Thiên Tử lời này dụng ý hình vẽ còn chưa quyết định, nhất thời cũng không biết lấy thế nào là vẽ, không biết thành hoàng gia ngại nhưng có thần dụ. Bản thành hoàng nơi này ngược lại có một bức họa, nhưng mệnh họa sĩ vẽ với trên vách. Ân Thiên Tử nói xong, vung tay lên, một quyển họa chụp hạ xuống Vương Phú Quý trên tay. Vương Phú Quý trong lòng tò mò thành hoàng gia sẽ chọn cái dạng gì bức vẽ, lập tức triển khai quyền tranh. Chẳng qua là, cái này nhìn một lần sau, hắn bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, trong tay quyền tranh trực tiếp liền bước đi ra ngoài. Cái này. Tốt, tốt đáng sợ. Thành hoàng gia, đây là cái gì vẽ cũng quá. Hắn hoảng sợ không dứt, lời đều nói không lanh lẹ. Còn không ngừng dùng tay áo lướt qua trên trán căn bản không tồn tại đổ mồ hôi, có thể thấy được bức tranh này cuốn đem hắn dọa cho phát sợ. Nếu không phải lúc này là linh hồn trạng thái trên người cũng không trọng lực, sợ rằng đã sớm ngã ngồi đấy đất. Quá dọa người phải không? Ân Thiên Tử từ tốn nói. Là. Này đồ tên là thập bát tăng địa ngục đồ, như đồ bên trên chỗ bày ra, phàm là ở nhân gian làm ác người, sau khi chết tất xuống địa ngục. 10. Thập bát tăng địa ngục đồ. Vương Phú Quý cả kinh không khỏi lấy phục thêm, Ân Thiên Tử một lời nói lại làm cho hắn rung động được sợ vỡ mật chiến. Đêm này mưu toan hiệu quả tuyên dương ra ngoài, tốt nhất thiên hạ đều biết. Làm xong chuyện này, bản thành hoàng ban cho ngươi một trận đẩy trời phú quý. Đi. Ân Thiên Tử vung tay lên, Vương Phú Quý còn muốn đáp lời lại một lần biến mất. A! Thét một tiếng kinh hãi, Vương Phú Quý đột nhiên từ khách sạn trong phòng thức tỉnh ngồi dậy. Hô, mới vừa rồi là thật hay là? Hắn giờ phút này cả người mồ hôi, mới vừa rồi trong ngộng kia đồ thật sự là. Vân vân, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đội vàng ở đen nhánh trên giường một trận sơ loạn. Rất nhanh, mò tới một vật, quả nhiên là một cái hoa chủ. Vương Phú Quý lập tức xuống giường, đội vàng dùng hộp bẹt đem cây đến nuốt, ngay sau đó nhanh chóng đem trên tay họa chụp mở ra. Làm hình ảnh mở ra trong đáy mắt, vẫn nhịn không được run, dù là không phải lần đầu tiên thấy được bức tranh này chụp, nhưng lần nữa thấy được trên họa chụp hình ảnh vẫn kinh tâm động phách. Cái này đồ, càng xem càng khiến người sợ hãi, phản phất có thể chấn động tâm hồn bình thường. Vừa rồi tại trong thành hoàng thần điện cũng không có thể cẩn thận kiểm tra, bây giờ lại kỹ càng nhìn qua một lần sau, Vương Phú Quý lúc này đã là bị dọa sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh toát ra. Cả người giống như trong nước mới vừa mò ra bình thường. Phản phất đã ở tầng 18 trong địa ngục trải qua một vòng tựa như. Cái này, đây cũng quá nghe rợn cả người. Vội vàng đem quyển tranh thu hồi, Vương Phú Quý bịch một tiếng quỷ dưới đất tùng 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 dập đầu ba cái. Thành hoàng gia ở trên, tiểu dân Vương Phú Quý nhất định không phụ thần linh trọng vọng, nhất định hoàn thành chuyện này. Hắn không hoài nghi chút nào bức họa này trong địa ngục cảnh tượng là giả dối vật, người làm chuyện ác nhất định phải xuống địa ngục. Truyền thuyết, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, xem ra tuyệt đối là thật. Bức họa này nếu truyền ra tới, tất nhiên có thể khiếp sợ thiên hạ ác nhân. Trời sáng sau, hắn liền lập tức thao tác chuyện này. Vì đem vẽ đặt tới truyền thần làm, Vương Phú Quý tìm được toàn bộ Lâm Vân Châu lợi hại nhất họa sĩ. Làm người họa sĩ kia thấy được bức họa này lúc, cũng giống vậy bị dọa đến mồ hôi lạnh toát ra. Đang nghe hoàn thành bức họa này sau có thể được đại công đức, lại có Vương Phú Quý ưng thuận trọng thủ, hơn nữa đây là thành hoàng gia đại nhân phân công chuyện, nơi nào còn dám từ chối, tại chỗ hứa hẹn không có đền bù hội họa. Sau 7 ngày, dài 18m, cao 3m cực lớn bức vẽ đã hoàn thành. Xong bức sau, trên đó còn đắp một khối lớn vô cùng tấm vải đỏ, đây là muốn chờ mở miếu ngày đó ngay trước xem lễ người lại vật trần. Tin tưởng, một khắc kia tất nhiên có thể để cho vô số người kinh hãi không dứt. Mà cái này trước, tiến về Vân Châu dò xét tin tức ông Lộ Giao cũng chạy về, hồn phách lần nữa bị Ân Tiên Tử triệu nhập trong thành hoàng thần điện. Ra mắt thành hoàng đại nhân. An toàn trở lại thuận tiện, ngồi. Ân Tiên Tử gật đầu một cái, mặt mỉm cười vung tay lên trước án liền nhiều một cái ghế. Là. Ông Lộ Giao cũng không tiểu tác, lập tức liền nhẹ nhàng ngồi xuống, bất quá chẳng qua là ngồi nửa cái mông, đứng thẳng thân thể chờ Ân Tiên Tử lời kế tiếp. Lần này hỏi thăm được tình huống như thế nào? Ân Tiên Tử lúc này mới nhàn nhạt hỏi. Trở về Jun thành hoàng đại nhân, lần này thuộc hạ tiến về Vân Châu, nhanh chóng tra xét một lần. Toàn bộ Vân Châu dù cũng lập nên thánh linh miếu, nhưng là trong đó nhưng cũng không có thánh linh tồn tại, nhưng đội hồ dân chúng bình thường cũng không biết chuyện này. Nói xong, nàng xem nhìn Ân Thiên Tử, thấy đối phương cũng không mở miệng lúc này mới lại tiếp tục hồi báo. Thuộc hạ còn hỏi thăm được, một cái tên là Phiên Tiên giáo tà giáo giáo chúng ở Vân Châu địa giới bên trong hoạt động. Kia Phiên Tiên giáo lấy hồn phách tu luyện, ta hoài nghi những thứ kia thánh linh biến mất nên cần Phiên Tiên giáo thoát không khỏi liên quan, liền lập tức chạy về. Nghe Ông Lộ Giao thu tập được tin tức, cùng mình hiểu biết giống nhau như lúc, chuyện này xem ra không có không may. Bản thân đã biết, lần này ngươi khổ cực, cái này bình lục phẩm bồi nguyên đan liền bàn cho ngươi. Ân Thiên Tử vung tay lên lập tức có một cái bình bay vào trong tay đối phương. Đa tạ đại nhân. Ông Lộ Giao trong lòng vui mừng, lục phẩm đan dược thế nhưng là rất chân quý. Đây là Ân Thiên Tử mới vừa trực tiếp ở hệ thống trong thương thành đan hoàn kia một cột dùng được hương khói đáng giá mua một chai, trong đó có 9 viên. Ngươi nhưng nguyện tu tập thuật pháp? Ân Thiên Tử lúc này lại hỏi. Thuộc hạ nguyện ý. Vừa nghe lời này, Ông Lộ Giao mừng rỡ đứng lên. Thuật pháp ở cái thế giới này có thể so với võ công càng thêm chân quý, cũng không phải là cái nào võ tu đều có thể tu luyện. Quyền này thừa phong phá kiếm quyết liền truyền cho ngươi đi. Ân Thiên Tử lại ở thương thành đổi một quyển kiếm quyết cho nàng. Tuy là kiếm quyết, trong đó bao hàm toàn diện, có thể ngự kiếm nhưng nhiếp hồn nuốt tà, có thể bày trận nhưng biến ảo, diệu dụng vô cùng. Nói là kiếm quyết, kỳ thực chính là đạo môn kiếm tiên phương pháp. Đặt ở cõi đời này, tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp công pháp, nói là tiên pháp cũng không quá đáng. Nếu là tin tức này truyền đi, sợ rằng toàn bộ giang hồ thậm chí là triều đình sợ rằng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tới cướp. Cái này không có chút nào khoa trương. Quyền này thừa phong phá kiếm quyết chọn vẹn hoa Ân Tiên Tử 5 triệu hương khói đáng giá, có thể là vật phẩm sao? Không trách hắn rách nát như vậy phí, dù sao Vương Lộ Giao thế nhưng là hắn ở trên thế giới này duy nhất nhân gian người đại diện, làm sao có thể không nâng đỡ. Vương Lộ Giao mau mau cường đại lên, cũng có thể giúp đỡ giúp một tay. Cường địch như thế rình rập, dưới tay lực lượng càng mạnh càng tốt. Cũng không phải không nghĩ tới nhiều bồi dưỡng một ít võ tu thủ hạng, nhưng lại sợ như vậy sẽ dẫn tới triều đình chú ý, hắn phải đem cầm cái này độ trước mắt triều đình thái độ không rõ, nếu Thành Hoàng Miếu biểu hiện được quá mức cường thế, nhất định bị triều đình nghi kỵ, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đa tạ Thành Hoàng đại nhân ban thưởng. Đi đi, sớm một chút cường đại lên cũng tốt, giúp bản thân giúp một tay. Nói xong, Ân Thiên Tử vung tay lên liền đem Vông Lộ giao cấp tặng ra ngoài. Chương 118, kinh người thiện ác chương 118, kinh người thiện ác một ngày này, chính là Lâm Vân Châu Thành Hoàng Miếu lần nữa mở miếu ngày. Chuyện đã sớm ở mấy ngày trước liền tuyên dương ra ngoài, không bất tin đổ từ các nơi mà tới. Lần này mở miếu đơn giản chính là chưa từng có náo nhiệt. Vậy đơn giản chính là cờ màu pháp phối, chiên trống vang trời, người ta tấp nập. Sở dĩ như vậy náo nhiệt, thứ nhất đây là Châu Thành Hoàng Miếu mở miếu, tín đồ đông đảo. Thứ hai đó chính là lần này mở miếu, Lưu Kiến Công cái này chi châu vậy mà tự mình chủ trì. Mệnh quan triều đình cấp một vị thần linh chủ trì mở miếu nghi thức, hơn nữa còn là một vị lục phẩm chi châu, đây chính là trước giờ chưa từng có. Loại chuyện như vậy, dù sao ít nhiều có chút phạm vào kỷ huy, không có cái nào quan viên ăn no cơm sẽ làm loại này có thể chuốc họa chuyện. Thế nhưng là, lần này bởi vì Thành Hoàng Miếu chuyện, triều đình vậy mà liên tiếp phái hai lần người tới, hơn nữa còn là huyền đỉnh tứ phẩm cung phụng. Tứ phẩm a, đây chính là tương đương với đô phủ phủ quân phẩm cấp, như bức được không được. Triều đình quy chế, cốt lõi nhất đương nhiên là kinh sư nơi, đi xuống chính là đô phủ, xuống lần nữa một cấp chính là quận phủ, xuống chút nữa là chi châu, xuống lần nữa chính là huyện. Đại tế vương triều áp dụng chính là cung thất tuần chế. Kinh sư gia có 7 cái đô phủ, mỗi cái đô phủ dưới có 7 cái quận phủ, mỗi cái quận phủ hạ lại là 7 cái chi châu, mỗi cái chi châu hạ lại có 7 cái huyện, huyện hạ ngầm 7 trấn. Trấn phía dưới thôn cũng không một mà đủ, thiếu mười mấy cái thôn, nhiều có thể đạt tới 30 mấy thôn trang. Cầm Tam Nguyên huyện mà nói, có hơn 10,000 người. Toàn bộ Lâm Vân Châu thì có mười mấy vạn người, dựa theo này tính ra toàn bộ đại tế nước sắp xỉ có hơn 100 triệu nhân khẩu. Hơn 100 triệu nhân khẩu cũng không phải là một con số nhỏ. Cho nên nói, toàn bộ đại tế thật ra thì vẫn là không nhỏ. Nếu như hơn 100 triệu nhân khẩu đều trở thành Thành Hoàng Miếu tín đồ, vậy sẽ là một cố vô cùng cường đại lực lượng, mỗi ngày cung cấp hương khói đáng giá đem không cách nào tưởng tượng. Thật đến ngày đó, Ân Thiên Tử không biết mình không thể trở thành thế giới này duy nhất chân thần, nhưng nhất định là một tôn vô cùng cường đại tồn tại. Triều đình đối Thành Hoàng Miếu coi trọng như vậy, hắn dĩ nhiên liền đoán được thái độ của triều đình. Hơn nữa, nhìn lại kêu huyền đình tứ phẩm cung phụng Triệu Long Quyền đối Thành Hoàng gia thái độ cung kính, điều này làm cho Lưu Kiến Công mới dám có như vậy gan lớn động tác. Bởi vì có Lưu Kiến Công trước hạn an bài, Châu phủ binh sĩ duy trì trật tự ngược lại chưa từng xuất hiện dẫm đạp sự kiện. Nhưng là, nhất để cho người khiếp sợ có hai chuyện. Một là cái này Lâm Vân Châu Châu Thành Hoàng Miếu trúc lại là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một cái giống như lạnh băng tiên tử nữ nhân. Hoa, vị nữ tử kia dáng dấp thật là đẹp, giống như thiên tiên vậy. Không biết là tiểu thư nhà nào, nếu là ta có thể Triệu Nhị Cẩu có thể lấy được như vậy nữ tử làm vợ, tổn thọ 30 năm cũng nguyện ý. Được ngươi Triệu Nhị Cẩu, ngươi cũng nhanh nghèo được cân trong chuồng heo chó cái ngủ ở một chỗ đi. Ha ha ha. Đám người một trận trêu ghẹo, cười ha ha. Dĩ nhiên cũng có người nhận ra Vông Lộ giao thân phận. Trước ta nguyên huyện Thành Hoàng Miếu, cũng phải không thiếu ông nhà giàu cùng công tử thế, nhưng là cũng đi xem qua. Ta nhận được, nàng họ Vông, là ta nguyên huyện Thành Hoàng Miếu ông tử, người ta gọi là Bạch Nguyệt Tiên Tử, thế nhưng là làm sao tới Châu Thành Hoàng Miếu? Có biết người kêu lên. Bạch Nguyệt Tiên Tử, thật đẹp. Ai? Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một nữ tử làm sao lại ca nguyện ở giám ông tử đâu? Không ít nam nhân, bất kể già trẻ đều là mặt tiếc hận. Thứ hai kiện để cho người khiếp sợ dĩ nhiên chính là vào miếu sau kia một bức minh họa. Làm Vông Lộ Giao tự tay đem trên tường tấm vải đỏ gạt tới sau, tất cả mọi người nhìn một cái cũng kinh sợ. Ngay cả Vông Lộ Giao mới nhìn dưới, cũng là sợ hãi không dứt. Nhưng cũng may nàng thực lực cường đại, phẩm tính thật tốt, ngược lại không có quá lớn phản ứng. Nhưng là, người bình thường phản ứng liền lớn, từng cái một sắc mặt cũng bị dọa sợ đến trắng bệnh. Thậm chí, có không ít người trực tiếp bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất cuốn quýt dập đầu sám hối. Hiển nhiên, những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít đã làm không ít trái với lòng chuyện. Lưu Kiến Công vị này lục phẩm chi châu cũng là sợ đến trắng bệnh cả mặt, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến trực tiếp ngay tại chỗ bên trên. Cũng được, bị bên cạnh hai cái nha dịch đội vào nữa, nếu không hôm nay sẽ phải mất thể diện. Dĩ nhiên, mất thể diện vậy hay là nhẹ, khó tránh khỏi sẽ để cho người hoài nghi hắn khẳng định đã làm không ít chuyện xấu, nếu không không đến nỗi hù dọa thành như vậy. Mặc dù làm quan nào có trong sạch, đại gia cũng lòng biết rõ, nhưng ngay trước mặt mọi người bị trò mèo vậy thì quá hấp dẫn ánh mắt. Nếu chuyện này bị người để tâm thọt đi lên, bao nhiêu cũng là phiền toái. Đi đi đi, vội vàng trở về phủ. Lưu Kiến Công thúc giục hạ, lập tức bị nha dịch lái nhanh chóng rời đi. Thập Bát Tầng Địa Ngục đồ tin tức nhanh chóng bị truyền bá ra, giống như là bị gió xuân thổi tan, lấy một loại tốc độ cực nhanh ung hướng toàn bộ Lâm Vân Châu. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thập Bát Tầng Địa Ngục đồ mặc dù khủng bố kinh người, thế nhưng lại hướng người đời tán phát một cái tin tức. Làm chuyện ác muốn xuống địa ngục, nhưng là làm chuyện tốt sẽ có được thiện báo. Đời này làm người tốt, đời sau là có thể đầu thai gia đình phú quý, thưởng thụ cả đời. Đời này trôi qua cũng không tốt, ai không muốn đời sau có thể sống tốt, vượt qua trong giấc mộng sinh hoạt. Mà những thứ kia đời này là phú quý người, lại làm chuyện xấu, ai không sợ chết sau xuống địa ngục. Như vậy uy hiếp giới, trong lúc nhất thời ngược lại Lâm Vân Châu cùng với chúng quanh địa khu phong khí khá hơn nhiều. Tỷ suất phạm tội cũng có nhất định hạ xuống, còn nhiều hơn không ít hành thiện người. Trước kia mọi người đều là tự quét tuyết trước cửa, ai chịu giúp người khác. Vì căn bản liền không có phương diện này khái niệm, bây giờ bất kể là chân chính sám hối hay là vì mình bao nhiêu cũng không muốn tiếp tục làm ác. Hiệu quả như vậy, Ân Tiên Tử phi thường hài lòng, quyết định đem này phong tăng cường. Vì vậy lại để cho Vương Phú Quý ý tưởng làm mau sớm đem Thập Bát Tầng Địa Ngục đồ xuất hiện ở hạt bên trong huyện trong Thành Hoàng Miếu, Mặc dù Lưu Kiến Công không còn dám đi thành Hoàng Miếu, bởi vì sợ kia mặt vẽ có thập bát tầng địa ngục đổ bức tường. Bất quá, tỷ suất phạm tội đại lượng giảm bớt, điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Cứ như vậy tiếp tục giữ vững, 3 năm một lần thành tích khảo hạch hắn tất nhiên có thể cầm một cái giáp. Đến lúc đó, nói không chừng vị trí của mình còn có thể đi lên để nửa cấp. Hôn đến quận phủ đi làm cái người đứng thứ hai, đó cũng là vô cùng có khả năng mà. Một ngày này, Ân Thiên Tử lần nữa đem Lục Nguyên Hải hồn phách cấp cho đòi tiến trong thành Hoàng Thần Điện. Lần trước đem Phiên Tiên giáo ở Vân Châu xuất hiện tin tức báo cho đối phương, để cho hắn hướng triều đình hội báo đi lên. Mà người này, cho tới bây giờ vẫn không có cái gì phản ứng. Với hỏi dưới mới biết được, triều đình bên kia cũng không hồi phục. Trong này, học vấn coi như nhiều, mặt ngoài nhìn như không có được bất kỳ tin tức gì, kỳ thực lượng tin tức thật đúng là không nhỏ. Triều đình không cho bất kỳ hồi phục, hoặc là chính là không coi trọng, hoặc là chính là đã sớm biết, hoặc là chính là không thể làm gì. Mặc dù không biết là loại nào, triều đình nhất định là biết được chuyện này. Nghĩ đến cũng là, toàn bộ Vân Châu Thánh Linh cũng không hiểu biến mất, khẳng định không gạt được triều đình nhãn tuyến. Bất quá, Lâm Vân Châu cùng Hạ Châu lúc này đều đã lập thành hoàng miếu, các thôn các trấn cũng đều có thổ địa miếu, triều đình cũng không có để ý, điều này nói rõ triều đình ngầm cho phép. Ai? Cũng không biết triều đình cái này thái độ đến tột cùng là tốt hay xấu. Chương 119, Cá Hồng Hóa Yêu chương 119, Cá Hồng Hóa Yêu Hưng Đô Kỳ Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu, trong sơn động một gian trong thạch thất. Bác hộ pháp đang mượn ánh nến liếc nhìn quyển sách trên tay tịch, đột nhiên cửa có người báo lại. Báo, đi vào. Vừa nghe cửa thanh âm, bác hộ pháp liền cầm trong tay sách buông xuống. Ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi bảo, chính là trước đó hắn phái đi ra điều tra người. Thuộc hạ ra mắt bác hộ pháp. Tra được hung thủ sao? Bác hộ pháp hỏi. Thuộc hạ lần này tra được, lạc đàn chủ bọn họ trước khi chết cùng người đại chiến qua, hiện trường có tự bạo dấu vết, nói rõ kẻ địch phi thường cường đại. Bất quá, cũng không phải là triều đình ra tay. Nam tử hồi đáp. A, trừ triều đình sẽ là cái gì thế lực dám đối với ta Phiên Tiên giáo ra tay? Bác hộ pháp lời này giống như là đang hỏi, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nam tử áo đen tiếp tục nói, mặc dù không có thể tra được là cái gì thế lực ra tay, nhưng lần này thuộc hạ lại tra được một cái khả nghi chuyện. A, nói một chút. Bác hộ pháp mặt tò mò hướng hắn xem ra. Lâm Vân Châu gần đây nô ra một cái tên là Thành Hoàng Miếu thế lực, bây giờ đã chiếm cứ Lâm Vân Châu cùng Hạ Châu, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Vân Châu bên này quyết trương. Thành Hoàng Miếu. Hiển nhiên bác hộ pháp có thể cùng bên ngoài ngăn cách quá lâu, cũng không biết tin tức này. Bọn họ tự xưng thần linh, nay thủ hạ thần linh đông đảo. Các huyện các trấn các thôn cũng có thành hoàng cùng thổ địa thần, sơn thần vân vân, thực lực không thể khinh thường. Thuộc hạ hoài nghi, giết lạc đàn chủ bọn họ có phải hay không là cái này Thành Hoàng Miếu thần linh. Người áo đen nói ra cái nhìn của mình. Hừ, chỉ có một đám tà ma mà thôi, không ngờ cũng dám tự xưng thần linh, đơn giản một cười. Vân vân, chẳng lẽ là Vạn Túy Sơn có hành động? Bác hộ pháp nghĩ đến này, nguyên bản còn mặt kinh miệt không thèm vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Vạn Túy Sơn, đây chính là một cái thần bí địa phương, cũng tuyệt đối là bọn họ Phiên Tiên giáo tạm thời còn không muốn chọc cũng không chọc nổi tồn tại. Nếu cái này Thành Hoàng Miếu thế lực thật là từ trong Vạn Túy Sơn mặt đi ra, chuyện này chỉ sợ cũng khó giải quyết. Dưới Thành Hoàng Miếu thần linh đều là thực lực gì? Bác hộ pháp suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi. Thuộc hạ tự mình tiến về Hạ Châu điều tra một phen, những thứ kia chú đóng các thôn thổ địa thần chẳng qua là cựu phẩm thực lực mà thôi. Huyện cấp thành hoàng cũng bất quá thất phẩm, nghĩ đến Châu Thành Hoàng thực lực cũng sẽ không quá cao. Thuộc hạ sợ bị phát hiện đánh rắn đậu cỏ, cho nên cũng không đến Châu Thành Hoàng Miếu đi thăm dò nhìn. A, nếu chỉ có chút thực lực này, đích xác chẳng ra sao. Xem ra, bọn họ còn không có năng lực giết chết Lạc Cửu Tiêu bọn họ. Bác hộ pháp nghe được Thành Hoàng Miếu thực lực sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không trách hắn nghĩ như vậy, Lạc Cửu Tiêu thế nhưng là ngũ phẩm, này thủ hạ cũng có 8 vị lục phẩm trưởng lão, lấy Thành Hoàng Miếu lực lượng căn bản không thể nào uy hiếp được, càng không cần nói giết. Thuộc hạ còn hỏi thăm được một chuyện. Người áo đen mở miệng lần nữa, bác hộ pháp lần nữa hướng hắn xem ra. Mấy ngày trước, Lâm Vân Châu Thành Hoàng Miếu mở miếu nghi thức là Chi Châu Lưu Kiến Công tự mình chủ trì. Ý của ngươi là nói Thành Hoàng Miếu là triều đình nâng đỡ thế lực? Bác hộ pháp một cái liền nghĩ đến cái khả năng này. Thuộc hạ cảm thấy rất có thể, trước đó Huyền Đình còn phái một vị tứ phẩm cung phụng đã đến Lâm Vân Châu, nghĩ đến hơn phân nửa là vì chuyện này. Người áo đen nói lần nữa. Nghe nói chuyện này sau, bác hộ pháp chân mày một cái nhíu lại. Nếu thật là như vậy Thành Hoàng Miếu coi như không phải triều đình nâng đỡ thế lực cũng tất nhiên cùng triều đình có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Cái này không tốt lắm phán định có phải hay không Vạn Túy Sơn đi ra thế lực, không phải cũng được, nếu thật là, nói như vậy Vạn Túy Sơn cân triều đình đã bắt đầu hợp tác. Không đúng, rất không có khả năng, Vạn Túy Sơn thế nhưng là trước giờ cũng không có phái thế lực đi ra qua. Coi như linh tinh có một ít tà ma đi ra ở bên ngoài làm thánh linh, tất cả đều là những thứ kia tầng dưới chót nhất linh hồn mà thôi. Chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt, để cho bác hộ pháp cũng phân tích không rõ ràng lắm. Nếu quả thật Thành Hoàng Miếu cùng triều đình có quan hệ, vì để cho Thành Hoàng Miếu nhanh chóng phát triển, như vậy triều đình phái người quét sạch chiếm cư ở Vân Châu Lạc Cửu Tiêu bọn họ liền trở nên 10 phần hợp lý. Một cái, bác hộ pháp trong lòng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng duy chỉ có cuối cùng khả năng này tính phi thường lớn. Bác hộ pháp, vậy kế tiếp chúng ta có phải hay không phải người tới thử dò xét một cái Thành Hoàng Miếu hư thực? Nam tử áo đen nhỏ giọng hỏi. Tạm thời không cần, bây giờ trọng yếu nhất là vội vàng hoàn thành bắt tà ma thánh linh nhiệm vụ. Lúc này, không thể thêm rắc rối. Bác hộ pháp mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu cái nào nặng cái nào nhẹ. Nếu là bởi vì nhất thời tức giận hỏng giáo chủ chuyện lớn, coi như hắn là tứ đại hộ pháp một trong cũng không có kết quả tốt. Thậm chí giáo chủ dưới cơn nóng giận trực tiếp giết hắn lấy hồn tu luyện cũng là cực kỳ có thể, loại sai lầm cấp thấp này tuyệt đối không thể phạm. chẳng qua là chết rồi một ít thủ hạ mà thôi, bổ túc là tốt rồi, về phần khẩu khí này sau này tái xuất chính là. Chỉ cần giáo chủ đột phá, chuyện lớn sẽ thành, đợi bóc căng ngày, trực tiếp diệt thành hoàng miếu chính là. Ở trong mắt của hắn, chỉ có một cái thành hoàng miếu trên căn bản không được mặt đại, chẳng qua là một con sâu kiến mà thôi. Nếu vào lúc này, đưa tới triều đình chú ý, tất hư chuyện lớn. Không có bất kỳ quấy nhiễu nào sau, thành hoàng miếu ở Vân Châu bên kia địa bàn khuyết trương phi thường nhanh chóng, thời gian nửa tháng đã bắt lại nửa châu nơi. Nhiều nhất lại tới nửa tháng, là được toàn bộ bắt lại. Một ngày này, thân ở trong thành hoàng thần điện ân tiên tử, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, không khỏi trong lòng vui mừng. Ngay sau đó, lắc người một cái liền biến mất không thấy. Trong xích thủy hà chỗ sâu, lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ không ngừng ở trong nước sôi trào. Đây là một cái cá chép đỏ, thân dài 7-8 mét. Theo nó khuấy động, nước sông cũng đi theo sôi trào không dứt, trên mặt sông càng là đưa tới sóng lớn không ngừng đánh ra bờ sông, hai bên đồng ruộng đều bị nước sông bao phủ. Cá chép đỏ lúc này tựa hồ hết sức thống khổ, ở trong nước phát ra trận trận gào thét tiếng. Bụng nó có hai nơi bảy, lúc này đang ra bên ngoài nhảy lên, tựa hồ trong bụng có đồ vật gì mong muốn chui ra ngoài đi ra bình thường. Vì hai mảnh máu tươi cứng rắn bị đỉnh rơi, bụng cũng bị xé ra hai đạo vết thương khổng lồ, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ cái này phiến. Rất nhanh, hai nơi trong vết thương có cái gì ở trong đó ngọ ngoại, không ngừng đi ra ngoài chui ra ngoài. Là hai cây nhỏ nhục côn, cũng không phải là vật ngoài thân, mà là từ này trong cơ thể mọc ra. Càng dài, cũng càng ngày càng to, rất nhanh liền vừa được dài hơn nửa mét. Nhục côn bên trên rất nhanh dài ra một đôi móng vuốt, năm chỉ giữa có màng liên kết, cái này cá chép đỏ hoàn toàn dài ra một đôi chân sau. Sau đó lại là ánh sáng không ngừng lấp lóe, đây đối với chân sau bên trên dài ra máu tươi bao trùm. Cá chép đỏ trên người khí thế sôi trào phóng ra, bị dọa sợ đến trong sông mấy dặm bên trong thủy tộc sinh vật toàn bộ tìm khắp địa phương giấu đi. Ha ha ha, bản cá chép rốt cuộc thành. Cá chép đỏ cất tiếng cười to, nhanh chóng khoan khoái ở trong nước du động. Chẳng qua là, nó mỗi lần đuôi to vô vào lúc, cũng sẽ đưa tới không nhỏ sóng nước, nhanh chóng hướng chung quanh trong ruộng mà tới. Rời sông gần không lớn thôn trang cũng đều bị vạ lây, cho phép hơn 100 họ rối rít hướng trên núi điểm cao trốn đi. Hương phấn cá chép đỏ thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước nhiều trượng, lại nặng nề rơi vào trong nước, nhưng sợ chết khiếp phụ cận người. Không tốt, cá chép đỏ hoài yêu, đại gia chạy mau chương 120, xích giang thủy thần đỏ ly chương 120, xích giang thủy thần đỏ ly cá chép hoài yêu, chạy mau à. Dòng sông hai bờ trăm họ lập tức ào 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 bị hoảng sợ chạy lên núi. Chẳng qua là trong nước mới vừa hóa yêu thành công cá chép đỏ đang chìm ngâm ở hưng phấn vui vẻ trong, căn bản không có chú ý tới những thứ này. Dĩ nhiên, biết nó cũng không thèm để ý bởi vì, ở loài người xem ra, chỉ cần lợi cho mình, yêu loại có chết hay không mắc mớ gì đến bọn họ. Ngược lại, ở yêu loại xem ra, loài người chết sống lại theo chân nó nhóm có quan hệ gì đâu. Mặc dù đạo lý là đạo lý này, ai có thể để cho vai chính là người đâu, ai bảo đây là người viết tiểu thuyết đâu. Đương nhiên phải đứng ở phe nhân loại tới cân nhắc vấn đề, loài người là vạn vật chi linh, hết thảy đều phải vây lượn loài người chuyện. Mắt thấy nước này họa càng ngày càng nghiêm trọng lúc, trên bầu trời kim quang chợt lóe đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Người vừa tới không phải là ân tiên tử còn có thể là ai, vừa rồi tại trong thành hoàng thần điện suy tính vấn đề lúc đột nhiên trong lòng hơi động liền chạy tới. Sở dĩ có thể biết được cá chép đỏ hoa yêu, vậy còn được nghe theo trước ân thiên tử tới trước cái này xích thủy hà diệt kia cựu đầu ác trùng kể lại. Lúc ấy hắn diệt cựu đầu ác trùng sau nhất thời dùng sức quá mạnh trực tiếp dùng thành hoàng thần ấn đem đập thành thịt nát, liên đối này trong cơ thể yêu đan cũng cấp cùng nhau đập nát thành ba khối. Trong đó, nửa viên yêu đan bị nhỏ cá chép đỏ cấp nuốt trọn, còn lại 1/4 bị một con rùa đen nuốt trọn, 1/4 bị một cái rắn đen nuốt trọn. Ân thiên tử lúc ấy ở nơi này ba tên tiểu gia hỏa trên người lưu lại một đạo ấn ký, cho nên bọn nó động tĩnh mới có thể tùy thời nắm giữ. Đừng xem ân thiên tử bây giờ cao vì một châu thành hoàng thần linh, toàn bộ châu đều là này hạt địa, nhưng cái này cũng không đại biểu toàn bộ châu lý mặt bất kỳ một chút xíu chuyện hắn cũng có thể biết được. Nếu thật là như vậy, hắn liền thật mạnh vô địch. Nhỏ cá chép đỏ trước hết hòa yêu, về phần kia con rùa đen nhỏ cùng nhỏ rắn đen mong muốn hòa yêu, sợ rằng còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Một là nhỏ cá chép đỏ lấy được lục phẩm yêu đan khối lớn nhất, thêm nữa chính là tư chất của nó tốt nhất. Nhỏ cá chép đỏ, chớ có cản rỡ. Ân thiên tử uy nghiêm vừa quát, ngay sau đó vung tay lên, một đạo lực lượng kinh khủng rơi xuống. Những thứ kia bị vỗ vào ra tuôn hướng hai bên thôn trang nước sông phảng phất thời gian thụt lùi bình thường, dừng lại đi xuống vào tới, ngược lại nhanh chóng thụt lùi trở lại lần nữa trở lại dòng sông trong. Một lát sau, nước sông tất tật toàn bộ trở lại, chẳng qua là hướng hủy hoa màu cùng nhà cửa lại không có trả lại như cũ. Hồng thủy sông qua dấu vết càng ở, mặc dù ân thiên tử có thần lực, nhưng thần lực không phải không gì không thể. Mà trong sông đang vui nhanh sôi trào nhỏ cá chép đỏ chợt nghe không trung một tiếng uy nghiêm quát, bị dọa sợ đến sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cảm giác được trên người bao phủ một cỗ khủng bố uy áp, nhất thời liền muốn chui vào trong nước chỗ sâu đi tránh hoạn. Thế nhưng là, đợi một cái lúc này mới phát hiện bản thân căn bản nhúc nhích không được, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Đây thật là vui vẻ không biết buồn đi tới, vừa mới hóa yêu cũng bởi vì đắc ý vong hình mà khai ra tai họa. Bây giờ, nó hối hận muốn chết, trong lòng một ủy khuất vậy mà khóc, ánh mắt bá cạch không được rơi xuống. Đại nhân tha mạng, nhỏ đỏ, nhỏ đỏ. Vốn định xin tha, lại nhất thời giữa không biết muốn nói cái gì. Vốn chỉ là một con nhỏ cá chép đỏ mà thôi, lại vừa mới hóa yêu, tâm tư kỳ thực đó là tương đương đơn thuần. Nho nhỏ cá hồng, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên tu thành yêu thân, sao dám khuấy động nước sông gieo họa trăm họ. Đạo thanh âm này lần nữa mắng. Cái này uống, mang theo nồng nặc uy áp, càng là thiếu chút nữa không có đem nhỏ cá chép đỏ dọa cho chết. Đại nhân tha mạng, ta không phải, không phải cố ý, ô ô ô. Thẳng đến lúc này, nó mới rốt cục phản ứng kịp bản thân mới vừa cũng làm cái gì, vậy mà khóc. bên cạnh dòng sông hạ đồng ruộng cùng thôn trang, lúc này một mảnh hỗn độn. Không phải Ân Thiên Tử muốn cố ý hù dọa nó, mà là được làm cảnh tỉnh, nếu không ngày sau gì làm được việc lớn. Bản thân tự nhiên biết ngươi có phải hay không cố ý, nếu không mới vừa rồi đã đem ngươi chém giết. Theo đã hòa hoãn lại thanh âm, Ân Thiên Tử đã đứng ở cách đó không xa trên mặt nước, như đạp bằng địa bình thường. Nghe vậy, nhỏ cá chép đỏ mừng lớn, lúc này mới nâng đầu hướng trên mặt nước xem ra. Lúc này, nó thấy được một cái cả người kim quang, mặc huyền hoàng quan bảo người đứng ở trên mặt nước, vô cùng uy nghiêm. Dù nhìn nó đã dùng hết khí lực, vô luận như thế nào cũng không thấy rõ người trước mắt này bộ dáng. Phản phất trên mặt bảo bọc một lớp sương khói mỏng manh bình thường, vô cùng thần bí. Mặc dù không thấy rõ, nhưng trong lòng cảm thấy có một loại thân cận cảm giác, không hiểu nổi lên mong muốn quỳ lạy xung động. Thấy nó mặt vẻ mặt mê mang, Ân Thiên Tử chậm rãi nói, bản thân chính là Lâm Vân Châu Châu Thành Hoàng, bản thân ban đầu chu diệt cựu đầu đắc trùng, này nửa viên yêu đan bị ngươi nuốt chửng để ngươi tu thành yêu thân, cũng là cơ duyên của ngươi. Vừa nghe lời này, nhỏ cá chép đỏ mừng lớn, lắc đầu vây vừa nói, nhỏ cá chép đỏ đa tạ thần linh đại nhân ban ơn. Nó như thế nào nghe không ra Ân Thiên Tử lời nói ý tứ, nguyên bản nàng có thể hóa yêu là nhận trước mắt vị này thành hoàng đại nhân to như trời ân tình. Ngươi cũng coi như có tuệ căn, nhưng nguyện đi theo bản thần tu hành. Ân Thiên Tử mở miệng hỏi. Nhỏ cá chép đỏ nguyện ý, nhỏ cá chép đỏ nguyện ý. Vừa nghe còn có cái này chuyện tốt, nó mừng rỡ không ngừng gật đầu, làm mặt sông rung động rung động. Ân Thiên Tử hài lòng gật đầu một cái, sau đó trên tay thành hoàng thần ấn hiện lên. Nhỏ cá chép đỏ nghe phong. Ở. Hôm nay bản thần sắc phong ngươi vị Xích Giang thủy thần, thần vị thất phẩm. Theo thanh âm rơi xuống, thành hoàng thần ấn một đạo thần quang bắn ra bao phủ ở trong nước cá chép yêu thân bên trên. Một lát sau, thần quang biến mất, một cái đỉnh đỉnh ngọc lập tuổi thanh xuân cô bé lúc này đứng ở trên mặt nước. Cô bé một thân áo đỏ, sau lưng bay xa chậm rãi phiêu động, tay trắng giòn eo, chân ngọc xoan nắn, hay cho một cổ tay da trắng hồng ngọc mang mầm, điều đàn rút ra tuyến lộ nhỏ nghiêng. Trên chân cũng không ớ, một đôi chân ngọc nhẹ nhàng điểm ở mặt nước, từng cơn sóng gợn vòng vòng đẩy ra, như thần nữ hạ phàm gian, trên đời vô nhan sắc. Đẹp, thật sự là thật đẹp. Vương Lộ Giao là cái loại đó như băng sơn ngạo tuyết bình thường trong trẻo lạnh lùng vẻ đẹp, nhỏ cá chép đỏ đây là một loại tựa như dương nhưng lại thánh khiết xinh đẹp. Như vậy thần nữ, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn. Ngay cả Ân Thiên Tử thứ nhất mắt cũng thấy trong lòng rung động, nhưng rất nhanh liền đè xuống đạo này tạp niệm. Cứ như vậy mạo, liền vóc người này, liền khí chất này, chợt trở. Đơn giản, kiếp trước trái đất bên trên ngôi sao, cân sự so sánh này, đơn giản chính là gà núi cùng phượng hoàng phân biệt. Bây giờ nhỏ cá chép đỏ đã là thủy thần, người phàm lại như thế nào xinh đẹp, lại như thế nào khí chất, lại làm sao cân thần linh so? Nhỏ cá chép đỏ đa tạ thành hoàng đại nhân thần ân. Nàng lúc này một xá, kích động không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay mới vừa hóa yêu thành công, càng không có nghĩ tới vui mừng không thôi một cái lại trở thành thất phẩm thủy thần. Được thần ân, trở thành thần linh, tự nhiên linh trí mở toàn ra, không còn giống như trước như vậy đơn thuần. Ngay sau, Xích Giang liền dựa vào ngươi tới bảo vệ, hy vọng ngươi nhiều hơn tích góp công đức bảo hộ một phương. Ân Thiên Tử nói. Tuân thần chỉ. Đúng, yêu cựu đầu ác trùng còn thừa lại hai khối yêu đan bị một con rùa đen cùng một cái rắn đen nuốt vào, chờ chúng nó hóa yêu lúc ngươi liền thu làm thủ hạ thủy thần đi. Ân Thiên Tử lại dặn dò. Là. Nhỏ cá chép đỏ đang bị sát phong vì Xích Giang thủy thần lúc, cũng đã phát hiện dấu ở cái này trong Xích Thủy Hà hết thảy. Cái này Xích Thủy Hà, tóm lại hay là quy về ở Xích Giang dưới. Con rùa đen nhỏ cùng nhỏ rắn đen trên người hơi thở kia cùng nàng cũng coi là có nhất định sâu xa, tự nhiên không khó phát hiện. Nhỏ cá chép đỏ không dễ nghe, sau này ngươi liền gọi đỏ ly đi. Ân Thiên Tử ban thưởng tên. Đa tạ thành hoàng đại nhân ban tên cho. Nàng nội vàng ban tên cho. Bản thân đi. Ngay sau đó, Ân Thiên Tử rời đi. Rời đi bờ sông sau, vẫn không quên cấp Xích Hà huyện thành hoàng hạ một đạo thần dụ, để cho hắn nghĩ biện pháp cấp bên này bị hư hao ruộng lúa cùng nhà cửa thôn dân một ít trợ giúp. Chương 121, triều đình can thiệp. Chương 121, triều đình can thiệp. Thoáng một cái, lại qua nửa tháng. Xuân Châu bên kia thành hoàng miếu phát triển được rất thuận lợi, đã bắt lại 2/3. Tốc độ này, ngược lại nằm ngoài dự đoán của Ân Thiên Tử. Nguyên nhân đương nhiên là toàn bộ Xuân Châu không có một cái thánh linh, thúc đẩy đứng lên dĩ nhiên là thuận lợi nhiều lắm. Lúc này, đã đi tới tháng 4, xuân về hoa nở, ánh nắng, thủy phân cũng phi thường đầy đủ, các nơi đã bắt đầu vụ xuân. Mà đã cắm ở ruộng lúa trong, một bộ vui vẻ phồn vinh thái độ. Lại qua nửa tháng, theo phủ Vân Châu thành tạm thời thành hoàng miếu mở miếu, cũng mang ý nghĩa thành hoàng miếu hạt địa đã bao gồm ba châu. Trước mắt, cũng liền Lâm Vân Châu Châu thành hoàng miếu nhất khí phái, mà Hạ Châu cùng Vân Châu bên này liền tạm thời chỉ có thể sử dụng tạm thời. Tương đối đơn sơ một cái, nhưng Ân Tiên Tử cũng không ngại. Dù sao, lại lụn bại chẳng lẽ còn có thể so sánh ban đầu ở Bối Sơn thôn thời điểm phá. Nhớ tới vừa tới cái thế giới này thời điểm, bản thân chỉ có thể ghé vào cái đó lụn bại trong tượng đá, sau đó từ từ một chút xíu hấp dẫn hương khói phát triển. Tính toán ngày, chẳng qua là gần nửa năm, bây giờ bản thân đã trở thành thống lĩnh ba châu châu thành hoàng. Mà trong khoảng thời gian này, Tam Thi cũng đều tìm được người thích hợp vào ở, Ân Thiên Tử tự mình sắc phong vì các ti thi chủ. Âm Dương Thi, Tốc Báo Thi, Cụ Sát Thi cũng coi là vận hành bình thường, điều này cũng làm cho hạt địa bên trong âm ti sự vụ trở nên hiệu suất cao không ít. Tóm lại, hết thảy đang hướng tốt phương hướng phát triển. Bất quá, trước triều đình chỉ đáp ứng để cho thành hoàng miếu phát triển Vân Châu nơi. Nếu lại ra bên ngoài phát triển, cũng không biết tình huống sẽ như thế nào. Dĩ nhiên, Ân Thiên Tử cũng không có ước thúc thủ hạ. Hắn cũng muốn thử nhìn một chút triều đình danh giới cuối cùng ở nơi nào. Về phần Hạ Châu bên này, một là cùng nương tựa Lâm Vân Châu, lại ở Lâm Vân Châu cùng Vân Châu giữa, có thể cũng biết không cách nào đốt thuốc, cho nên cũng liền ngầm cho phép. Nổi hứng bất chợt, liền nhìn một cái hệ thống bảng. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu, ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, lục phẩm thân phận, Châu Thành Hoàng Hạt Địa, Lâm Vân Châu, Hạ Châu, Vân Châu Hương Khói, 143.118.032 vật phẩm, Châu Thành Hoàng Phục, Vương Tử Thành, Tiểu Địa Ngục, Thành Hoàng Ấn, Sinh Tử Bộ, Tiểu Luân Hồi Đài, Trạm Ta Kiếm, Nghiệt Tính Đài Tam Thi, Âm Dương Thi, Tốc Báo Thi, Củ Sát Thi Âm Binh Đài, 3.000 hệ thống thương thành, hoàng cấp cái này nhìn thật đúng là sợ hết hồn, Hương Khói. Đáng ra không ngờ vừa đưa ra đến hơn 100 triệu, cứ thật. Tính toán một chút, bây giờ quản hạt ba châu, mỗi ngày Hương Khói đáng giá ở hơn 3 triệu, thật đúng là khủng bố. Bất quá, hắn vẫn còn có chút không nghĩ ra, mặc dù có hệ thống thương thành ở, nhưng bản thân cũng không hao phí cái gì Hương Khói đáng giá, thật không biết hệ thống cho mình tồn nhiều như vậy Hương Khói đáng giá làm gì. Liền ngay từ đầu thời điểm điểm hối đoái thủ đoạn còn có đại dụng, nhưng theo thực lực tăng lên cái này Hương Khói đáng giá ngược lại có cũng được không có cũng được. Hắn lại phát hiện hệ thống còn có hai nơi biến hóa, tam ti có các ti ti chủ, coi như là đã thành lập. Mà âm binh đài 3.000 âm binh phía sau con số không có, xem ra là khoảng thời gian này chiêu mộ đủ. Chẳng qua là, để cho hắn thất vọng chính là hệ thống thương thành cũng không có thăng cấp, vẫn hay là hoàn cấp. Chiếu trước dự tính của hắn, Hương Khói đáng giá trên 100 triệu sau có thể thăng cấp, nào biết là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng lại suy nghĩ một chút cũng liền hiểu, mình bây giờ hạt địa mới chỉ là đất ba châu, mỗi ngày liền có hơn 3 triệu Hương Khói đáng giá, một tháng chẳng phải là thỏa thỏa một cái mục tiêu nhỏ, vậy cũng quá đơn giản. Vậy mà, ngày này Nam Nguyên khẩn cấp chạy về, bái kiến thành hoàng đại nhân. Miễn lễ, nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp, là xảy ra chuyện gì sao? Ân Thiên Tử trầm giọng nhìn sang. Bẩm đại nhân vậy, chúng ta mới vừa an bài thổ địa thần và ở qua Vân Châu địa giới, mới chiếm một cái trấn liền bị người của triều đình cấp tiêu rừng. A. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, mới vừa bản thân còn đang suy nghĩ chuyện này đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem ra, phía bên mình động tĩnh, triều đình bên kia một mực tại chú ý biết là triều đình cái nào ngành người sao? Đối phương nói là chú đóng Lũng Châu Huyền Đình cung phụng, theo tiểu thần không nhìn ra đối phương sâu cạn. Ân Thiên Tử nhất thời hiểu, nguyên lai triều đình là để cho chú đóng Lũng Châu Huyền Đình cung phụng một mực tại trên biên cảnh nhìn chằm chằm đâu. Về phần sâu cạn, Lâm Vân Châu bên này chú đóng Huyền Đình cung phụng Lục Vô Hải chính là lục phẩm võ sĩ, nghĩ đến Lũng Châu bên kia chắc cũng là vậy. Đối phương yêu cầu chúng ta thối lui ra Lũng Châu địa giới, đại nhân ngài nhìn chuyện này. Loại đại sự này Nam Nguyên nhưng làm không được chủ. Tạm thời trước đem phía dưới âm thần toàn bộ rút về tới, chờ bản thành hoàng tin tức. Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút nói, tuân pháp chỉ. Đáp một tiếng, Nam Nguyên lập tức rời đi. Quả nhiên, triều đình xem ra phòng ta tim như để phòng cướp à, cái này phải như thế nào phá cuộc đâu. Ân Thiên Tử tay gõ cái bàn trong lòng không ngừng đang suy nghĩ, xem ra đến bây giờ, hắn còn không nghĩ cũng không thể cùng triều đình dùng sức mạnh. Trở mặt, khẳng định đối với mình không có chỗ tốt. Thực lực bây giờ còn chưa đủ, cứng rắn đối vậy nhất định là phải bị thua thiệt. Chẳng qua là, không thể lại ra bên ngoài địa phát triển bản thân cái này khó làm, được nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Phải làm như thế nào mới có thể làm cho triều đình đồng ý bản thân tiếp tục phát triển đâu? Ai? Suy nghĩ hồi lâu, nhức đầu, cũng tạm thời không có chiêu. Vậy chỉ có thể chờ một cơ hội đi, chẳng qua là không biết cái này cơ hội cần bao lâu. Cũng may, triều đình tạm thời cũng không đối phó chính mình ý tứ, mà kia phiên tiên giáo người cũng không có tới báo thủ. Kỳ thực, chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng, đối phương cũng không khó tra được là thành hoàng miếu ra tay đem Lạc Cửu Kiêu đám người đánh chết. Dù sao, liền Vân Châu chung quanh mà nói, có thể có năng lực này cũng chỉ có thành hoàng miếu. Thế nhưng là, cũng lâu như vậy vẫn còn chưa qua đến tìm trở về chẳng tử, tất nhiên có nguyên nhân. Không lâu lắm, Ân Tiên Tử liền hiểu, hoàn toàn hiểu rõ trong đầu ý nghĩ. Nguyên nhân có 3, tạm thời hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới đây 3 loại. Thứ 1, Phiên Thiên giáo chủ Hư Thiên Giấu đang sắp đột phá, Phiên Thiên giáo bây giờ không nghĩ thêm rắc rối. Thứ 2, Phiên Thiên giáo cũng đã điều tra ra thành hoàng miếu cùng triều đình có liên hệ, hoặc là dứt khoát cho là thành hoàng miếu chính là triều đình nâng đỡ trấn áp vùng này thế lực, cho nên vẫn chưa muốn cùng triều đình đụng phải. Thứ 3, đó chính là còn không mò ra thành hoàng miếu thực lực, không dám tùy tiện đi tìm cái chết. Về phần có còn hay không những khả năng khác tính, Ân Thiên Tử đầu óc có hạn, còn không nghĩ tới. Ngày thứ nhì, Lục Nguyên Hải sáng sớm liền tới đến Lâm Vân Châu trong thành hoàng miếu trong thành hoàng điện, bên trên ba nén hương, sau đó hắn cũng không có quỷ, chẳng qua là đứng bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Thanh âm này, cũng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Hắn thuộc về triều đình, là huyền đình cung phụng, nếu là quỷ thành hoàng gia, đó chính là ném đi triều đình mặt. Chỉ sợ hắn hôm nay chạy, ngày mai sẽ phải chết. Dám đánh triều đình mặt, ngươi không chết người đó chết. Bịch. Sau đó còn đứng Lục Nguyên Hải con mắt đảo một vòng, trực tiếp té xỉu trên đất. Bên cạnh trấn ma vệ người lập tức đem người đỡ dậy, trực tiếp con về nhà môn đi. Bọn họ đều có kinh nghiệm, thành hoàng gia triệu kiến, người liền phải té xỉu, đây là lệ thường. Trong họ không biết nội tình, chỉ coi là thật sự có người té xỉu mà thôi. Còn sau lưng treo gẹo, huyền đình các quan lão gia bình thường chính là quá phong túng, ngày ngày ở thanh lâu, nhìn một chút, thân thể này cũng hư thành dặm gì. Chương 122, biện pháp giải quyết chương 122, biện pháp giải quyết trong thành hoàng thần điện, Ân Thiên Tử ngồi trên thần tọa. Nghe được Lục Nguyên Thanh cầu nguyện phải gặp bản thân, vung tay lên, hồn phách liền bị triệu đi bảo. Ra mắt thành hoàng gia. Lục Nguyên Hải lập tức tiến lên làm lễ ra mắt. Ở nơi này, không có người ngoài, hắn tự nhiên không sợ có hại triều đình mặt mũi. Cho dù là quỳ xuống, như vậy có gì phương? Dù sao, vô luận là ở đâu cái thế giới đều là người mạnh là vua, người yếu ở cường giả trước mặt quỳ xuống, cái này cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Huống chi, lại không có người ngoài nhìn thấy, mặt mũi này cũng bức không lớn. Lục Cung Phụng, ngươi phải gặp bản thành hoàng gia sao chuyện? Ân Thiên Tử nhìn về phía đối phương, mặc dù trong lòng biết tất nhiên là triều đình gửi thư, nhưng vẫn được hỏi như vậy. Thành hoàng gia, hạ quan mới vừa nhận được dưới triều đình đặt ra lệnh, để cho ta cấp thành hoàng gia nhắn nhủ một cái. Lục Nguyên Hải nói, mặc dù đối Ân Thiên Tử trong lòng hắn rất là cung kính cùng kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn là đại biểu triều đình truyền đạt mệnh lệnh, tự nhiên phải có triều đình giọng điệu. Cho nên, đang nghe hắn lời này sau, Ân Thiên Tử mặt một cái liền lạnh xuống, trên người một cỗ càng thêm uy nghiêm khí tức lập tức thả ra ngoài. Một giây kế tiếp, Lục Nguyên Hải đã cảm thấy mình bị một cỗ khủng bố cảm giác gáp bách bao phủ, trong nháy mắt sợ hãi muốn chết. Thành hoàng gia, hạ quan cũng là thay triều đình truyền lời mà thôi, tuyệt không mạo phạm ý. Hắn vội vàng giải thích. Một giây kế tiếp, kia cổ kinh khủng uy áp lúc này mới biến mất. Làm phiền Lục cung phụng cấp triều đình truyền lời, bản thành hoàng cùng triều đình là quan hệ hợp tác, cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Ân Thiên Tử thanh âm lạnh lẽo lại uy nghiêm. Dạ dạ dạ, ta hiểu. Lục Nguyên Hải lúc này dĩ nhiên là liên tục xưng phải. Nhiệm vụ của hắn chính là truyền đạt mệnh lệnh, về phần cái khác, tự nhiên không phải hắn một cái nho nhỏ lục phẩm cung phụng có thể quản. Nói đi, triều đình muốn ngươi nhắn nhủ tin tức gì cấp bản thành hoàng? Triều đình truyền tới tin tức là để cho ta nhắc nhở một chút thành hoàng đại nhân, còn mời tuân thủ hiệp ước tinh thần, đừng vượt giới, nếu không triều đình đem chọn lựa hành động. Lục Nguyên Hải đọc nói xong muốn nhắn nhủ vậy sau, trong lòng cũng là sợ được không được, bởi vì lời này có ý cảnh cáo. Ân Thiên Tử nhất định không thể cầm triều đình thế nào, nhưng thật muốn nổi giận một cái tắt đem bản thân cấp đập chết vậy coi như thật quá oan. Ở nơi này vị thành hoàng gia trước mặt, hắn chỉ có lục phẩm tiểu thuật tu cũng chính là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Lục cung phụng, bản thân trong lòng có một cái nghi ngờ, không biết ngươi có thể làm gốc thần giải đáp sao? Ân Thiên Tử giọng điệu bình thản, nhìn như cũng không có tức giận ý tứ. Thành hoàng gia mời nói, hạ quan làm hết sức. Thấy đối phương cũng không có nổi dóa, Lục Nguyên Hải trong lòng cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không biết trong đại tề vương triều thực lực người mạnh nhất vì mấy phẩm. Huyền Đình đỉnh chủ là tam phẩm cường giả, Vũ Đình cũng có đỉnh chủ cũng là tam phẩm võ tu. Trong hoàng cung tự nhiên cũng có tam phẩm, bất quá truyền thuyết hoàng thất còn có vị lao tổ bế quan trên trăm năm, cũng không biết là không đột phá đến nhị phẩm. Hạ quan chỉ biết là những thứ này, cũng không giấu giếm. Lục Nguyên Hải thành thật trả lời. Không trách hắn trả lời sảng khoái như vậy, bởi vì những thứ này ở bên ngoài hơi hỏi thăm một chút cũng có thể biết được, cũng không phải là bí mật gì. Hắn nói rõ sự thật, triều đình coi như biết cũng sẽ không truy cứu. Bản thành hoàng biết. Ân Thiên Tử nói xong, vung tay lên, Lục Nguyên Hải trong nháy mắt liền bị hắn tặng ra ngoài. Xem ra đến bây giờ, nếu như không muốn cùng triều đình trở mặt vậy, cái vấn đề khó khăn này tạm thời vô giải. Trừ phi có thể phát sinh chút gì tình huống đặc biệt, hoặc giả có thể có phương pháp phá giải. Từ Lạc Cửu Tiêu nơi đó lấy được tin tức là Phiên Thiên giáo giáo chủ đang đột phá nhị phẩm cảnh, sau đó mới có thể khởi sự. Nói rõ trong triều đình có nhị phẩm, chuyện này là chuyện chắc như đinh đóng cột, lớn như thế một cái hoàng triều nghĩ đến tam phẩm phải có không ít, tuyệt đối không chỉ trên mặt nổi một điểm này. Nếu Phiên Thiên giáo chủ thật đột phá đến nhị phẩm, thiên hạ này chỉ sợ cũng muốn bắt đầu rối loạn. Triều đình cũng có nhị phẩm, trong Vạn Túy Sơn cũng tất nhiên có nhị phẩm tồn tại, chính là không biết có mấy tôn. Áp lực như núi à, bản thân thành hoàng miếu bây giờ chỉ có thể coi là ở trong khe hẹp cầu sinh. Triều đình không núp đích, Vạn Túy Sơn cũng không núp đích, nên là trước mắt đạt tới một loại vi diệu thăng bằng. Nếu như Phiên Thiên giáo tái xuất một cái nhị phẩm vậy, tất nhiên đánh vỡ cái này thăng bằng, đến lúc đó việc vui nhưng lớn lắm. Đây là một cái nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội. Chẳng lẽ cơ hội là ở này? Đừng xem bây giờ dưới tay mình Âm Ti thần linh không ít, nhưng thực tế sức chiến đấu tương đối mà nói cũng quá yếu đi chút. Dù sao, sơn thần thổ địa đại đa số cũng chỉ là cửu phẩm. Liền xem như chính hắn cũng mới lục phẩm, sắc phong chúng âm thần thực lực lại có thể mạnh bao nhiêu? Thôi có thể đem ra được cũng chính là kia 3.0000 âm binh, hợp kích lúc có thể ngưng tụ ra chiến hồn, có thể chiến tứ phẩm mà thôi. Tứ phẩm, kia ba bên thế lực bất kể phương nào tin tưởng đều có không ít tứ phẩm trở lên cường giả, cái này đích xác hay. Sắc phong âm thần cấp bậc thực lực cùng Ân Thiên Tử tự thân tương quan, mà hắn tự thân thần cách cấp bậc lại cùng địa bàn có liên quan, cái khác ngoại lực không cách nào tăng lên. Cho nên nói, cho dù có hệ thống thương thành, nhưng cũng vô dụng. Càng muốn hắn đã cảm thấy trong lòng càng nghẹn ứ, thật là nhức đầu. Thương khói đáng ra cùng cái này thương thành đối với hắn mà nói, đơn giản chính là gân gà. Bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. 3. Hắn một cái tát vỗ vào bàn trên, đột nhiên một cái đứng dậy. Bản thân tại sao như vậy ngu a, thật không được phiến bản thân hai bạc hai. Sát phong âm thần không cách nào dựa vào ngoại lực tăng thực lực lên, thế nhưng là thủ hạ âm binh có thể ai những thứ kia âm binh hắn cũng không có sát phong, chẳng qua là thu phục mà thôi. Bọn họ thực lực cấp bậc cũng sẽ không bởi vì Ân Thiên Tử thực lực mà hạn chế. Trước hắn đi thẳng tiến một cái ngộ khu, vừa mới đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái này, nhất thời tâm tình thật tốt. Ha ha ha, phương pháp phá giải cái này không phải có sao. Lê Bớm thu nhiều một ít âm binh thủ hạ, sau đó nhanh chóng tăng lên bọn họ thực lực, đến lúc đó cũng sẽ như vậy bị động nha. Chẳng qua là, có thể cần tiêu tốn thời gian muốn lâu một chút mà thôi. Có dù sao cũng tốt hơn không a, trước cầu chỗ mã một đoạn thời gian tôi vậy thì. Tin tưởng kia Phiên Thiên giáo chủ mong muốn đột phá nhị phẩm cũng tuyệt không dễ dàng như vậy, bản thân nên còn có thời gian. Nghĩ đến liền làm, lập tức mở ra hệ thống thương thành mở ra đan hoàn cái kia một hạng. Một lát sau trước mắt hắn sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, trong này thật đúng là có thể trợ giúp âm hồn tăng thực lực lên đan hoàn. Bồi âm đan, ngưng hồn đan, tráng linh đan, hóa thần đan, tụ hồn đan. Chủng loại không ít, hơn nữa tổng cựu phẩm đến tứ phẩm đều có. Bất quá giá cả đắt đến muốn chết, cựu phẩm liền muốn hơn 10.000 hương khói đáng giá một viên, bát phẩm cao tới 100 mấy 10.000, thất phẩm mấy trăm ngàn, lục phẩm hơn triệu, ngũ phẩm mấy triệu, tứ phẩm thì phải hơn chục triệu trở lên. Mặc dù bây giờ Ân Thiên Tử hương khói đáng giá mặc dù trên 100 triệu, mỗi ngày còn có hơn 3 triệu doanh thu, nhìn như có thể đánh được, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người a, phải nhanh đưa tay dưới đáy đám này âm binh cấp bồi dưỡng đứng lên, mấy ngàn người, hoa này tiêu tuyệt đối là một cái con số cực lớn, suy nghĩ một chút liền khủng bố. Bất kể, trước các loại cũng mua một ít, vội vàng hành động. Chương 123, Nạn Châu Chấu đi tới chương 123, Nạn Châu Chấu đi tới một hơi, Ân Thiên Tử vung tay lên, hào khí vô cùng phung phí 80 triệu mua một nhóm đan hoàn. Xem trước một chút hiệu quả lại nói, cũng không thể một cái cấp quá nhiều, lại nói bây giờ lượng cũng không khác mấy đủ rồi. Vung tay lên, liền đem Long Chiến Hùng cấp cho đòi đến trước mặt. Mặt tướng bái kiến thành hoàng đại nhân. Long Chiến Hùng lập tức tiến lên chắp tay hành lễ. Quan văn cùng võ tướng chính là không giống nhau, hành lễ phương thức nói chuyện cũng tất nhiên bất đồng. Bản thân hôm nay đưa ngươi kêu đến có hai chuyện phân phó. Ân Thiên Tử cười một tiếng. Đại nhân xin phân phó. Thứ một, bắt đầu từ bây giờ, nhưng đại lượng thu nạp âm binh bổ sung đi vào. Ân Thiên Tử nói. Đại nhân, chiêu binh có thể, chẳng qua là mặt tướng thuộc hạ binh sĩ cũng chính là trên chiến trường giết quân tinh binh, bây giờ mong muốn chiêu thu sợ rằng tốt xấu lẫn lộn. Long Chiến Hùng đem bản thân lo âu nói ra. Ân Thiên Tử ngược lại đối với chuyện này công nhận, đúng là như vậy. Nếu là chất lượng không được, coi như lượng lớn hơn nữa có thể tạo được tác dụng cũng rất có hạn. Như vậy, ngươi phái một đội thực lực mạnh hơn một chút thủ hạ đi ra ngoài tại chiến trường phụ cận tìm một tìm, nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít còn lưu giữ lại binh hồn. Mặt tướng nhận lệnh. Thứ hai sự kiện, ta chuẩn bị một chút đan hoàn, cầm đi thật tốt tăng lên ngươi một chút cùng với thủ hạ thực lực. Tiếp theo, Ân Thiên Tử vung tay lên, một cái hộp lớn bay đến trong tay đối phương. Bên trong có một viên ngũ phẩm phá âm đan là cho ngươi, có thể đột phá bao nhiêu xem chính ngươi vật khí. Ân Thiên Tử nói. Đa tạ đại nhân. Ôm cái hộp, Long Chiến Hùng sáng rõ kích động đội vàng cảm tạ. Hắn nhưng là cắm ở ngũ phẩm cảnh giới này hơn 100 năm, nếu có thể bằng viên thuốc này có thể đột phá đến tứ phẩm, vậy đơn giản. Được rồi, đi đi. Ân Thiên Tử cũng giao phó xong, lập tức đổi người. Tuân lệnh, mặt tướng cáo tử. Nói xong, Long Chiến Hùng liền ôm cái hộp vui vẻ rời đi. Sau đó tự nhiên cũng liền không có chuyện gì, lớn mạnh thủ hạ âm binh chuyện này không đội bằng được, phải dựa vào thời gian đấu. Chỉ hy vọng dưới tay mình thực lực tăng lên một cấp bậc trước kia phiên thiên giáo giáo chủ Hư Thiên Giấu đừng đột phá mới tốt. Nếu không, liền nhất định phải ra nhiều loạn lớn. Vì vậy, những ngày kế tiếp Ân Thiên Tử liền nhàm chán chết rồi. Cả ngày ở trong thành Hoàng Thân Điện, muốn tìm cá nhân tán gẫu một chút đánh một chút cái giấm cũng không làm được. Người thủ hạ nhiều hơn nữa, thế nhưng là cũng không thích hợp làm bạn bè. Ai? Liên hướng một điểm này mà nói, hay là kiếp trước trái đất tốt, mặc dù chỉ có mấy cái bạn nhậu, nhưng ở cùng nhau có thể hàn huyên một chút cô em, nói một chút công tác, nói một chút nghĩa khí loại đề tài. Nhưng bây giờ, hắn là cao cao tại Thượng Châu thành hoàng gia, thuộc hạ nào dám cùng hắn làm bằng hữu, ở trước mặt hắn đều là lẩy bà lẩy bẩy như sợ nói sai một chữ. Dĩ nhiên, trước mặt thuộc hạ hắn cũng phải duy trì uy nghiêm. Ai? Thứ đang chết thân phận, liền cái nói chi âm lời cũng không có. Nếu là xuyên việt làm cái hoàng tử thế tử, dù chỉ là cái bình thường tài chủ nhà công tử cũng tốt ta, được rồi, cho dù là cá nhân cũng được, ít nhất lại không có bạn bè, lại không có địa vị cùng quyền thế, nhưng thấp nhất ở trời tối người yên, trong lòng tịch mịch lúc cũng có thể đi thanh lâu tìm hồng nhan chi kỷ không phải. Bây giờ dù quý vì thần linh, thế nhưng là không có nhục thể à, muốn hồng nhan chi kỷ làm gì? Nói chuyện phiếm sao, hay là đánh bài? Đời này, hồng nhan chi kỷ sợ là vô duyên, cũng chỉ có thể thưởng thưởng hoa. Thực tại ở trong thành Hoàng Thần Điện đợi đến nhàm chán, liền đi ra ngoài đi dạo một chuyến. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ ở bản thân hạt địa trong. Hắn hay là rất tiếc mệnh, chỉ có đợi ở địa bàn mình bên trong trong lòng mới có lòng tin, mới có cảm giác an toàn. Mặc dù cũng rất tò mò thế giới bên ngoài, nhưng là quá mạo hiểm, trong lòng hư vẫn là quên đi. Cái này lắc cuối tháng 5, ruộng lúa trong mạ đã dáng dấp xanh biếc. Năm ngoái mùa đông quá lạnh, nhưng năm nay khí trời lại càng phát ra tốt, chỉ cần ngày không làm yêu, tất nhiên là cái năm được mùa. Ánh nắng ấm áp, nước mưa đầy đủ, thực vật cùng hoa màu cân không lấy tiền tựa như bày khắp đại địa, các loại tiểu hoa mở khắp dốc núi ruộng bên giữa. Tóm lại, chính là một bộ vạn vật vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Xem mọc đáng mừng hoa màu, dân chúng cũng vui vẻ ra mặt, trong lòng cũng có lòng tin, năm nay nên có thể qua một cái tốt năm. Mặc dù không đến nỗi thì cá, ít nhất không thể bị chết đói. Mà không mấy ngày nữa, liền có một đạo tin tức truyền ra tới. Phương Nam bên kia cùng Thương Phong phủ lân cận phủ Quý Ngân, lúc này đã xuất hiện nạn châu chấu. Bởi vì bên kia nhiệt độ so bên này cao, nạn châu chấu khí thế hùng hùng, ngắn ngủi một tháng giữa phủ Quý Ngân đã có ba châu gặp tai họa. Bất quá, bây giờ còn đang chờ có thể khống chế trong phạm vi. Tin tức này, hay là Nam Nguyên dưới tay Tuần Du thần từ mấy cái phương nam tới hành thương trong miệng nghe được, vì vậy thứ nhất thời gian liền chạy tới hội báo. Nam Nguyên tự nhiên thứ nhất thời gian hướng Ân Tiên tử hội báo, nghe được tin tức này sau hắn khẽ to mày. Là người đời sau Ân Tiên tử tự nhiên biết nạn châu chấu khủng bố, trước mắt mới nhập tháng 5, hoa màu còn không có thành thục, cho dù bị cắn hư vẫn là có thể làm một ít bộ tốt. Hơn nữa khí trời cũng còn chưa tới lúc nóng nhất, chờ hoa màu thành thục, khi đó chân chính nạn châu chấu mới có thể đến. Mà như là đã có châu chấu manh mối, quan phủ nếu là đắc lực nên tổ chức chăm họ diệt nạn châu chấu. Nhưng rất hiển nhiên, phủ Quý Ngân bên kia quan phủ căn bản không làm. Vì vậy, thời gian đi tới trung tuần tháng 6, lúc này lúa sớm đã đầy đặn, nhiều nhất còn nữa chừng 10 ngày liền có thể thu gặt lương thực. Thế nhưng là, nạn châu chấu một cái trở nên hung mãnh lên, dập trời ngập đất, được kêu là một cái khủng bố. Vì vậy, toàn bộ phủ Quý Ngân ở cuối tháng 6 là được khu vực tai nạn nghiêm trọng. Châu chấu chỗ đi qua, đó là không có một mảng cỏ. Mắt thấy mấy ngày sau liền có thể thu hoạch, lại đột nhiên bộc phát ra chuyện như vậy, dù là vội vàng gặt gấp nhưng cũng không kịp. Kia dập dạp chẳng chịt châu chấu đến lúc, đơn giản chính là dập trời ngập đất, trời đã tối rồi xuống. Châu chấu chỗ đi qua, ăn cũng không chỉ riêng hoa màu thực vật, chỉ cần là sống đều chớ nghĩ sống xuống. Động vật nếu là đủ phải, chỉ cần là trên đất bằng đều chớ nghĩ sống. Liền có nhà nông đau lòng hoa màu chạy đến ruộng lúa bên trong đi ngăn trở, thế nhưng là chờ châu chấu vừa qua, trên đất chỉ còn dư lại mấy cổ xương trắng, vậy nhưng thật là một tia máu thịt cũng không có lưu. Toàn bộ phủ Quý Ngân chăm họ vậy đơn giản chính là không thu hoạch được gì, thê thảm không nỡ nhìn, năm nay lại không biết phải chết đói bao nhiêu người. Châu chấu lúc này đang lấy một loại tấn mạnh thế hướng bắc mà lên, trước mắt đã tiến vào Thường Phong phủ. Bây giờ, ngăn ở trước mặt nhất mạnh châu cùng lỗ châu đã gặp tai họa. Tin tức này truyền bá tốc độ đây chính là so nạn châu chấu tới nhanh hơn, bây giờ Thường Phong phủ đó là người người cảm thấy bất an, cũng bị dọa sợ đến không được. Thế nhưng là, đối mặt đã có thành tựu nạn châu chấu, ở nơi này cổ đại xã hội nhân lực liền lộ ra quá mức vô lực, căn bản là không có cách phòng ngừa. Dĩ nhiên, người bình thường không cách nào phòng ngừa, không có nghĩa là triều đình không thể. Bây giờ, Huyền Đình cùng Trấn Ma vệ đã phái ra cao thủ đi tới Thường Phong phủ, hy vọng có thể cứu vớt một hai. Dĩ nhiên, Trấn Ma vệ chẳng qua là tổ chức quan binh cùng dân chúng địa phương tận lực bổ túc phòng ngừa. Tỷ như, dùng lửa dùng khói vân vân, hy vọng có thể đem châu chấu đuổi đi. Nếu là tiền kỳ tạm được, nhưng đối mặt quy mô lớn nạn châu chấu, tác dụng cũng không lớn. Lần này diệt châu chấu chủ lực, đương nhiên là Huyền Đình những thứ kia cung phụng. Bọn họ sẽ thuật pháp, bây giờ cũng chỉ có thuật pháp có thể tạo được tương đối tốt tác dụng. Chương 124, trận pháp diệt châu chấu chương 124, trận pháp diệt châu chấu Vũ Đình cùng Huyền Đình người cũng không có thứ nhất thời gian đi lỗ châu cùng Mạnh Châu hai cái này đã gặp tai họa khu vực tai nạn nghiêm trọng, bởi vì đã không kịp cấp cứu. Bọn họ trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới lân cận Lũng Châu cùng Tuần Châu, bố trí ở chỗ này trận pháp, mai phục bố cục. Lần này đối mặt chính là châu chấu, tự nhiên không thể chỉ là đơn thuần ngăn cản, nếu không ngăn trở chỗ này, châu chấu chẳng phải là sẽ chạy những địa phương khác đi, nói như vậy thì đồng nghĩa với linh. Cho nên, nhất định phải mai phục diệt châu chấu. Chẳng qua là, hai cái châu phạm vi quá mức rộng rãi, cho dù Huyền Đình hợp tác với Vũ Đình, cũng tuyệt không có khả năng toàn bộ bảo vệ được. Vì vậy, ở một phen điều tra cùng thảo luận sau, hoa chừng mấy ngày mới xác định châu chấu bay tới chủ yếu lộ tuyến. Xác định rõ liền ra tay, lập tức bắt đầu ra tay ở những chỗ này chủ yếu lộ tuyến bên trên bố trí trận pháp. Lần này, triều đình thế nhưng là chăm chú. Vũ Đình cùng Huyền Đình đó cũng đều là ra được 4 vị tứ phẩm cung phụng, ngũ phẩm 12 vị. Tuần Châu cùng Lũng Châu bình quân phân phối, có Vũ Đình trấn ma vệ người trợ giúp, một tuần lễ sau trận pháp lúc này mới sắp xỉ bố trí đến nơi. Giết chết châu chấu, dùng tốt nhất dĩ nhiên là lửa. Mục tiêu rõ ràng, động tính rõ ràng, cho nên lần này Huyền Đình cung phụng tới bố trí chính là yên hỏa bát môn trận. Trận pháp này, lấy kỳ môn độn giáp bát môn làm cơ sở đem châu chấu vây khốn, lại dựa vào lửa khói nhị khí đem giết chết, làm ít được nhiều. Bát môn, đây là xây dựng ở bát quái trên bố trí. Bát quái, càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, rời, khôn, đổi. Đối ứng bát môn bì, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Vận dụng được tốt, có thể tạo được các loại hiệu quả không tưởng được. Huyền Đình đều là một đám tu luyện thuật pháp gia hỏa, đối với âm dương bát quái hiểu cùng vận dụng tự nhiên so những người khác mạnh. Hết thể mới chuẩn bị xong, liền đã có châu chấu tiến vào Tuần Châu, phán đoán chính xác. Nơi này là một chỗ tên là Lạt Bá hẻm núi địa phương, lần này Tuần Châu Huyền Đình người liền đem yên hỏa bắt môn trận bố trí ở chỗ này. Hình như tên, từ trời cao nhìn, toàn bộ thung lũng giống như một con lớn cái vậy. Nơi này đúng lúc là vỏ ngoài gãy lìa bản khối, đường biên giới bên trên. Cho nên, hai cái châu giới tuyến chính là dùng cái này chỗ bản khối giao thoa chỗ. Tuần Châu bên này cùng Lỗ Châu bên kia sai biệt chí ít có 2,000m, mà Lạt Bá hẻm núi vừa lúc ở nơi này. Đúng lúc là một cái miệng kèn, rộng đại khái có 300-400m, một đường hướng bên trong, con đường cũng ở đây không ngừng đi lên. Nơi này có thủy đạo, cũng có đường bộ, đúng lúc là hai châu giữa liên tiếp lối đi duy nhất. Mùa mưa nơi này nước chảy mãnh liệt sẽ bùng nổ hồng thủy, không người dám đi, sẽ chết người. Nhưng là, qua mùa mưa mặc dù có nước, nhưng nước chảy lượng nhỏ có thể thông hành. Toàn bộ Lạt Bá hẻm núi chí ít có hơn 10 dặm dài, càng đi Tuần Châu bên kia thung lũng trở nên càng hẹp hòi. Hẹp nhất chỗ chỉ có 10 mấy thước, cao như vậy sai biệt, kỳ thực coi như là một đạo chống đỡ châu chấu bình thường. Dù sao, châu chấu phi hành cũng không thể trong nháy mắt để cao 2,000m, chỉ có thể từ nơi này Lạt Bá hẻm núi mà lên. Địa hình như vậy, đơn giản chính là tốt nhất thiên nhiên bất khí. Chỉ cần ở Tuần Châu bên này miệng kèn vị trí mai phục, chỉ cần có thể đem tới châu chấu tiêu diệt hết là có thể thành công, coi như là ông trời già che chở Tuần Châu. Dĩ vãng, mỗi lần có nạn châu chấu tất cả đều là biện pháp như thế. Lần này dẫn đội bố trí ở chỗ này trận pháp Huyền Đỉnh tứ phẩm cung phụng tên là Hoắc Đô. Một cái béo mút míp tiểu lão đầu, cả người là thịt, trắng trẻo không cần, cảm giác vừa đụng cũng có thể đụng ra dầu tới cảm giác. Không có chút nào tiên phong đạo cốt khí chất không nói, dù là mặc vào Huyền Đỉnh huyền bảo cũng giống vô cùng giàu chạy mỡ ông nhà giàu. Bình thường, phía dưới người cũng tôn xưng làm Hoắc ông. Hắn không chỉ có không ghét, ngược lại cảm thấy rất vừa lòng. Lối đi hơn trăm thước trong phạm vi lúc này đã bố trí xong cố ý mang đến đá phủ, là một loại tên là huyền thạch đá, trên đó điêu khắc huyền diệu phù văn, giữ vững trận pháp bao phủ toàn bộ lối vào. Mà Lạt Bá hẻm núi hai bên vách đá thì để cho Vũ Đỉnh trấn ma vệ toàn bộ bố trí lên tuổi đốt, còn hướng trong đó rút lui bên trên đặc thù bột thuốc, một mực chạy dài hơn ngàn mét, cách mấy chục mét liền đứng một cái tay cầm cây đuốc trấn ma vệ, sau lưng cũng không thiếu binh lính bình thường là làm hậu cần, tùy thời chuẩn bị hướng bên trong tăng thêm tuổi đốt. Tất cả mọi người đứng ở chỗ này, khẩn trương nhìn lỗ châu phương hướng. Miệng kèn bên kia, mấy cái trấn ma vệ lúc này cũng đứng ở trên vách núi, một bộ như lâm đại địch vậy nhìn xa xa. Đến rồi, đội vàng tuổi hiệu. Lúc này, một cái trấn ma vệ hoảng sợ kêu to. Lúc này Lỗ Châu phương hướng một đạo bóng đen, dọc trời ngập đất đã hướng bên này mà tới. Như mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, gặp may mắn là trấn ma vệ tố chất tâm lý tốt cũng bị dọa sợ đến tâm thẳng thình thịch nhảy. Ô, một cái trấn ma vệ vội vàng thổi vang trong tay kèn hiệu. Cách mỗi 1-2 dặm địa liền có trầm thấp tiếng kèn hiệu liên tiếp vang lên, rất nhanh thanh âm liền tới đến kèn miệng bên kia. Tiếng kèn hiệu vừa vang lên, đứng ở vách đá hai bên trấn ma vệ lập tức dùng cây đuốc đem trước mặt chất đầy tuổi đốt dần đốt. Bởi vì trên đó đã sớm rọi lên dầu hỏa, một chút liền rất nhanh, liền bốc cháy lên hai đạo trưởng đạt hơn ngàn mét dòng lửa, bởi vì trong đó đặc thù một thuốc, ngọn lửa toát ra trận trận nồng đậm khói vàng, phản phất giống như là hai đạo khói tường bình thường dâng lên cao mấy chục mét một cái cực lớn nắp đem cuối cùng con đường này cấp che lại. Ừm, cảm giác này có điểm giống là tàu điện ngầm cửa vào, chỉ bất quá càng thêm cực lớn mà thôi. Ô ô. Lại qua một khắc đồng hồ, khoảng cách Hoắc Đô đám người mấy ngàn mét chỗ lần nữa truyền tới một trận tiếng kèn hiệu, lần này số âm thanh lại cùng lúc trước có chút bất động. Nghe được số này âm thanh, mặt nghiêm túc trên mặt mọi người càng thêm nghiêm trọng, còn có một chút khẩn trương. Khởi trận. Hoắc Đô hét lớn một tiếng, chúng cung phục lập tức hành động. Mỗi người đứng ở trận pháp tiết điểm trên, cầm trên tay một khối lệnh bài đặc biệt, tay nắm pháp quyết trong miệng niệm chú. Rất nhanh, trong tay bọn họ lệnh bài rối rít buộc phát ra tia sáng chói mắt, hướng trên đất tiết điểm vị trí bắn ra ánh sáng. Theo một đạo đạo hào quang rơi xuống, trận pháp tùy theo khởi động. Ông. Tiên hỏa bắt môn trận lập tức gắt gao bao phủ lại toàn bộ địa điểm lối ra, trong đó nhất thời có vui vẻ thành, chỉ bất quá chỉ ở tại chỗ quanh quần không hề rời đi. Trong đó gió cuốn trên mặt đất đổ linh tinh không ngừng xoay tròn, nhưng cũng sẽ không xuất trận pháp. Trận pháp gia tự nhiên cũng không cảm giác được một tia sức gió, phản phất là hai cái thế giới bình thường. Rất nhanh, mọi người đã nghe được nồng nặc tiếng ông ông vang lên, tiếng càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, thanh âm này vậy mà cường đại đến cả mặt đất cũng cảm giác đang chấn động, có thể thấy được những thứ này châu chấu số lượng to lớn. Sức gió cường đại từ chỗ lối đi đánh thẳng tới, đúng là đều bị trận pháp chặn lại. Đến rồi, chỉ thấy chỗ lối đi một mảnh đen kịt vọt tới, giống như là hồng thủy manh thu bình thường, làm cho lòng người trong vô cùng kinh khủng. Lửa khói lên, Hoắc Đô ra lệnh một tiếng, đám người trong tay pháp quyết biến đổi, trong miệng thần chú cũng theo đó mà biến. Nguyên bản quanh quần lốc xoáy, lúc này đột nhiên dâng lên khói đen, khói đen một cái đem nơi này lấp đầy. Ngay sau đó, lại có ngọn lửa nhô ra một cái sắp tối khói nuốt mất. Cứ như vậy, khói đen cùng ngọn lửa không ngừng lật đi lật lại, giống như một cái hắc long cùng một cái rồng lửa không ngừng đan xen đánh nhau ở cùng nhau bình thường. Rất nhanh, châu chấu đại quân bộ đội tiên phong một cái đụng vào trên trận pháp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kể cả trận pháp đều đi theo kịch liệt rung đưa. Chương 125, khủng bố như ác ma chương 125, khủng bố như ác ma ầm. Một tiếng vang thật lớn, kể cả trận pháp đều đi theo kịch liệt rung đưa. Không có kinh nghiệm người tuyệt đối không tưởng tượng nổi, nhỏ như vậy nhỏ côn trùng vậy mà lại sinh ra uy lực kinh khủng như thế. Cái này đụng, sợ rằng ngay cả cửa thành cũng có thể trong nháy mắt va sụp đi. Nhưng cũng may, Huyền Đình người rất có kinh nghiệm, bố trí trận pháp cường độ cũng tuyệt đối đủ, kịch liệt rung đưa ước chừng mấy phút sau chậm chậm bắt đầu từ từ bước bằng xuống. Mặc dù không ngừng ở đại lượng châu chấu đụng dưới trận pháp bình chướng vẫn còn ở đung đưa, nhưng tạm thời nên còn sẽ không bị phá trừ. Trong đó có khói đen cùng ngọn lửa không ngừng ở khuấy động, những thứ kia châu chấu lớp sau tiếp lớp trước mà tới trong nháy mắt liền bị ngọn lửa cắn nuốt. Ao ào ào rơi xuống đầy đất, làm sao châu chấu thực tại quá nhiều, cũng căn bản không hiểu được lui về phía sau. Dĩ nhiên, nghĩ lui cũng không có địa phương lui, phía sau còn có nhiều hơn châu chấu vào tới. Cái này cùng nhân loại dẫm đạp sự kiện vậy, người coi như không muốn đến trước, người phía sau cũng sẽ đẩy người đi phía trước, căn bản không dừng được. Chẳng qua là châu chấu quá nhiều, trận pháp vị trí cũng chỉ có 100 mét phạm vi, chẳng qua là trong chốc lát châu chấu thi thể cũng đã đem trong trận pháp chất đống nhanh hơn đấy. Chỉ thấy trắng mập như ông nhà giàu Hoắc Đô trên tay pháp quyết biến đổi, hướng trong trận pháp một chỉ. Trận pháp một cái góc vị trí phảng phất trong nháy mắt mở ra một đạo lỗ tựa như, những thứ kia bị đốt thành than cốc châu chấu thi thể trong nháy mắt bị gió mạnh cấp thổi đi ra. Cứ như vậy, một bên ở xoắn đốt lớp sau tiếp lớp trước mà tới châu chấu đại quân, bên kia lại đang không ngừng đi ra ngoài rơi vãi châu chấu thi thể. Toàn bộ trận pháp giống như một cái loại cực lớn lò đốt xác bình thường, hiệu suất được kêu là một cái siêu cao. Trọn vẹn xoắn giết đã hơn nửa ngày thời gian, bên cạnh trùng thi dù là có chấn ma vệ nhân thủ ra đem cấp đuổi đi, nhưng cũng chất đống như núi thực tại khủng bố. Thế nhưng là dù là như vậy, lần này châu chấu số lượng thực tại quá lớn, trận pháp này không ngừng xoắn giết mấy ngày vẫn giết không xong. Lỗ châu phương hướng đen lập lập, dập trời ngập đất mà tới, hàng trăm hàng tỷ kế toàn bộ từ lạt bá hẻm núi xuống lên, đơn giản kinh người. Càng tụ càng nhiều, trận pháp vận hành mấy ngày sau rốt cuộc cung cấp lớn hơn cầu, không ít châu chấu toàn bộ ngăn ở trong thung lũng, càng chất chồng lên, không ít đã từ trong thung lũng đoạn bắt đầu đi lên bay. Mặc dù có khói tường ngăn trở cùng độc chết, nhưng vẫn là có đại lượng châu chấu chạy đi, như tân hồng thủy manh thú bình thường bọt vào tuần châu. Đây là chuyện không có cách nào khác, mong muốn toàn bộ tiêu diệt nhân lực căn bản là không làm được. Có thể xử lý xong đại lượng châu chấu đã rất tốt, còn lại cho dù có thể nguy hại hoa màu, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Tuần châu bên này diệt châu chấu đang tiếp tục tiến hành, mà lũng châu bên này nhưng liền không có loại này thiên nhiên địa lý ưu thế. Bên này là cực lớn bình nguyên địa khu, cũng là trọng yếu lương thực đại châu. Ở cái này biên phòng thủ Huyền Đình dẫn đội chính là tứ phẩm cung phụng Triệu Long Quyền. Hắn giống vậy mang theo 6 tên ngũ phẩm cung phụng tới bố trí trận pháp. Lớn như vậy diện tích, bọn họ đã sớm có dự bị phương án, dùng độc. Đây là một loại Huyền Đình nghiên cứu ra được độc, một loại đặc biệt đối phó châu chấu minh hoàng độc. Đối người vô hại, chỉ đối chủng loại có cực lớn lực sát thương. Cho nên, ở Lũng Châu cùng Mạnh Châu tiếp giáp một khối bình nguyên bên trên, nhận được mệnh lệnh quân đội cùng trăm họ cũng sớm đã ở chỗ này trồng lên hai đầu dài đến mấy chục cây số củi đốt đống. Từng thùng dầu hỏa để ở một bên, mỗi tan mấy chục mét liền đứng một binh sĩ, tùy thời đợi lệnh. Hai đầu cực lớn tuổi đốt đống hiện lên bên trong hình chữ bát, cũng biết được thành một cái cực lớn kèn trạng. Giống vậy, ở kèn miệng vị trí bố trí yên hỏa bát môn trận, cùng Tuần Châu bên kia bố trí có chút không giống nhau. Bởi vì trận pháp này khởi động sau yêu cầu không phải đóng kín, bởi vì quá rộng lớn căn bản đóng kín không được. Cho nên nơi này trận pháp thoáng có chút thay đổi, yêu cầu cao. Càng cao càng tốt, chính là vì làm hết sức địa ngăn trở châu chấu. Mặc dù không thể toàn bộ ngăn trở, nhưng là nhất định phải hết sức. Triệu Cung Phụng, chúng ta lần này có thể diệt bao nhiêu? Câu hỏi chính là ngũ phẩm cung phụng La Triệu Vân, hắn lúc này ngưng trọng công dứt. Lần này nạn châu chấu 10 phần hung mãnh, là cái này trăm năm qua lớn nhất một lần. Ta đoán chừng có thể chống đỡ 1/3 liền xem như tốt. Triệu Long Quyền thở dài nói, sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Cái này, ít như vậy sao? Vậy chúng ta chống cự còn có ý nghĩa sao? Đám người một trận trầm mặc, đích xác, ngăn cản 1/3, còn lại 2/3 giống vậy có thể làm cho trăm họ không thu hoạch được gì. Vô luận như thế nào, đại gia hết sức là tốt rồi. Hết thảy, xem thiên ý đi. Triệu Long Quyền mặt ngưng trọng nói xong câu đó, chẳng biết tại sao quay đầu nhìn về phía Vân Châu phương hướng. Lúc này, hắn nghĩ tới Thành Hoàng Miếu. Không biết lấy Thành Hoàng Miếu lực lượng, có thể hay không phù hộ trăm họ vượt qua lần này thiên tai. Lắc đầu một cái, hắn tự rêu cười một tiếng. Ở bọn họ nhận biết trong, âm hồn làm sao có thể can dự được nhân gian chuyện. Ô, ô, ô. Xa xa, một đạo đạo hiệu góc âm thanh không ngừng vang lên, hướng bên này mà tới. Nghe được tiếng kèn hiệu, không cần phân phó, đứng ở tuổi đốt đống trước binh lính lập tức cầm lên thùng dầu bắt đầu hướng tuổi đốt phía trên dội lên dầu hỏa. Tất cả mọi người chuẩn bị đâu vào đó, chờ đợi hạ một đạo tiếng kèn hiệu. Lại qua một khắc đồng hồ sau, đạo thứ hai tiếng kèn hiệu vang lên, binh lính bắt đầu hướng tuổi đốt trồng lên vậy bộ thuốc. Đạo thứ ba tiếng kèn hiệu vang lên, chúng binh sĩ lập tức đốt lửa. Rất nhanh, một cái hình chữ bát cực lớn ngọn lửa ở nơi này phiến bình nguyên đại địa bên trên bốc cháy, trận trận màu vàng khói độc chậm rãi bay lên. Rất nhanh liền để cao hơn trăm thước, tạo thành một đạo hình chữ bát, khói tưởng. Hôm nay không gió, ngược lại ông trời thương hại. Khởi động trận pháp. Triệu Long Quyền quát to một tiếng, mấy vị cung phụng lập tức tay cầm lệnh bài, bấm quyết niệm chú. Ông. Trận pháp khởi động sau, một đạo cực lớn quang mang phóng lên cao, cao tới hơn trăm thước chi cự. Trong đó khói đen cùng ngọn lửa bay lên, không ngừng đan xen khủng bố dọa người. Xa xa đều có thể cảm nhận được kia đập vào mặt nóng rực sóng khí, mười phần kinh người. Hai bên màu vàng khói độc cùng đạo này ngất trời ánh sáng, phảng phất một đạo cánh cửa khổng lồ, chờ cách ở hai châu biên giới bên trên, sẽ chờ những thứ kia đáng chết châu chấu đến. Không lâu lắm, bầu trời xa xa mây đen áp đỉnh bình thường hướng Lung Châu mà tới. Nhìn thấy một màn này, đám người nhất tề biến sắc, nếu không phải là có quân lệnh ở, sợ rằng bọn binh sĩ cũng chạy mất dạng. Châu chấu tốc độ di động đó là tương đương nhanh, chẳng qua là thời gian một nén nhang cũng đã tổng đến mấy dặm ra. Ong ong ong, bầu trời đã bị nghiêm nghiêm thật thật địa che kín, một cái liền trở nên tối mờ. Phản phất một trường không biết ác ma miệng lớn đang hướng bên này há mồm cắn tới. Đại gia mặc dù trước đó đều có chuẩn bị tâm tư, nhưng lúc này tận mắt thấy vẫn cảm thấy dựng ngược tóc gáy, tim đập chân run không dứt. Một lát sau, châu chấu đại quân bộ đội tiên phong đã đến. Muốn nói, những thứ này màu vàng khói độc là thật vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần đụng phải khói độc châu chấu rối rít rơi xuống, cân không lấy tiền tựa như mưa to vậy rơi xuống rất nhanh bên trên tràn lan thật dày một lớp tầng. Tựa hồ là biết khói độc lợi hại, hai bên châu chấu bắt đầu hướng vị trí trung tâm hội tụ, một con tiến đụng vào trong trận pháp. Chương 126 Thành Hoàng Thần Tích chương 126, Thành Hoàng Thần Tích rầm rầm. Rất nhanh, đại lượng châu chấu liền hung hăng đụng vào cao tới 100 mét trận pháp trên, làm trận pháp đều ở đây kịch liệt và mèo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bình thường. Nhanh, gia cố trận pháp. Triệu Long Quyền hoảng sợ giống to. Chúng cung phục lập tức hướng bản thân chô đứng trận pháp tiết điểm trên đầu nhập vào mấy khối màu trắng đá, nhất thời, trận pháp ánh sáng nở rộ, lấy được gia cố. Văn mèo thế cũng ở đây từ từ bị vớt lên, dù vẫn có không ngừng giãy giụa, cũng được đều ở đây có thể khống chế bên trong. Mắt thấy ngăn trở mở đầu cái này sóng sau khi đụng, trong lòng mọi người đều dài thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mừng rỡ. Bên này xử lý phương pháp cân tuần châu lạt bá hẻm núi bên kia cơ bản sắp xỉ, chính là một chữ, hao tổn. Liền xem ai trước hao tổn qua được ai. Dĩ nhiên, lần này nạn châu chấu thật sự là trăm năm qua hung mãnh nhất một lần, đặc biệt nghiêm trọng. Ba ngày sau đó, Lũng Châu trận pháp sụp đổ, chỉ tiêu diệt 1/3, còn lại 2/3 châu chấu dập trời ngập đất tiến vào Lũng Châu. Mà tuần châu bên kia bởi vì địa lý chiếm ưu thế cực lớn quan hệ, cũng chỉ sắp xỉ ngăn trở năm ngày, tiêu diệt gần một nửa châu chấu. Song song, trận pháp sụp đổ một khắc kia, Triệu Long Quyền tâm phảng phất cũng vỡ vụn bình thường, cả người cũng mất đi sinh mạng bình thường, mặt vẻ đau thương. Đại nhân, mau tránh đứng lên. Vũ Đình Trấn Ma vệ lập tức tiến lên đỡ mấy vị cung phụng chui vào trước đó ngồi trên mặt đất moi ra huyệt động tránh né. Còn lại quân sĩ cũng đều rối rít chui vào mỗi người sau lưng cách đó không xa địa động bên trong, nếu bị châu chấu nhào tới trên người, phi bị gặm thành xương trắng không thể. Ngắn ngủi 5 ngày giữa, tuần châu thất thủ. Lũng Châu bên này nhanh hơn, sau 3 ngày thất thủ. Châu chấu đi qua, địa ở giữa đầu, núi rừng sườn núi khảm. Đó là không có một mảng cỏ. Dân chúng ngồi ở nhà mình vùng đồng ruộng, thống khổ kêu rên. Năm nay không thu hoạch được gì, cuộc sống này không biết muốn làm sao qua, tuyệt vọng vô cùng. Cái gì, Lũng Châu cùng Tuần Châu cũng thất thủ. Song song, lần này thật song. Lao Tạc Tiên, ngươi phải không muốn cho chúng ta sống à? Chết đi, tất cả đều chết sạch sẽ, đầu sôi đôi loạn, ô ô ô. Lâm Vân Châu, Hạ Châu cùng Vân Châu chăm họ sau khi nghe, nhất thời khủng hoảng vô cùng. Bây giờ, toàn bộ Thương Phong Phủ liền chỉ còn lại 3 cái châu còn chưa tao ương. Mặc dù hạt thóc còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng trước hạn mấy ngày dân chúng cũng đã bắt đầu ở gặt gấp, mặc dù lúc này thu gặt sản lượng sẽ hạ thấp không ít, nhưng có tổng thắng không. Đối với lần này, Ân Tiên Tử tuy đã để cho thủ hạ chúng âm thần lấy nhập mộng thuật báo cho các nơi trong họ, để cho đại gia đừng khủng hoảng, thành hoàng gia đến lúc đó sẽ ra tay tiêu diệt châu chấu, sẽ không để cho đại gia gặp tai họa. Thế nhưng là dân chúng cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, không dám đánh cửa các vạn nhất nếu là thành hoàng gia cũng không ngăn được, bọn họ năm nay liền phải chết đói. Cho nên, đại gia hay là rối rít gặt gấp hoa màu. Đối với lần này, Ân Tiên Tử cũng không có cách nào. Xem cách Bách Lũng Châu cùng Tuần Châu gặp tai họa, dân chúng ngồi ở vùng đồng ruộng ai khóc, trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không làm gì được. Không ở trong địa bàn của mình, lực bất tòng tâm. Làm hai châu thất thủ sau, Ân Tiên Tử cũng thứ nhất thời gian ở hệ thống thương thành đổi diện hoàng thuật. Cái này hoàng cấp trong thương thành diện hoàng thuật phạm vi bao trùm nên huyện làm đơn vị, duy trì thời gian chỉ có 3 ngày. Cho nên hắn chỉ đành phải một cái huyện bố trí, đứng mũi chịu sào tự nhiên trước tiên ở tuyến đầu Vân Châu bố trí. Đứng ở trên không trong, xem kia tối om om châu chấu vượt trên tới cảnh tượng, cho dù là Ân Tiên Tử cái này lục phẩm châu thành hoàng cũng không khỏi được cảm giác được dựng ngược tóc gáy, trong lòng nặng trĩu trĩu. Loài người đang đối mặt thiên nhiên thời điểm, là thật quá mức nhỏ bé. Song song, châu chấu đến rồi, ô ô ô. Quá đáng sợ, ông trời già ngươi chết ở đâu rồi? Dân chúng khủng hoảng vô cùng, chửi mắng ông trời già thanh âm không ngừng, cũng đối cái này thiên đạo cảm giác bất công. Dân chúng chỉ muốn thật tốt sống, làm sai chỗ nào, nhưng chỉ là một cái như vậy yêu cầu nhỏ nhỏ, ông trời già cũng không cho phép. Vậy mà, đang ở châu chấu đại quân như mây đen ép thành vậy địa đi tới Vân Châu lúc, vừa qua khỏi đường biên giới, trên bầu trời châu chấu tựa như mưa rơi hướng xuống rơi xuống. Rất nhanh, đường biên giới bên trên liền chất đống mười mấy thước dày châu chấu. Phản phất, Vân Châu mảnh thiên địa này giữa có độc bình thường, qua giới người chết. Cái này quỷ dị lại rung động hiện tượng, nhanh chóng bị người phát hiện, một cái tất cả đều ngơ ngác. Sao? Chuyện gì xảy ra? Má ơi, những thứ kia châu chấu giống như chết rồi. Chẳng lẽ là ông trời già phù hộ sao? Quá tốt rồi. Ngay từ đầu dân chúng còn không dám đến gần đi trước nhìn, nhưng đợi hơn nửa ngày vẫn như vậy, chỉ cần qua biên giới châu chấu rối rít tử vong rơi xuống, cũng không thể vượt lôi chỉ một bước. Có lớn mật đi qua thăm dò, nhất thời hưng phấn cơ tay một chân. Đã có một lần tức có lần thứ hai, thấy thật không có nguy hiểm sau đại lượng trăm họ rối rít đi tới đường biên giới bên cạnh quan sát cái này tình huống. Đại gia cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây đối với bọn họ mà nói đó chính là chuyện cực kỳ tốt. Thật chẳng lẽ chính là ông trời già khai ân, không đành lòng để chúng ta bị chết đói sao? Cảm ơn ông trời già, cảm ơn ông trời già. Có người kích động vì dưới đất dập đầu. Đúng, trước thần linh báo mộng nói thành hoàng gia sẽ phù hộ chúng ta, đây, đây là thật. Đối, không sai, là thành hoàng gia ở phù hộ đại gia, cảm ơn thành hoàng gia. Tin tức này một cái như gió vậy truyền ra, vô số dân chúng rối rít quỳ xuống đất dập đầu. Ta phải đi cấp thành hoàng gia dâng hương. Ta cũng đi. Thổ địa miếu cũng phải đi dâng hương. Dân chúng kích động đến lệ rơi đầy mặt, rối rít tiến về các nơi gần đây trên tòa thần miếu thơm dập đầu cảm tạ. Trong lúc nhất thời, thành hoàng miếu đông đúc chật chội, tất cả đều là tới dâng hương dập đầu. Mà nhận được tin tức đám người cũng rối rít tiến về đường biên giới bên trên mong muốn tận mắt nhìn cái này kỳ quan. Mỗi một cái thấy được kia dọc trời ngập đất châu chấu từ không trung rơi xuống đất hùng vĩ một màn, đều là dựng ngược tóc gáy, khiếp sợ không thôi. Ngay cả lớn nhỏ quan viên đang nhìn qua sau, cũng đều không để ý tới triều đình không triều đình, rối rít chạy đến thành hoàng miếu đi dâng hương dập đầu. Như vậy thân tích, đơn giản hoảng sợ. Mà biết được tin tức này, chú đóng ba cái châu huyền đỉnh cung phụng cùng chấn ma vệ cũng đều thứ nhất thời gian chạy tới Vân Châu đường biên giới bên trên quan sát, đều là rung động không dứt. Lập tức dùng thuật pháp đem tin tức truyền ra ngoài, đem tình huống bên này báo cho triều đình. Triều đình biết được sau, lập tức phái người chạy tới tra nghiệm tình huống. Bởi vì lần này là hiếm có châu chấu, đặc biệt nghiêm trọng, châu chấu số lượng to lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Từ Lỗ Châu cùng Mạnh Châu mà tới châu chấu toàn bộ cũng tập trung ở Vân Châu trên biên cảnh, chỉ cần xông qua giới địa toàn bộ tử vong rơi xuống. Trận này châu chấu mưa, chọn bện hạ thời gian nửa tháng, Ân Thiên tự chọn bện ở biên giới thượng tuyến mấy huyện thi triển 5 vòng diện hoàn thuật. Châu chấu thi thể ngồi trên mặt đất chất đống hơn 100 mét cao, từ xa nhìn lại giống như là nhiều hơn một dãy núi bình thường. Vô luận như thế nào, lần này châu chấu cuối cùng là đi qua, giống như sau cơn mưa trời lại sáng bình thường. Châu chấu đều bị diệt, ha ha ha, cũng diệt. Thành hoàng miếu hạt bên trong ba cái châu dân chúng cuồng hoan không dứt, bởi vì bọn họ bị tổn thất cực nhỏ cực nhỏ. Mà Lũng Châu trở ra địa khu thời là một mảnh hoang vu, nặng nề chết chóc, dân chúng cũng tuyệt vọng vô cùng. Chương 127, tấn thăng phủ thành hoàng, trời ban điểm lành. Chương 127, tấn thăng phủ thành hoàng, trời ban điểm lành. Nhiều như vậy châu chấu thi thể cứ như vậy để khẳng định cũng được, quan phủ cuối cùng quyết định một cây đốt đốt. Trận này lửa, chọn bện đốt nửa tháng mới tắt, từ nay chỗ này cũng nhiều một cái sơn lĩnh, được mệnh danh là thần ấn lĩnh. Đây là thần linh đối ba cái châu che chở, để cho đời sau cũng nhớ thành hoàng gia ân trạch. Tổng thể mà nói, lần này nạn châu chấu chỉ dính tới Thương Phong phủ cùng phủ Quý Ngân. Thương Phong phủ bởi vì có thành hoàng gia che chở, ba cái châu không nhận hay, mà phủ Quý Ngân thì đoàn diệt. Chỉ hai cái châu, đối với toàn bộ đại tể vương triều mà nói còn chưa đủ để giao động các bạn, quan phủ đã đang làm giúp nạn thiên thai công tác. Ba cái châu bởi vì lấy được cung phụng thành hoàng miếu nguyên nhân, lấy được che chở tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại tể vương triều. Dĩ nhiên, cách khá xa địa khu có người tin tưởng, có người không tin, cũng có nửa tin nửa ngờ hàng người. Cho là đây đều là lời nói vô căn cứ, căn bản không thể nào. Bất quá, cách gần đây Thương Phong phủ mấy cái gặp tai họa châu người cũng là rất tin không nghi ngờ. Đặc biệt là thấy tận mắt người, vậy đơn giản ruột cũng hối hận thanh. Sớm biết, bọn họ liền thật sớm cung phụng thành hoàng miếu, cũng không đến nỗi thê thảm như thế. Vì vậy, từ Lũng Châu bắt đầu, dân chúng rối rít cứ nhất thời gian ở phủ Lũng Châu thành kiến thành hoàng miếu cung phụng thành hoàng gia. các huyện cũng giống vậy ở thời gian nhanh nhất mở thành hoàng miếu, mỗi lần thôn trang càng là cũng cung phụng bên trên thổ địa thần, trên núi cũng đều có sơn thần miếu, hy vọng sau này lấy được thần linh phù hộ. Ngắn ngủi mấy ngày giữa, thành hoàng miếu liền đem toàn bộ Lũng Châu nhét vào hạt địa bên trong, mà triều đình cũng không tiếp tục tiến hành ngăn cản. Nửa tháng sau, Tuần Châu, Lỗ Châu cùng Mạnh Châu cũng toàn bộ nhét vào hạt địa. Lần này thành hoàng miếu khuyết trương tốc độ đó là không trước nhanh chóng, cơn gới tên lửa tựa như đều nhân trận này hiếm có nạn châu chấu. Ân Thiên Tử một mặt là mừng rỡ, bởi vì vấn đề khó khăn giải quyết. Mặt khác, thấy vậy nhiều dân chúng chịu thai trong lòng cũng là không đành lòng. Bị trăm họ cung phụng, hắn đương nhiên phải hết sức trợ giúp. Vì vậy, ở hệ thống thương trường đổi hành vân bố vũ thuật, thật tốt trợ giúp gặp thai họa định dân chúng. Mặc dù hoa màu cùng thực vật toàn bộ bị gặm ăn sạch, nhưng là có đầy đủ nước mưa dễ chịu đại địa sau, dân chúng gieo một ít nông sản cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng, tự nhiên có thể đền bù một hai. Thương Phong phủ phủ thành, dân chúng tự phát xây một cái tạm thời thành hoàng miếu. Do phủ trong thành nhất đức cao vọng trọng một vị đại gia tộc trưởng tự mình chủ trì mở miếu nghi thức, Vương Lộ Giao cái này ông tử tự nhiên cũng đích thân tới đang trận áp trận. Không ít quan viên cũng đều đến rồi, ngay cả phủ tôn đại nhân cũng đích thân tới hiện trường. Bất quá bởi vì vấn đề thân phận, cho nên bọn họ cũng chỉ là toàn trang đến trận, xa xa quan sát. Loại chuyện như vậy, triều đình không có công khai bọn họ tự nhiên không dám dính vào. Nếu không sẽ rơi xuống tay cầm, ngày sau bị người để tâm bắt lại vạch tội một cái, ai cũng chịu không nổi. Trình diện trăm họ vậy càng phải không ở số ít, toàn bộ thành đều chen lấn nước chảy không lọt, đều chờ đợi một hồi có thể tự mình đi dâng một nén nhang. Giờ lành đã ngày, mở miếu. Theo vị tộc trưởng này quát to một tiếng, đích thân hắn đem biển bên trên lụa đỏ kéo ra. Nhất thời một trận pháo đốt tiếng vang lên, kéo dài đến mười mấy phút mới kết thúc, có thể nói là chưa từng có long trọng. Theo Thương Phong phủ phụ thành trong thành hoàng miếu mở miếu, Ân Thiên Tử lúc này mới coi như là hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ Thương Phong phủ. Đinh, kiểm tra đến thăng cấp tiêu chuẩn. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm Thương Phong phủ thành hoàng, thần cách ngũ phẩm. Nghe hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đứng ở trên thành hoàng miếu vô ích Ân Thiên Tử cũng là mừng rỡ không thôi. Trên bầu trời lúc này mây vàng tụ đến, trận trận tiên nhạc vang lên, một bó ánh sáng màu vàng oanh rơi xuống đem toàn bộ thành hoàng miếu bao phủ trong đó. Một màn này, tất cả mọi người cũng nhìn lên người. Trời ban điểm lành, trời ban điểm lành. Có người kích động hô to, hiện trường tất cả mọi người, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể phú quý nghèo khó, toàn bộ cũng xuất phát từ nội tâm quỳ xuống, dập đầu rừng. Kim quang rơi xuống gắn vào Ân Thiên Tử trên người, hắn nhất thời cảm thấy sảng khoái vô cùng. Thần lực trong cơ thể tăng nhiều, có loại hết thể nắm cảm giác. Ánh sáng tàn đi, Ân Thiên Tử trên người thành hoàng thần bảo đã đại biến dạng, trở nên càng thêm thần quang chói mắt, giống như dệt bằng tơ vàng bình thường, trên đó còn có tiên vân huyền đồ, càng phát ra uy nghiêm thần thánh. Dĩ nhiên, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy đạo kim quang này, nhưng không nhìn thấy Ân Thiên Tử. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối với thành hoàng gia tín ngưỡng cùng cảm kích. Có người thậm chí kích động đến lệ rơi đầy mặt. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ đã bắt đầu. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, ngũ phẩm thân phận, phủ thành hoàng hạt địa, Thương Phong phủ lương khói, 154.890.642 vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, luồng tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trảm tác kiếm, nghiệt kính đài bảy ti, âm dương ti, tốc báo ti, cụ sát ti, tưởng thiệt ti, chưa, phá tác ti, chưa, tăng lục ti, chưa, chú thọ ti, chưa. Âm binh ngài, 10.000, đã chiêu mộ 3.135 người, hệ thống thương thành, hoàng cấp nhìn một cái hệ thống bảng, quả nhiên có biến hóa. Trải qua đoạn thời gian này, thương khói đáng giá lại lần nữa trở lại hơn 100 triệu, vật phẩm phương diện không có thay đổi, nhưng âm binh đài hạng đã tăng tới 10.000. Cứ thật, xem ra Long Chiến Hùng hiệu suất làm việc còn có thể, âm binh nhân số đã gia tăng đến hơn 3.000. Tam ti đã tăng tới 7 ti, nhiều tưởng thiệt ti, phá tác ti, tăng lộc ti cùng chú thọ ti. Nhiều gia tăng cái này, 4 cái ti phía sau cũng một cái chưa chữ, nên là còn không có thiết lập nguyên nhân. Cái này đến phải không gấp, xem xét người tốt liền có thể thiết lập. Xem đội ngũ của mình càng ngày càng lớn, Ân Thiên Tử trong lòng rất có cảm giác thành công. Bây giờ đã là ngũ phẩm phụ thành hoàng, hạt địa bên trong nhị phẩm dưới trực tiếp chấn áp. Ân Thiên Tử trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, để ép hắn khối này tảng đá lớn cuối cùng là có thể buông ra. Thực lực hôm nay, cuối cùng là có sức tự vệ nhất định. Dĩ nhiên, vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng. Dù sao, triều đình bên kia còn nhìn chằm chằm thành hoàng miếu. Phiên Thiên giáo giáo chủ qua không được bao lâu sẽ phải đột phá nhị phẩm, Vạn Túy Sơn bên này cũng có thể cất giấu nhị phẩm cường giả. Cũng không biết lần này nạn châu chấu sự kiện sau triều đình đối thành hoàng miếu lại là một loại gì thái độ, nếu như còn phải hạn chế chen ép cũng thật phiền toái. Chỉ cần hắn lại tăng một cái phẩm cấp, như vậy thì ổn, ai cũng không cần phải sợ. Cho nên, sau đó bản thân còn phải cầu, nhưng là gặp chuyện cũng có thể thoáng cứng cỏi một ít. Tin tưởng, không được bao lâu triều đình nhất định sẽ phái người tới cùng mình tiếp hiệp. Nếu là triều đình không lại ngăn cản vậy, có lần này sự kiện sức ảnh hưởng phát triển tốc độ nhất định sẽ đạt tới một cái chưa từng có độ cao, thật đúng là mong đợi. Chương 128, Huyền Đình Tả Hộ Pháp Mặc Vân. Chương 128, Huyền Đình Tả Hộ Pháp Mặc Vân trở thành ngũ phẩm phụ thành hoàng sau, Ân Thiên Tử dĩ nhiên lại được đem dưới tay mình một nhóm âm thần lần nữa cũng sắc phong một phen. Dĩ nhiên, hắn chỉ cần trực tiếp đem mấy cái ngành chủ yếu người phụ trách cất nhắc là được, về phần xuống dưới nữa chức vụ, tự nhiên khiến cái này người bản thân đi sắc phong. Đại lãnh đạo mà, dĩ nhiên chỉ bắt vĩ mô liền có thể. Bắt lại đại phương trầm, về phần chi tiết tự nhiên không có cần thiết đi quản. Nếu mọi chuyện cũng quản, không chỉ có quản không tốt, còn không phải mệnh chết không thể, phí sức không có kết quả tốt. tổng bộ tự nhiên cũng từ Lâm Vân Châu đem đến Thương Phong phủ phủ thành, bất quá bây giờ chẳng qua là tạm thời thành hoàng miếu, mới thành hoàng miếu đang xây dựng trong. Lần này căn bản không có Vương Phú Quý chuyện gì, Vương Phú Quý cũng không có cái kia năng lực ở chỗ này xây thành hoàng miếu. Bởi vì lần này nạn châu chấu thực tại quá mức nghiêm trọng, hơn nữa Ân Thiên Tử làm ra thần tích, để cho dân chúng cảm động đến rơi nước mắt không dứt. Không ít gia đình hào phú, bất kể bình thường bùn xỉn hay không, lần này không ngờ cũng rối rít quên tiền quên vật quên địa, chuẩn bị trắng trợn xây dựng một chỗ diện tích mấy chục miếu địa thành hoàng miếu. Ân Thiên Tử cũng không nghĩ tới, lần này xây dựng thành hoàng miếu quy cách độ cao, dùng tài liệu tốt, xây xong sau cũng dọa hắn giật mình. Dù là sau hắn một đường thăng cấp, xây lại thành hoàng miếu cũng đều ít có thể cùng cái này Thương Phong phủ thành hoàng miếu có thể sánh được. Dĩ nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Một ngày này đêm khuya, mây đen ngập trời, nặng nề ép hướng đại địa, dường như muốn đem thế gian hết thảy đều cấp đập chết bình thường, ngay cả đại địa đều bị ép tới không thở nổi. Một đoàn trên mây đen, đứng một người. Người này một thân màu đen huyền y liễu, ngay cả giày cũng là đen thủi. Mắt ngọc mày ngài, mày kiếm mắt sáng, một con mái tóc dài đen nóng khoác ở phía sau lưng tung bay theo gió, cả người giống như trong đêm tối u linh cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hoặc giả phải nói, mảnh này mây đen là từ hắn mà sinh thành cũng có thể. Mây đen tốc độ di động cực nhanh, rạng sáng cũng đã đi tới Thương Châu phủ thành đang bầu trời. Gió lớn trận trận địa quét, mắt thấy tối nay sợ rằng có một trận mưa to. Lúc này, một đạo kim quang từ thành hoàng trong phủ phóng lên cao, nháy mắt liền tới đến trên tầng mây. Một đạo mặc vàng nóng quan bảo bóng người cùng người áo đen cách nhau 100 mét xa xa mắt nhìn mắt, chính là Ân Thiên Tử. Không biết các hạ xuống đây này có chuyện gì? Ân Thiên Tử sắc mặt bình thản, lại lộ ra vô thượng uy nghiêm. Bổn tọa Mạc Vân, Huyền Đình Tả Hộ Pháp, ra mắt thành hoàng. Nam tử dù mặt mũi bất quá 20 mấy, nhưng là mở miệng lại âm thanh tựa như lão nhân. Một đôi mắt trong tinh mang lấp lóe, lộ ra tang thương cùng cơ trí. Đây tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, phải là không biết sống bao lâu lão quái vật. Nguyên lai là Huyền Đình Tả Hộ Pháp, bản thần hữu lễ. Ân Thiên Tử hai tay ôm quyền rủi rủi, mặc dù khách khí, nhưng lại rất là tùy ý đối phương tam phẩm thực lực, có thể bước trên mây mà tới, quả nhiên lợi hại. Xem ra tam phẩm cùng tứ phẩm giữa là một đạo bước ngoặt, có biến hóa về chất, không thể so sánh nổi. Cửu phẩm nếu là đất bằng thẳng, tứ phẩm tuyệt đối chính là châu mục lãng ma phong, mà tam phẩm thì chính là đỉnh núi lên không trung mây, có thể mắt nhìn xuống nhân gian nhất thiết. Một cái thiên nhất địa, sắp thoát khỏi người phàm thân thể, nói là lục địa thần tiên cũng không quá đáng. Bất quá, Ân Thiên Tử là cái có hệ thống bành chó, mặc dù chỉ có ngũ phẩm, liền ở hạt địa bên trong cũng có thể trấn áp tam phẩm. Quản ngươi trời đất bao la, ở hệ thống trước mặt bành chó mới lớn nhất. Cái gì là hệ thống, dùng để chặn bờ UG tồn tại, không thể theo lẽ thường mà nói. Đối với triều đình sẽ lần nữa phái người tới cùng mình tiếp hiệp, Ân Thiên Tử sớm có dự liệu, chẳng qua là không nghĩ tới lần này vậy mà lại phái Huyền Đình một vị tam phẩm hộ pháp tới. Xem ra, thành hoàng miếu tại triều đình trong lòng phân lượng càng ngày càng đủ. Đủ tốt, phân lượng nặng đàm phán tiền vốn liền nặng hơn nhiều, như vậy cũng có thể phải đến càng ưu đãi điều kiện. Ân Thiên Tử đang quan sát đối phương đồng thời, đối phương cũng ở đây không ngừng đánh giá hắn. Mạc Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại khẽ nhíu mày. Rõ ràng trước mắt cái này thành hoàng thần linh là ngũ phẩm mà thôi, thế nhưng lại để cho hắn mơ hồ cảm giác được một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, cái này rất mâu thuẫn. Không biết Mạc hộ pháp lần này tới trước vì chuyện gì. Cuối cùng, hay là Ân Thiên Tử mở miệng trước hỏi thăm. Không biết thành hoàng từ đâu mà tới. Mạc Vân mặt mỉm cười mà hỏi, ánh mắt còn có ý vô tình nhìn một chút Vạn Túy Sơn phương hướng. Ý kia không cần nói cũng biết, chính là đang hỏi, ngươi có phải hay không từ Vạn Túy Sơn đi ra. Lời này, thật đúng là đem Ân Thiên Tử cấp hỏi khó. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, mình là người xuyên việt sao? Coi như thật nói, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên là từ nên tới chỗ mà tới, Mạc hộ pháp sẽ không cho là bản thân đến từ Vạn Túy Sơn đi. Ân Thiên Tử cười một tiếng, nói láo biên nói dối mà ai còn sẽ không. Chẳng lẽ không đúng? Mạc Vân giả bộ mặt ngoài ý muốn nét mặt, phản phất liền thật nhận định Ân Thiên Tử có cùng Vạn Túy Sơn có quan hệ. Dĩ nhiên cũng phải, bản thân cũng rất tò mò trong Vạn Túy Sơn rốt cuộc cất giấu bí mật gì, Mạc hộ pháp tất nhiên là biết, có thể hay không tiết lộ một hai, vô cùng cảm kích. Cơ hội tốt như vậy, Ân Thiên Tử dĩ nhiên đánh rắn theo cán bên trên bội vàng hỏi thăm một chút. Bổn tọa cũng không rõ ràng lắm, kia Vạn Túy Sơn vô cùng thần bí, nếu thành hoàng muốn biết sợ rằng chỉ đánh phải bản thân đi xem một chút. Ân Thiên Tử thầm nghĩ trong lòng tốt một cái lao hồ ly, miệng thật đúng là chặt, cười ha hả ai còn sẽ không. Bản thân thực lực thấp kém, ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ có ngũ phẩm cũng không dám tiến Vạn Túy Sơn. Mạc Vân cười một tiếng, biết hai người đều ở đây nói bậy cũng không thèm để ý cùng. Thành hoàng không thủ tín à, trước đó triều đình cùng ngươi thế nhưng là ký xuống kế sách, Bạch Vân Châu cấp thành hoàng. Hạ Châu cũng sẽ không nói, thế nhưng là bây giờ thành hoàng miếu đã trải rộng toàn bộ Thương Phong phủ, còn mời thành hoàng cấp triều đình một cách nói. Ân Thiên Tử nghe xong cũng không để ý, triều đình tất nhiên cũng không thể nào là sau đó tới trước vấn trách, nếu không trước tại sao không có động tác. Mặc hộ pháp đây cũng là oan uổng bản thân, đều là vì cảm kích bản thân, chăm họ tự phát cung phục. Bất kể đối phương có phải là thật hay không đang đuổi cứu chuyện này, dù sao mình không thể thừa nhận chính là. Dù sao, lần này nạn châu chấu nghiêm trọng như vậy, bản thân còn có thể quản được chăm họ như thế nào làm sao. Thấy Ân Thiên Tử khó chơi, Mạc Vân cũng không tức giận, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười. Ừm, lần này nạn châu chấu cũng đích xác nhờ có thành hoàng ra tay mới bảo vệ được ba cái châu, bổn tọa ở chỗ này cảm ơn thành hoàng. Nói, hắn hướng Ân Thiên Tử ôm quyền chắp tay. Bản thân hạt địa bên trong chăm họ, đương nhiên phải che chở, chỗ chức trách không dám nhận tạ. Ân Thiên Tử đại nghĩa lâm nhiên nói, nếu thành hoàng có này thần thông, vì sao không ra tay che chở một cái khác địa khu chăm họ? Mạc Vân lại hỏi, hết thảy đều nhân quả, hạt địa gia bản thần cho dù thương xót người đời, nhưng cũng không làm gì được, còn mời Mặc Hộ Pháp hiểu. Ân Thiên Tử thở dài, không phải hắn không nghĩ che chở, thật sự là hạt địa gia không làm gì được. Hệ thống thương thành đổi kỹ năng thuật pháp, hạt địa gia thật không dùng đến. Đối phương sao có thể nghe không ra Ân Thiên Tử ý tứ trong lời nói, đó chính là chỉ che chở hạt bên trong trăm họ. Bất quá, Mặc Vân là thật hiểu lầm Ân Thiên Tử, nhưng cũng đồng ý lý niệm của hắn. Vạn sự không thể rời bỏ một cái chữ lợi, không phải người của mình ai sẽ che chở. Nhỏ như người một nhà, lại đến một cái hộ kinh doanh, lớn đến một quốc gia đều là như vậy. Đại Tề Vương triều tổng sẽ không đi che chở nước khác con dân đi, vạn sự đều là như vậy. Chương 129, bất quá định luật chương 129, bất quá định luật Mặc Hộ Pháp, lần này tới trước nói vậy không phải đặc biệt tới vấn trách bản thân a. Ân Thiên Tử nhìn về phía đối phương, vẫn vậy mặt sủng đục bất kinh dáng vẻ. Khí này độ, cái này uy nghiêm, cái này tâm tính, bất kể mọi phương diện cũng làm nổi bật lên hắn bất phàm. Thanh Hoàng hiểu lầm, lần này ngươi có thể nói vì triều đình phân ưu, cũng coi là lập công lớn, triều đình há lại sẽ vấn trách. Trước đó sở dĩ có hạn chế cũng chỉ là không rõ ràng lắm Thành Hoàng Miếu lai lịch, mặc dù bây giờ cũng không biết, nhưng từ gần đây Thành Hoàng Miếu gây nên đến xem, Thành Hoàng không giống những thứ kia tà ma gieo họa trong họ. Mạc Vân Đĩnh bật nói. Ân Tiên Tử cũng không tiếp lời, liền chắp tay đứng ở đám mây chờ đối phương lời kế tiếp. Bởi vì, bình thường nửa đoạn sau lời mới là trọng điểm, trước mặt đều là nói nhảm mà thôi. Bổn tọa có một chuyện muốn hỏi, còn mời Thành Hoàng nói rõ sự thật. Mời nói. Thành Hoàng Miếu sau này tác phong làm việc lại sẽ điều chỉnh, lại sẽ uy hiếp được triều đình. Mạc Vân lời này hỏi đến 10 phần trắng trợn. Ân Thiên Tử cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay ba ngón hướng lên trời, mặt nghiêm túc nói, Thành Hoàng Miếu trừng ác dương thiện, che chở thương sinh, tuyệt không can thiệp chuyện thế tục. Hắn phát xuống này lời thề sau cũng không có cái gì thiên đạo dị tượng xuất hiện, tự nhiên cũng chưa từng xuất hiện thiên đạo phong tỏa tình huống phát sinh. Quả nhiên, thiên đạo đã không còn. Mạc Vân nghe vậy gật đầu một cái, trong tròng mắt sắc bén vô cùng tình mang cũng biến thành nhu hòa không ít. Không biết vì sao, trong lòng hắn rất tin tưởng Ân Thiên Tử những lời này. Tuyệt không giống như đang nói láo, mà là thật có thể nói là làm. Bổn tọa tin tưởng Thành Hoàng vậy, bây giờ ta đại biểu triều đình truyền lời, trước đó khế ước hết hiệu lực. A. Ân Thiên Tử nghe vậy sửng sốt một chút, khế ước? Đây là chuẩn bị lật bàn sao? Làm như gặp hắn sắc mặt khó coi sẽ phải nổi gióa, Mạc Vân cười ha ha một tiếng. Trước đó khế ước hết hiệu lực, từ nay về sau, chỉ cần Thành Hoàng Miếu tác phong làm việc không thay đổi, không can thiệp triều đình chuyện, nhưng cho ở Đại Tề Vương triều thúc đẩy. Ách. Lần này cấp Ân Thiên Tử không biết phải làm sao, đang chuẩn bị nổi gióa đâu, lần này cấp trong nháy mắt trận trở về, giống như là đi địa kéo một nửa liền bị người đụng thấy, bị dọa sợ đến kéo không ra vậy. Mặc dù không có gì tổn thương, nhưng chính là có chút không thông suốt. Bất quá, Mạc Vân thanh âm vang lên lần nữa. Ân Thiên Tử trong lòng khó chịu lúc này mới hóa giải, quả nhiên nửa câu nói sau mới là trọng điểm. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới hợp lý. Bánh tử trên trời rớt xuống chuyện nào có không trả giá đắt, nếu không không phù hợp khoa học. Bất quá triều đình sẽ không chủ động trợ giúp thúc đẩy được chính Thành Hoàng Miếu phát triển. Liền cái này nào tính được với yêu cầu gì, vốn chính là nên nha. Đây là tự nhiên, triều đình quả thật chỉ có điểm này yêu cầu. Ân Thiên Tử vẫn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mạc Vân cười một tiếng, tự nhiên còn có một cái yêu cầu nhỏ. Ân Thiên Tử thật muốn cấp đối phương lật một cái lưỡi mắt, trong lòng thầm nói người này thật là thuộc em đánh răng, thế nào từng điểm ra bên ngoài chen, ngươi một cái nói xong sẽ chết người sao? Bây giờ mặc dù Đại Tề Vương triều trên mặt nổi nhìn như thiên hạ thái bình, nhưng kỳ thực ám lưu hung dũng. Bắc có trong bạn Túy Sơn tà ma, bên trong có phiên thiên giáo âm thầm hoạt động tùy thời chuẩn bị gây sự, các nơi còn có tà ma yêu ma rình rập. Thanh Hoàng thực lực cường đại, thuật pháp siêu tuyệt, cho nên triều đình muốn mời ngươi phối hợp dọn sạch giải quyết những thứ này mầm họa, không biết Thanh Hoàng nghĩ như thế nào. Quả nhiên a quả nhiên, đại chiêu đều là nghẹn đến cuối cùng mới ra. Đại Tề Vương triều đây là muốn đem bản thân làm tay chân tới dùng, thử, mơ mộng viện bung đầu. Không muốn ra lực không nói, lại còn nghĩ bản thân làm trâu ngựa. Bất quá mà, xuất lực cũng không phải không thể, nhưng được thêm điều kiện. Che chở trong họ, khiếp sợ đạo trích là bản thân thiên chức. Ân Thiên Tử nghĩa chính tử nghiêm nói. Nói như vậy Thành Hoàng đáp ứng. Mạc Vân mừng lớn, dù là hắn là cái vui giận không hiện trên mặt lao tất đèn lúc này cũng không khỏi hai hàng lông mày trao lên, khỏe môi bật lên. Đáp ứng, bất quá. Ân Thiên Tử trong lòng hắc hắc nói. Người cái thuộc kem đánh răng, bây giờ cũng để cho ngươi thể hội một chút bóp từng chút ngồi xe cắp treo là cái dạng gì cảm thụ. Quả nhiên, đang nghe trước mặt ba chữ lúc Mạc Vân sáng rõ cũng cười, nhưng nghe đến phía sau hai chữ sau giống như ăn con rồi chết vậy kẹp lại động tác. Nụ cười trên mặt cũng cứng lại, quả nhiên còn có bất quá. Ừm, vạn sự cũng không trốn thoát bất quá định luật. Bất quá, bản thân hạt địa bên trong bất kỳ yêu ma tà ma tự nhiên sẽ thanh trừ, nhưng ra nơi liền thích chớ có thể rút. Ân Thiên Tử đem chính mình ý tứ rõ ràng nói xong. Lời này ý tứ chính là địa bàn của ta tới chỗ nào cũng chỉ có thể bảo đảm dọn dẹp tới chỗ nào. Về phần địa bàn ra, các ngươi triều đình xem làm. Nếu như triều đình mong muốn bản thân dọn dẹp toàn bộ Đại Tề Vương triều, như vậy thì mời các ngươi thêm chút lửa, đem Thành Hoàng Miếu thúc đẩy đến cả nước phạm vi, như vậy chính mình mới có thể ra tay. Đây chính là đang buộc triều đình trợ giúp thúc đẩy, dĩ nhiên, đẩy không đẩy chính là ngươi chuyện của triều đình. Ngược lại, ta không gấp, từ từ đi là được. Mạc Vân lão này nụ cười ngừng lại, ngay sau đó khôi phục trước kia cao cao tại thượng uy nghiêm bộ dáng. Lão gia hỏa trong mắt tinh mang không ngừng lấp lóe, một lát sau tùy theo cười một tiếng. Ha ha, tốt, một lời tốt ra. Tứ mã nan truy. Ân Thiên Tử cũng tiếp nửa câu sau. Cáo tử. Bỏ lại những lời này, một trận cuồng phong thổi tới, Mạc Vân dưới chân mây đen trong nháy mắt quay đầu, nhanh chóng hướng xa xa bắn nhanh mà đi. Người vừa đi, mảnh này tối om om tầng mây cũng ngay sau đó đi theo tiêu tán. Trong chốc lát, Mạc Vân liền biến mất ở trong màn đêm. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Ân Thiên Tử ánh mắt híp một cái, thầm nói lao đầu này ngự phong thuật pháp còn rất lợi hại. Chẳng qua là, có lợi hại như vậy thuật pháp, châu chấu tới thời điểm vì sao không ra tay chống thiên hai, không muốn cho trăm họ gặp lớn như vậy tổn thất. Xem ra cái nào thế giới đều giống nhau, tầng cao nhất người căn bản sẽ không để ý tầng dưới chốt trăm họ chết sống, những thứ này cũng đều chẳng qua là một con số mà thôi. Ai? Đại khái đây chính là thế giới chân thực định nghĩa đi. Bản thân vô lực thay đổi người khác, chỉ có thể nhanh chóng cường đại lên hết sức che chở nhiều người hơn đi. Kim quang chợt lóe, trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại ánh sao đầy trời, trăng khuyết rủ xuống. Trở lại trong thành Hoàng Thân Điện, Ân Thiên Tử cũng đem sự tình tối hôm nay tinh tế suy nghĩ một lần. Triều đình sở dĩ sẽ đáp ứng không còn hạn chế thành hoàng miếu phát triển, tuyệt đối là từ đại cục cân nhắc. Lấy tình huống trước đến xem, các nơi đều có tà ma yêu ma làm hại trăm họ. Là triều đình không nghĩ còn sao, dĩ nhiên không phải, chỉ sợ là không có năng lực. Như người ta thường nói ngoài tầm tay với, triều đình năng lực có hạn, tà ma đông đảo, căn bản không còn được. Hơn nữa, các loại thế lực ở trong đó dây dưa, chỉ sợ cũng là vì cái gọi là thăng bằng. Trước, sở dĩ đối với mình có hạn chế, nên là không nhìn thấy bản thân chân chính năng lượng. Bây giờ, thông qua nạn châu chấu một chuyện, triều đình rốt cuộc bắt đầu coi trọng. Mà Mạc Vân tự mình tới trước, chỉ sợ cũng là không thấy rõ Ân Thiên Tử sâu cạn, lúc này mới tạm thời làm quyết định. Không sai, Ân Thiên Tử có thể phân biệt ra được, đối phương quyết định là đang cùng bản thân gặp mặt sau mới quyết định. Ai? Xem ra, lúc nào đều cần thực lực. Muốn có được tôn trọng của người khác, như vậy bản thân sẽ phải thực lực mạnh hơn mới được. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Mặc dù Ân Thiên Tử cảm thấy trong đó có thể còn có cái gì bản thân không hiểu rõ tin tức chính lệnh, nhưng bất kể nói thế nào, triều đình bung giá hạn chế đối với mình đối thành hoàng miếu phát triển đều là chuyện tốt. Dù là phía sau sẽ có cái dạng gì âm mưu chờ đợi mình cũng không sợ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt âm mưu gì thủ đoạn đều vô dụng. Chương 130, yêu thú triều. Chương 130, yêu thú triều. Những địa phương khác cũng được, nạn châu chấu bức hại nghiêm trọng nhất phủ Quý Ngân bên kia, đã có không ít địa khu bắt đầu ở cung phụng thành hoàng gia, rất nhiều huyện thành đều đã mở thành hoàng miếu, các nơi các thôn cũng cung phụng bên trên thổ địa cùng sân thần. Tóm lại, thành hoàng miếu phát triển tốc độ ở phủ Quý Ngân phi thường nhanh chóng. Mà đoạn thời gian này bên trong, phiên thiên giáo người cũng một cái cũng không xuất hiện nữa. Theo phía dưới tuần du thần dò thăm tin tức, nguyên bản phủ Quý Ngân bên kia là có phiên thiên giáo người bí ẩn hoạt động, nhưng bây giờ, tất cả đều không có. Ít nhất, thần linh chỗ đến cũng không có phiên thiên giáo người xuất hiện. Có lẽ là bởi vì nạn châu chấu một chuyện nho nhỏ phô bày một đợt thành hoàng miếu thực lực, sẽ đem phiên thiên giáo người dọa cho chạy đi. Dĩ nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có phải hay không như vậy còn khó nói. Một ngày này buổi tối, Huân Châu cùng Lũng Châu biên giới bên trên đột nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Cái này phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh, quỷ dị hơn chính là trận này cuồng phong cũng không đối chúng quanh hoa màu cùng núi rừng tạo thành bất kỳ một chút xíu phá hư. Buổi tối hôm đó, Thương Phong phủ gặp tai họa bốn cái châu lúc này hạ một trận mưa. Không sai, một trận màu đen mưa. Ao ào ào hạ một chân chân một đêm, thanh âm cũng không nhỏ, tự nhiên có rất nhiều người đều bị đánh thức. Mưa này âm thanh không đúng, bị đánh thức người đứng lên mở cửa thấy được mưa bên ngoài lúc bị dọa sợ đến tại chỗ quỷ. Cái này không phải mưa, rõ ràng chính là hạ đất. Tinh tế đất viên, nắm bắt tới tay giữa ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy là được màu đen bột. Ừm, ngửi một cái có vị mùi khét, càng giống như là than. Hạ than mưa, đây chính là thiên cổ không nghe thấy a mưa nhỏ mưa to, thậm chí là đỏ mưa cũng đều có chút truyền thuyết, nhưng là hạ màu đen than mưa, đơn giản chưa bao giờ nghe. Không rõ nguyên do dân chúng đội vàng quỳ gối nhà mình điện thờ trước không ngừng cầu nguyện, đương nhiên là hướng thành hoàng gia cầu nguyện bảo đảm bình an. Cũng được, một đêm trôi qua, cũng không có việc gác gì phát sinh. Trời sáng sau, dân chúng rối rít mở cửa đi ra ngoài, vô luận là trong sân hay là trong ruộng cũng bày khắp một lớp mỏng manh than đất. Trong nháy mắt, phản phất cả vùng đất cũng biến thành được mực đen một mảnh, nguyên bản màu sắc thế giới lúc này đã biến thành một bộ tranh thủy mặc. Mà có người phát hiện, thần ân linh bên kia vậy mà trọn vẹn lùn một đại thể. Tin tức một cái truyền ra sau, có kia thông minh người đã phản ứng kịp, suy đoán ra đây là thành hoàng gia cấp dân chúng thần ân. Gặp hai hòa sau, dân chúng hoa màu bị gieo họa, dù là lần nữa gieo, nhưng muốn sinh trưởng cũng cần không ít thời gian. Hơn nữa thời tiết đã qua, lần nữa gieo, coi như dài ra lại sợ rằng thu được sẽ không quá tốt. Cho nên thành hoàng gia thương hại người đời, cho nên mới thi triển thần thông đem thần ân lĩnh cấp cuốn một ít tới vậy hướng gặp tai họa đại địa, ân trạch chúng sinh. Kia thần ân lĩnh thế nhưng là từ vô số châu chấu thi thể đốt cháy mà thành, có thể trở thành tốt nhất phân bón. Bây giờ, vậy hướng gặp tai họa đại địa, trừ thành hoàng gia ai còn có thể thần thông quảng đại như vậy. Trong lúc nhất thời, thành hoàng miếu lần nữa phi thường náo nhiệt, vậy đơn giản chính là đứng xếp hàng dập đầu dân hương, thậm chí so mở miếu thời điểm người còn nhiều hơn. Có năng lực tự nhiên đi Thương Phong phủ thành hoàng miếu, không có năng lực đi ngay gần đây thành hoàng miếu, ngược lại ở dân chúng xem ra đều là giống nhau. Một ngày này, Nam Nguyên vội vàng vàng báo lại. Đại nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Ân Thiên Tử hỏi. Vạn Thúy Sơn Mạch, thú triều xông tới. Thú triều? Chuyện gì xảy ra? Ân Thiên Tử vừa nghe chuyện này cùng Vạn Thúy Sơn có liên quan, nhất thời cũng coi trọng. Trước đó, Vạn Thúy Sơn thế nhưng là một mực không có động tĩnh. Bây giờ có phản ứng, là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ, bên trong tồn tại đã không nhịn được muốn động thủ sao? Mấy ngày trước, có một đầu thất phẩm ngân hạt yêu thú từ bên trong đi ra quấy rối, giết gấu sơn thần mấy tên thủ hạ sơn thần, sau đó bị gấu lớn chém giết. Kết quả, không quá ba ngày, trong Vạn Thúy Sơn liền có đại lượng yêu thú trùng kích ra. Ngay từ đầu cũng được, gấu sơn thần dẫn chúng sơn thần chống lại. Thế nhưng là, đẳng cấp của yêu thú càng ngày càng cao, trước mắt đã xuất hiện đại lượng thất phẩm yêu thú, thậm chí còn xuất hiện mấy con lục phẩm, bây giờ chúng sơn thần áp lực rất lớn, sợ hãi lại xuất hiện yêu thú lợi hại hơn gấu sơn thần bên kia không chịu nổi, cho nên thuộc hạ vội vàng trở lại bẩm báo, mời đại nhân định đoạt. Nam Nguyên vội vàng đem chuyện nói đơn giản một lần. Nghe xong Ân Thiên Tử cau mày, nghe giống như là ngoài ý muốn, nhưng cái này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn sao? Vì một con thất phẩm bạc bọ cạp, bên trong liền phát động yêu thú chiều trả thù. Hoặc là chính là con này bạc bọ cạp ở yêu thú bên trong địa vị rất cao rất trọng yếu, hoặc giả này trưởng bối là cái gì phẩm cấp cao yêu thú. Hoặc là, trong này có thể có âm mưu gì? Ngươi theo bản thần tiến về nhìn một chút. Trong nháy mắt, Ân Thiên Tử trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Tuân pháp chỉ. Ngay sau đó, hai người trong nháy mắt biến mất. Một đạo lưu quang bao quanh hai bóng người, lấy một loại nhanh rất nhanh hướng Vạn Túy Sơn phương hướng mà đi. Trong chốc lát, liền đã đi tới Vạn Túy Sơn ranh giới không trung. Nam Nguyên mặt kinh ngạc liễu lưỡi, không hổ là thành hoàng đại nhân, tốc độ này đơn giản là bản thân không cách nào đạt tới độ cao. Bội phục trong lòng sắt đất, suy nghĩ một chút hắn từ Vạn Túy Sơn đi ra lúc chẳng qua là thất phẩm, vừa mới qua đi mấy tháng liền đã thành lục phẩm phụ tuần hành, thực lực này tăng trưởng nhanh trước kia tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hai người đứng ở trong hư không, lúc này phía dưới đánh thẳng được khí thế ngất trời. Mấy trăm yêu thú lúc này đang cùng lấy gấu rất là thủ chúng sơn thần đánh nhau, mà gấu lớn đang lấy sức một mình cùng bốn đầu lục phẩm yêu thú đánh say sưa. Đại nhân, ta đi hỗ trợ. Nam Nguyên lập tức xin chiến, một bộ nhao nhao muốn thử sẽ phải đi hỗ trợ. Ân Thiên Tử khoát tay một cái, ngăn cản đối phương. Lại nhìn kỹ hắn nói. Nghe vậy, Nam Nguyên liền chỉ đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ân Thiên Tử chính là muốn nhìn một chút cuộc chiến đấu này, nhìn một chút gấu lớn lấy một chọi bốn có thể đánh tới loại nào trình độ, cũng muốn nhìn một chút Vạn Túy Sơn bên này là gì tình huống. Xem ra đến bây giờ, gấu lớn bên này sẽ không thua. Vì vậy, hắn đem ánh mắt hướng Vạn Túy Sơn phương hướng nhìn, thế nhưng là, lấy thực lực của hắn bây giờ Vạn Túy Sơn chỗ sâu vẫn là hoàn toàn mông lung, căn bản không thấy rõ. Ai? Vạn Túy Sơn quả nhiên không đơn giản, xem ra muốn hiểu trong đó hình dáng tất nhiên cần phải tự mình tiến về một chuyến mới được. Mạo hiểm, đó là chuyện không thể nào. Được cậu, tiếp tục cậu. Hoặc là địch nhân đến địa bàn của mình, hoặc là hay là địch nhân đến địa bàn mình. Ngược lại ta cũng không ra cửa, chơi chính là ngưỡng cửa dày. Rất nhanh, phía dưới chiến đấu âm thanh từ từ đến hồi cuối, mấy trăm con yêu thú toàn bộ bị chu diệt, tàn chi khối vụn khắp nơi đều là. Có phe địch, có bên mình, gấu lớn chém giết hai con lục phẩm yêu thú, để cho hai con lục phẩm yêu thú cấp trốn. Mắt thấy là phải biến mất ở Vạn Túy Sơn chỗ sâu, đột nhiên không trung một vệt kim quang nhanh chém mà đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, đại địa vì thế mà chấn động, hai con chạy trốn lục phẩm yêu thú cũng ứng tiếng bị đánh thành cho rác rưởi. Phía dưới chúng sơn thần đầu tiên là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên nhất thời mừng lớn, rối rít lễ bái. Bái kiến thành hoàng đại nhân. Bái kiến thành hoàng đại nhân. Bái kiến thành hoàng đại nhân chương 131, ngũ phẩm bạc bỏ cạp yêu chương 131, ngũ phẩm bạc bỏ cạp yêu thấy chúng sơn thần tham bái, Ân Thiên Tử lập tức mang theo Nam Nguyên Tử không trung hạ xuống đi. Bái kiến thành hoàng đại nhân. Chúng sơn thần lập tức bái kiến, bên cạnh cái khác tiểu yêu cũng lập tức học lễ bái. Lúc trước tới tiểu yêu bây giờ đã bị gấu đại xá phong làm thủ hạ sơn thần, mà cái khác tiểu yêu thời là mới tới, chưa lấy được sắc phong. Bởi vì có như vậy một bước lên trời cơ hội tốt, cho nên mộ danh mà tới tiểu yêu có thể nói đó là tương đối nhiều. Dĩ nhiên, thực lực cao nhất cũng chỉ có bát phẩm. Miễn lễ. Ân Thiên Tử vung tay lên, một cổ vô hình lực đem toàn bộ sơn thần cùng tiểu yêu toàn bộ nhẹ nhàng nâng lên. Mới vừa rồi trong chiến đấu, chết rồi không ít sơn thần cùng tiểu yêu, những thứ này cũng xử lý tốt. Cũng được. Sơn thần đều là do yêu thú sắc phong mà thành, mặc dù bỏ mình liền hồn phách còn ở, cũng chỉ là thân xác không có mà thôi. Bất quá, bây giờ chỉ còn dư lại linh hồn trạng thái, không thích hợp nữa làm sơn thần. Ân Thiên Tử đối một bên Nam Nguyên nói, ngươi trước mang những thứ này có công hồn phách trở về giao cho một vị châu thành hoàng an bài thần trước, sắc phong vì âm thần. Còn lại hồn phách mang về giao cho phán quan điện thẩm phán. Bên mình hồn phách nhóm nghe xong đều là cảm kích không dứt, những thứ kia sơn thần hồn phách mặc dù bỏ mình vẫn còn có thể lại sắc phong vì những thứ khác âm thần chức vị. Mà những thứ kia còn chưa trở thành sơn thần tiểu yêu càng là trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới không ngờ một bước lên trời. Tuân pháp chỉ. Nam Nguyên đáp một tiếng, vung tay lên, lập tức đem bên mình hồn phách cấp tay trái thu, phe địch yêu thú hồn phách thì nốt bên phải trong tay, xoay người hóa phong mà đi. Những thứ này đều là có công người, Ân Thiên Tử đương nhiên phải trọng thưởng. Giao cho châu thành hoàng sắc phong, như vậy thần vị chỉ biết tương đối cao, đây chính là bản ơn. Mặc dù không có tưởng thưởng, nhưng là mọi người đều biết. Bây giờ thành hoàng miếu chính là đánh thiên hạ thời điểm, mong muốn đạt được cao hơn phẩm thần vị tương đối phi thường dễ dàng. Liên ngắn ngủi này thời gian mấy tháng, gấu đều có thể là từ nguyên lai cựu phẩm nho nhỏ sơn thần bây giờ đã là lục phẩm phụ sơn thần, tốc độ phát triển nhanh đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu đợi đến toàn bộ thiên hạ cũng nắm giữ ở thành hoàng miếu trong tay lúc, mong muốn đi lên nữa bỏ dù là một bước, đây tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Dù sao, hòa bình niên đại nào có nhiều như vậy cơ hội là công. Muốn tạo dựng sự nghiệp, còn phải là đánh thiên hạ thời điểm, cho nên bọn họ đều là may mắn. Về phần những thứ kia còn chưa sắc phong sơn thần tiểu yêu nhóm mới vừa rồi còn may mắn bản thân không có chết trận, nhưng bây giờ lại hối hận không thôi. Nguyên bản chết rồi là có thể lập tức được sắc phong âm thần, sớm biết bọn nó mới vừa rồi liền sơ ý một chút chết rồi tốt bao nhiêu, đơn giản bỏ lỡ 100 triệu, hối hận à. Hối hận không có chết sớm một chút, cái này nói ra người ngoài sợ là cũng sẽ không hiểu đi. Gấu lớn, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ân Tiên Tử hỏi. Hồi bẩm thành hoàng đại nhân. Gấu lớn hơn là đem chuyện đại khái trải qua lại nói một lần, đại khái cùng Nam Nguyên đã nói xê xích không nhiều, nhưng hơi có khác biệt chính là gần đây có phẩm cấp khá cao yêu thú bắt đầu xuất hiện, mà gần đây trong Vạn Thúy Sơn thường xuyên sẽ có tiếng đánh nhau truyền ra, động tĩnh còn không nhỏ. Không biết bên trong có chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ quái chính là trong Vạn Thúy Sơn mặt một cái tà ma cũng không có đi ra. Bất quá, gấu rất có chút lo âu, trong Vạn Thúy Sơn mặt đều đã phái ra 4 cái lục phẩm yêu thú đi ra tiến hành trả thù, lần này lại tất cả đều bị chém giết, lui về phía sau có thể sẽ phái ra mạnh hơn đi ra. Nếu là có ngũ phẩm yêu thú đi ra, lấy trước mắt gấu mắt to trước lực căn bản là không có cách chống đỡ. Không sao, gần đây vô sự bản thành hoàng cũng sẽ ở nơi này, ngược lại muốn xem trong Vạn Thúy Sơn có gì không ổn. Ân Thiên Tử nói. Nghe vậy, gấu lớn nhất thời mừng rỡ, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất. Có Ân Thiên Tử thủ tại chỗ này, toàn bộ sơn thần cùng những thứ kia mới gia nhập tiểu yêu cũng lộ ra rất câu thúc. Đặc biệt là những thứ kia sau đó mới gia nhập gấu lớn dưới quyền tiểu yêu nhóm, đã sớm nghe nói không biết bao nhiêu lần thành hoàng gia uy danh, chẳng qua là một mực vô duyên nhìn thấy mà thôi. Bây giờ, không ít thấy đến vô cùng uy nghiêm thành hoàng gia, đoán chừng còn có cực lớn cơ hội gặp được Ân Thiên Tử ra tay. Suy nghĩ một chút liền kích động à, có thể thấy đại lao ra tay, sau này đi ra ngoài khoác lắc cũng có thể cao nhân mấy phần. Sau đó, Ân Thiên Tử từ trong thương thành đổi một ít chữa thương đan dược phát cho phía dưới những thứ này bị thương người bạn nhỏ, đương nhiên là lại trả một đợt thiệt cảm. Đại lao ban cho, không thể từ mà bất kính. Từng cái một kẻ thụ thương hắc hắc nhận lấy đan dược lập tức bắt đầu nuốt vào khôi phục, mà Ân Thiên Tử ở ngọn núi chỗ cao nhất tìm tảng đá ngồi xuống, nhắm mắt lại liền đã không còn động tác. Đại lao như vậy, phía dưới gấu lớn đám người tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, như sợ quấy rầy. Một ngày trôi qua, ngày thứ nhì sáng sớm, trong Vạn Thúy Sơn liền chuyển tới một trận tiếng ầm ầm, như sấm rền nổ vang, bụi mù tuyệt tuyệt, tựa như rồng lật người, đại địa run rẩy. Động tĩnh lớn như vậy, xem ra hôm nay phải có một trận đại chiến. Ân Thiên Tử mở mắt, hướng trong Vạn Thúy Sơn nhìn. Mặc dù xa xa vẫn một mảnh sương mù, nhưng là sương mù ra còn có thể thấy rõ ràng. Lúc này cây cối không ngừng đung đưa, thậm chí sụp đổ, một đường hướng bên này mà tới. Ngũ phẩm, thật đúng là xuất động ngũ phẩm yêu thú. Hơn nữa còn không chỉ có một con, lại có hai con, phía sau đi theo 6 cái lục phẩm yêu thú cùng với không ít thất phẩm. Ừm, thực lực thấp nhất đều là thất phẩm, đạt hơn trên 100. A, lần này trong Vạn Thúy Sơn mặt thật đúng là bỏ bao nhiêu công sức. Liên cái này đội hình, tuyệt đối cũng coi là sang trọng. Đối phương khí thế hung hùng, tốc độ lạ thường nhanh. Rất nhanh, một trận tuần một màu lớn bò cạp yêu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dẫn đầu cầm đầu chính là hai con cực lớn bạc bò cạp, vóc dáng chỉ có trâu lớn nhỏ. Sau lưng những thứ kia bò cạp yêu thực lực tuy thấp, lại ngược lại hình thể to lớn, từng cái một cân xe tăng tựa như cơ múa hai con lớn càng, đặc biệt là kia giơ lên thật cao đuôi kìm, trong đó hàn mang lấp lóe tản ra trận trận khí độc thật sự là kinh người không dứt. Cầm đầu hai con bạc bò cạp, giống như bạc trắng chế tạo bình thường lóe ra riêng có kim loại sáng bóng, sáng được nhức mắt. Không người dám bởi vì bọn nó vóc dáng nhỏ mà khinh thường, ngược lại càng căng thẳng hơn. Trên người đối phương kia hùng mạnh uy áp cũng không phải là đùa giỡn, rất nhiều tiểu yêu đều đã bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Những thứ kia đã bị sắc phong sơn thần ngược lại cũng được một ít, nhưng cũng đều vô cùng thần trương. Dù sao, dù là bọn nó bây giờ là thần linh, có thần cách gia thân, thế nhưng là thực lực cách quá xa, cũng tất nhiên là không địch lại. Bất quá cũng may, có đại lao ở chỗ này, ngược lại hơi an tâm. Ân Thiên Tử xem phía dưới cái này đội khí thế hung hăng yêu thú cũng phải không từ lắc đầu một cái, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Những thứ này bọ cạp yêu thực lực tuy mạnh, nhưng người người trên người hung khí vòng quanh, huyết quang ngất trời, tất cũng chịu không ít người. Tính cách như vậy ngang ngược yêu thú, tự nhiên không thể nào tu làm thủ hạng, đáng tiếc thực lực cường đại như vậy. Cầm đầu hai con ngũ phẩm bạc bọ cạp, một được một cái, xem ra phải là trước gấu đánh lớn giết con kia thất phẩm bạc bọ cạp cha mẹ hoặc là trong tộc trưởng bối. Thỏa thỏa cả tộc tới trước báo thù, hôm nay tự nhiên chỉ có một kết quả, đó chính là toàn bộ giết chính là. Chỉ có Hùng Yêu, cả gan giết con ta, hôm nay bắt các ngươi cấp con ta để mạng, giết. Con kia mẹ bạc bọ cạp oán hận giống một tiếng, sau lưng 6 con lục phẩm bọ cạp liền dẫn trên 100 thất phẩm thủ hạ xông tới chém giết. Thật đúng là bọ cạp lời ham dọa không nhiều, làm thì xong rồi. Chương 132, treo kim kiếm, chấn đạo trích. Chương 132, treo kim kiếm, chấn đạo trích. 6 con lục phẩm bọ cạp yêu mang theo trên 100 số thất phẩm bọ cạp yêu xông lên đánh giết mà tới, dù là gấu lớn bên này có thần cách gia thân cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Ân Thiên Tử cũng không phải là cái loại đó để cho thủ hạ người xông pha chiến đấu, dùng nhân mạng tiêu hao đối thủ một đợt, cuối cùng đánh không lại bản thân lại trang bức ra sân cái chủng loại kia lãnh đạo. Đã có nghiền nghiền tuyệt đối thủ đoạn, cần gì phải muốn cho thủ hạ đi liều mạng đâu, bản thân động động tay chuyện. Một đám 5-6 phẩm nhân vật nhỏ mà thôi, lấy hắn ở hạt địa bên trong thực lực, liền minh khí cũng không cần động là có thể trong giây phút giải quyết hết. Bất quá, Ân Thiên Tử hay là chuẩn bị làm một đợt lớn, thuận tiện ở những chỗ này thủ hạ trước mặt lại làm chút sùng bái. Một giây kế tiếp, hắn vung tay lên. Ông. Một đạo ong long vang lên, kim quang phá không mà đi, không gian xung quanh một trận bặm bẻo tựa hồ nếu bị chém phá bình thường. Nhao nhao nhào. Liên tiếp mấy đạo vỡ vụn tiếng vang lên, liền thấy đang xông lại trên 100 bọ cạp yêu đột nhiên dưới chân loạn một cái rối rít ngã xuống đất, thành đầy đất thi thể. Tất cả thi thể vậy mà đều bị từ trung gian chia ra làm hai. Dòng máu màu xanh lục chảy tràn đầy đất, rất nhiều cái hố trong đều bị đổ đầy, tràn diện kinh người lại quỷ dị. Toàn bộ yêu cũng trợn mắt nghẹn họng, trong lúc nhất thời hóa đá tại chỗ. Hai con bạc bọ cạp phản ứng đến là nhanh, thấy vậy liền biết hôm nay đụng phải cao thủ khủng bố, xoay người liền trốn. Đánh không lại, tuyệt đối đánh không lại. Động vật cảm giác vốn là bén nhạy, đâu để ý cùng quản sống chết, lúc này càng bất kể cái gì thủ không thủ chuyện, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Kim quang lần nữa chợt lóe lên, ba ba. Mới chạy ra ngoài mấy trăm mét, hai con ngũ phẩm bạc bọ cạp chia ra làm hai, bốn mảnh thi thể nặng nề ngã xuống đất, đập ngã mấy cây đại thụ. Toàn bộ sơn thần cùng tiểu yêu đều kinh hãi được há to miệng, cũng không phải cũng tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy. Bọn họ cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Tính đến đáng sợ, tình cờ vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Hai cái ngũ phẩm, sáu cái lục phẩm, trên trăm số thất phẩm, chẳng qua là trong chốc lát liền đã toàn bộ bị chém giết, thành hoàng đại nhân thực lực đơn giản sâu không lường được. Nghĩ đến này, đại gia trên mặt đều là mừng rỡ không thôi. Nhà mình lao đại càng cường đại, chỗ rửa của bọn họ lại càng cứng rắn. Thẳng đến lúc này, đạo kim quang kia dừng lại, bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng, một thanh kim quang lấp lóe đại kiếm lúc này trôi lơ lửng tại cách đất 2 mét không trung. Mặc dù kiếm này chưa từng núp ních chẳng qua là tung bay ở nơi đó, nhưng cũng để cho người không dám đến gần. Mới vừa rồi lại là thanh bảo kiếm này chém giết nhiều như vậy hùng mạnh bỏ cả yêu. Thanh hoàng đại nhân pháp bảo, quả nhiên ghê gớm. Chỉ thấy Ân Thiên Tử bàn tay khẽ bổ, hai viên hạt châu bẹo một cái bay đến trong tay hắn. Hai viên yêu đan, hắn chỉ lấy đem ngũ phẩm cầm, còn lại 6 quả lục phẩm cùng trên 100 viên thất phẩm tự nhiên coi thường. Còn lại yêu đan sẽ để lại cho các ngươi đi. Đa tạ thành hoàng ân thưởng. Chúng sơn thần vừa nghe, nhất thời kích động không thôi. Kiếm này bản thành hoàng liền tạm ở lại nơi này. Nói xong, Ân Thiên Tử trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang rời đi. Hắn đem bản thân trạng tà kiếm ở lại nơi này trấn thủ liền có thể, cho dù có tứ phẩm yêu tà tới trước gây chuyện cũng có thể đem chém giết. Cùng tiến thành hoàng đại nhân. Chúng thần lập tức lễ đưa. Chúng tiểu nhân, đào đan. Gấu lớn mừng rỡ không thôi lập tức hạ lệnh. Vì vậy, còn lại toàn bộ yêu đan rất nhanh liền bị chúng sơn thần cấp đào lên đưa đến gấu bàn tay trong. Mặc dù mọi người cũng thấy thèm không dứt, nhưng cũng biết phải do gấu lớn bị này tổng sơn thần tới phân phối. Cộng thêm trước chém giết 2 con lục phẩm yêu thú, lần này tổng cộng bắt được 8 quả lục phẩm yêu đan, hơn 100 thất phẩm yêu đan, có thể nói là thu hoạch phong phú. Hơn nữa mấy ngày trước đây chém giết, thật đúng là không phải số ít. Rất nhanh, gấu lớn liền đem yêu đan phân phát đi xuống, bản thân liền lưu một viên lục phẩm yêu đan mà thôi. Không phải hắn không tham lam, mà là vật này đối sắc phong thần linh hiệu quả không lớn. Chỉ có thể tăng lên một ít thực lực, nhưng bởi vì sắc phong nguyên nhân, không cách nào mượn vật ngoài thân đột phá khi đến một cảnh giới. Cho nên sắc phong vì thần linh, có chỗ tốt cũng có tai hại. Chỗ tốt là có thần cách gia trì, coi như là tiến vào hệ thống, hơn nữa tuổi thọ vì gia tăng nhiều, ở hạt địa bên trong thực lực ở bản cảnh giới bên trong có cực lớn tăng phúc, còn có thể đạt được hương hỏa chi lực. Hai hại chính là mong muốn thăng cấp chỉ có thể tích góp công đức cùng hương hỏa chi lực, từ thượng quan sắc phong mới có thể tăng lên, không cách nào lại mượn cái khác vật ngoài thân. Thiên địa vốn không toàn, mọi thứ có tốt có xấu đi. Giống như ngươi hỏi người khác, là tiến vào bên trong thể chế công tác tốt còn là mình làm một mình tốt vậy. Mỗi người tiêu chuẩn đều không giống, trả lời tự nhiên cũng không giống nhau, chẳng qua là mỗi người lựa chọn bất đồng mà thôi, đều tốt cũng không tốt. Mà trở lại sau, Ân Thiên Tử trực tiếp đem hai viên ngũ phẩm yêu đan cấp Vong Lộ Dao. Cái này cũng làm Vong Lộ Dao cấp cảm kích không được. Trước kia ngàn năm dương thụ tinh lục phẩm yêu tinh để cho nàng tổng thất phẩm đột phá đến lục phẩm, lúc này mới không bao lâu thành hoàng gia liền lại cho nàng lấy được ngũ phẩm yêu đan, hơn nữa một cái chính là hai viên. Phần ân tình này, thật sự là không biết lấy gì báo đáp, để cho nàng cảm động không thôi. Trong lòng âm thầm thề, đời này thề sống chết đều muốn đi theo thành hoàng đại nhân. Đợi nàng thực lực đủ mạnh lớn sau, dù là thành hoàng đại nhân muốn mạng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không út út mở mở một cái. Lại là sau nửa tháng, theo phủ Quý Ngân phủ thành hoàng miếu mở miếu, cũng mang ý nghĩa thành hoàng miếu địa bàn quản lý lại thêm một cái phủ. Bây giờ tay hắn cầm hai cái phủ, mỗi ngày có thể thu đến hương khói đã cao tới hơn 20 triệu. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ đã bắt đầu. Ký chủ, Ân Tiên Tử thần cách, ngũ phẩm thân phận, phủ thành hoàng hạt địa, thương phong phủ, quý ngân phủ hương khói, 1.200.000.000 vật phẩm, phủ thành hoàng phủ, đường tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng lớn, sinh tử bộ, tiểu luân hồi đài, trạm ta kiếm, nghiệt tính đài bảy ti, âm dương ti, tốc báo ti, cụ sát ti, tưởng thiện ti, phá tác ti, tăng lộc ti, chưa, chú thọ ti, chưa. Âm Minh đài, 10.000.000 đã chiêu mộ 3.935 người. Hệ thống thương thành, hoàng cấp một cái quét tới, trước mắt hương khói lực vậy mà đã đạt tới khủng bố hơn 1.200.000.000. Ai? Bản thân cái này kiếm hương khói đáng giá tốc độ trực tiếp khủng bố, sau này doanh thu đều muốn lấy 100.000.000 tới tính toán. Tưởng thiện ti cùng phạt ác ti phía sau chưa chữ biến mất, nói rõ đã có chủ ti âm thần quan vào ở, còn kém hai cái ti quan liền đầy đủ. Âm binh đài nhân số cũng có tăng trưởng, xem ra Long Chiến Hùng vừa tìm được không ít thích hợp âm binh. Hương khói đáng giá đã phá 1 tỷ đại quan, thương thành lại không có thăng cấp, chẳng lẽ muốn 10 tỷ mới có thể thăng cấp sao? Kể từ đó, Ân Tiên Tử càng phát ra tò mò thăng cấp sau có thể cho bản thân mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Ngày cứ như vậy từ ngày trôi qua, mà bạn Túy Sơn bên kia cũng lại không có yêu thú càng mạnh mẽ hơn đi ra vì những thứ kia bỏ cạp yêu báo thủ, cũng không biết là bị giết sợ hay là kia hai con ngũ phẩm bạc bỏ cạp yêu thân sau lại không có ý trượng. Tổng thể mà nói, tạm thời hạt địa bên trong hay là rất thái bình. Lại qua nửa tháng, một ngày này đang trong thành hoàng thần điện, Ân Tiên Tử đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó vui mừng, đưa tay chộp một cái, Long Chiến Hùng đã xuất hiện ở trước mặt mình. Long tướng quân, chúc mừng a, ha ha. Ân Tiên Tử vui vẻ cười nói, ra mắt thành hoàng đại nhân đều là đại nhân ban ơn. Long Chiến Hùng lập tức tiến lên làm lễ ra mắt, trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ. Chương 133, bạo ngược rắn đen yêu. Chương 133, bạo ngược rắn đen yêu. Long Chiến Hùng làm sao có thể không mừng rỡ kích động, hắn nhưng là cắm ở ngũ phẩm cảnh giới trên 100 năm lâu. Trước đó mặc dù nhân thế mà bị ép đưa về Ân Tiên Tử dưới quyền, nhưng trong lòng còn chưa hoàn toàn thân phục. Thế nhưng là bây giờ, vạn bạn không nghĩ tới mới theo đuổi Ân Tiên Tử 2-3 tháng, chẳng trên 100 năm cảnh giới không ngờ đã đột phá. Bây giờ, đó là tâm phục khẩu phục. Nguyên tưởng rằng quy về người khác dưới quyền là đối với mình một loại trói buộc, không nghĩ tới cũng là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Chỉ bất quá, Long Chiến Hùng bây giờ đột phá đến tứ phẩm cảnh, lại làm cho Ân Thiên Tử mất đi khống chế. Vì phòng ngừa thực lực đối phương quá mức hùng mạnh, rời đi hạt địa sau chỉ biết thoát khỏi bản thân ước thúc, cho nên trước đó dùng khế hồn thuật đem ước thúc ở, nhưng là bây giờ, đối phương đạt tới tứ phẩm, cái này khế hồn thuật vậy mà mất đi hiệu quả. Xem ra, hoàng cấp khế hồn thuật cao nhất cũng chỉ có thể ước thúc ngũ phẩm cao thủ. Bất quá, bây giờ cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể nhìn lại một chút. Nếu sau này Long Chiến Hùng rời đi hạt địa sau thật phản bội lời của mình, như vậy hắn liền lên Ân Thiên Tử phải giết danh sách. Nhưng là nếu như Long Chiến Hùng không như vậy, cũng sẽ không phản bội, nếu hắn không là liền thật mất đi đời này lớn nhất cơ duyên. Hết thệ đa tạ đại nhân ban thưởng thần đan, mặt tướng mới có thể đột nhiên, cuộc đời này vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Chiến Hùng lập tức biểu trung tâm. Nhìn ra được, hắn lời này rất chân thành. Ừm, tạm thời đến xem đích sắc không có bất kỳ khác thường. Ân Thiên Tử rất là hài lòng, hy vọng là bản thân quá lo lắng đi. Thủ hạ ngươi tướng sĩ được không đột phá? Bẩm đại nhân, đã có 3 người đột phá đến ngũ phẩm, rất nhiều người đều có chỗ đột phá, đại gia cũng 10 phần cảm kích đại nhân ban ơn nghĩ đến tự mình bái tạ. Bái tạ cũng không cần, cố gắng tu luyện, thật tốt làm việc chính là đối bản thân lớn nhất phản hồi. Ân Thiên Tử hài lòng gật đầu một cái. Đợi đến toàn bộ âm binh cũng đột phá một cảnh giới sau, chi đội ngũ này kéo ra ngoài coi như đụng phải tam phẩm siêu cấp cao thủ cũng phải không hư á, dĩ nhiên, đây chỉ là một lý tưởng trạng thái. Kỳ thực, căn bản không làm được. Bởi vì, tứ phẩm đến tam phẩm giữa giống như là trời. Đến tam phẩm sau, cả người thế nhưng là có bay vọt về chất. Như trước Huyền Đình Tả Hộ Pháp Mạc Vân, này liền có thể cưỡi mây bay mà đi, toàn thân trên dưới khí tức cũng là đã thoát khỏi võ tu phạm chủ. Nói là lục địa thần tiên, cũng không quá đáng. Cho nên, lấy Long Chiến Hùng tứ phẩm thực lực cầm đầu ngàn người âm binh quân đội, dù là lại ngưng tụ ra chiến hồn chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới biến hóa về chất. Dĩ nhiên, tam phẩm dưới, tất nhiên có thể quét ngang. Tam phẩm, thật đúng là cái huyền diệu cảnh giới. Mặc dù ở hạt địa bên trong Ân Thiên Tử có thể phất tay trấn áp tam phẩm, nhưng chính hắn kỳ thực chỉ có ngũ phẩm cảnh giới mà thôi, cho nên đối với tam phẩm rốt cuộc có gì chỗ huyền diệu thật đúng là không hiểu. Ân Thiên Tử lập tức lại trực tiếp từ hệ thống thương thành đổi 100 triệu đan dược giao cho Long Chiến Hùng, liền để cho hắn rời đi. Bây giờ có đầy hương khói đáng giá, 100 triệu chẳng qua là nhiều nước rồi. Lại qua một đoạn thời gian, đỏ trong sông nuốt kia cựu đầu ác trùng hai khối toái đan nhỏ màu đen cùng con rùa đen nhỏ đều đã thành công hóa yêu. Kia rùa đen cũng được, trời sinh tính chứng trạng, đến không có gì. Nhưng là kia nhỏ rắn đen cũng không phải cái an phận chủ, cũng chỉ là vừa mới hóa yêu liền ở trong sông gây sóng gió. Trong lúc nhất thời phát khởi nước sông che mất không ít đồng ruộng, cũng được mùa này hạt thóc cũng sớm đã thu hoạch được, thế nhưng là thôn phụ cận bị dìm ngập phá hủy không ít, còn chết rồi không ít người. Nho nhỏ rắn đen, cả gan gây sóng gió, đáng đánh. Lúc này, một đạo thanh thúy ngọt ngào thanh âm truyền tới, lại lộ ra nồng nặc uy nghiêm. Ngay sau đó, liền thấy một đạo sóng lớn nhanh chóng hướng bên này xoắn tới, mà đầu sóng trên thì đứng một cái cô bé áo đỏ. Cô bé môi đỏ răng trắng, mặt mũi yêu kiều, trên người hồng sa không ngừng ở sau lưng bay lượn đồng đường, phiêu giật tựa như dưới thần nữ phàm. Đa hóa yêu rắn đen, lúc này thân dài mấy chục thước, cả người vảy đen dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại ô quang. Một viên lớn chừng cái đấu đầu rắn cả lưỡi, kinh người không dứt. Cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, Sa Yêu lúc này đã quật lại thân thể, đầu lâu bằng phẳng cao cao ngửa lên, một bộ như lâm đại địch tư thế. Ngươi là người nào? Rắn đen điêu mặt hung tướng quát lên. Thu thập ngươi người. Đứng ở đầu sóng bên trên cô bé hừ lạnh một tiếng. Nàng chính là trước đó hóa yêu nhỏ cá chết đỏ, bị Ân Thiên Tử sắc phong vì đỏ nước sông thần, cũng ban tên cho đỏ ly. Bất quá chẳng qua là thất phẩm thần linh, coi như Ân Thiên Tử lên cấp làm ngũ phẩm phụ thành hoàng sau cũng không đến sắc phong nàng cao hơn thủy thần phẩm cấp. Một là đỏ ly mới vừa khai linh trí không lâu, còn phải lại để cho nàng thích ứng một đoạn thời gian, tăng lên quá nhanh tương đương với đốt cháy giai đoạn không hề quá tốt. Hai là thương phong phủ chỉ có điều này đỏ sông, cũng không sông lớn, cho nên cũng không thể sắc phong lục phẩm sông thần. Đỏ ly một câu thu thập ngươi người trong nháy mắt liền chọc giận rắn đen yêu, nó đuôi to vỗ một cái, nhất thời yêu lực sôi trào một đạo mười trượng trở lại sóng nước liền đánh ra. Tính tình thật đúng là nóng nảy, một lời không hợp sẽ phải giết người. Thế nhưng là, nó lúc này bất quá là cựu phẩm tiểu yêu mà thôi, cho dù thủ đoạn toàn ra lại làm sao có thể uy hiếp được đã là thất phẩm thực lực đỏ ly. Huống chi trong xích thủy hạ, đỏ ly cái này thủy thần chính là chỗ tệ. Kinh khủng như vậy sóng nước đập tới sau, lấy cực nhanh tốc độ biến mất, chờ đến đỏ ly trước mặt lúc đã hoàn toàn dung nhập vào trong nước sông. Chứ đưa tới chút rung động ra, phản phất căn bản cũng không có xuất hiện qua vậy. Thử, ngươi tính cách như vậy ngang ngược, thực tại đáng ghét. Đỏ ly sắc mặt run lên, trong mắt chứa tức giận quát lên. Nàng vung tay lên, nước sông một đạo thủy tiễn bay vụt, hướng rắn đen yêu mà đi. Rắn đen yêu thân bên trên yêu khí lật qua lật lại, trước mặt nước sông nhanh chóng dâng lên một mặt tường nước mong muốn ngăn cản. Vâng. Mặt này tường nước giống như là giấy dán đồng dạng trong nháy mắt liền bị thật nhỏ thủy tiễn xuyên thủng, thủy tiễn thế đi không giảm chút nào một cái đụng vào trên người đối phương. Một tiếng vang trầm, rắn đen trên người trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ máu, máu tươi cùng vậy nhất thời bày ra. Rắn đen yêu bị đau phát ra tiếng kêu thảm, trên người khí thế cũng so mới vừa rồi yếu đi không ít. Rắn đen yêu, ngươi thành yêu không dễ, lại gieo họa trăm họ, ngươi có biết tội của ngươi không? Đỏ ly đứng ở đầu sóng bên trên trầm giọng giận dữ hỏi, cũng không động thủ nữa. Rắn đen yêu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một cái đê sông biên viễn chỗ bao phủ ở trong nước không lớn thôn trang, mặt không thèm nói, bọn ta đều được yêu, chết mấy người ngươi đây cũng phải quản. Rất rõ ràng, nó không phục, càng là không thèm. Hôm nay bản thần liền để ngươi biết mình rốt cuộc lỗi không sai. Đỏ ly tức giận, vung tay lên, nhất thời trong sông xuất hiện hai đạo sóng lớn, một trước một sau hướng rắn đen yêu giáp công mà tới. Gián đen yêu cảm nhận được cực lớn chèn ép, lập tức thúc dục yêu lực, nhất thời trùng quanh nước sông nhanh chóng xoay tròn, hai cái hô hấp giữa liền dâng lên xoay tròn nước sông đem bao phủ lại. Mong muốn mượn sóng nước lực xoáy đem hai đạo sóng lớn cấp ngăn cản ở ngoài, cái này cũng có một loại bốn lượng bạc ngàn cân ý tứ. Thế nhưng là, nó hay là coi thường cái này hai đạo sóng nước uy lực. Ầm. Hai đạo sóng nước đồng thời vỗ vào đang xoay tròn sóng nước trên, trong nháy mắt nổ tung bình thường, sóng nước bị nổ lên cao mười mấy trượng. Ào ào ào. Nước từ trên trời hạ xuống, trong sông càng là kích thích trận trận bọt sóng, trên mặt sông dâng lên một trận màu trắng bọt. Một lát sau, đợi đến sóng nước từ từ an tĩnh xuống, kia hắc yêu rắn lúc này đã tung bay ở trong nước, mặc dù chưa chết, lại dĩ nhiên hề vải bất động. Chỉ còn dư lại một trương miệng rắn trong có lơi nôn động, xem ra mới vừa rồi lần này bị thương không nhẹ. Đỏ Ly không có đi để ý đến nó, mà là trên tay thần quang lấp lóe, ngay sau đó một dẫn. Bao phủ ở trong thôn trang những thứ kia đục ngầu nước nhanh chóng hướng bên bờ sông nhanh chóng bọt tới, không lâu lắm liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng qua là, nhà cửa ngã đầy đất, hơn nữa còn lưu lại không ít thôn dân thi thể. Trận trận kêu khóc tiếng chuyển tới, là các thôn dân. Ngươi nghe một chút, ngươi xem một chút, bởi vì ngươi hại chết bao nhiêu người. Đỏ Ly lúc này trong mắt phẫn hận không dứt, nếu không phải đồng căn đồng nguyên, lại có trước đó ân thiên tử giao phó, nàng cũng sớm đã sắp tối xả yêu làm thịt rồi. Chương 134, thần hồn câu diệt chương 134, thần hồn câu diệt ngươi nghe một chút, ngươi xem một chút, bởi vì ngươi hại chết bao nhiêu người. Đỏ Ly lúc này trong mắt phẫn hận không dứt, nếu không phải đồng căn đồng nguyên, lại có trước đó ân thiên tử giao phó, nàng cũng sớm đã sắp tối xả yêu làm thịt rồi. Ta sai rồi, đại tiên tha cho, tha mạng. Lúc này nằm song xoài trong nước nửa chết nửa sống rắn đen yêu giật giật viên kia cực lớn đầu lâu đã xuống nước, mở miệng xin tha. Ngươi hiểu biết chính xác lỗi. Đỏ Ly sửng sốt một chút, hỏi: "Tiểu yêu biết sai, cầu đại tiên khai ân, ta cũng là mới vừa mở linh trí, rất nhiều đạo lý cũng không biết, còn mời niệm tình ta lần đầu tiên liền tha tiểu yêu đi." Rắn đen yêu lại giật giật, từ từ đem thân thể cuộn lại tới, giống như khôi phục một chút khí lực. Nghe lời này, Đỏ Ly nghĩ đến bản thân mới vừa hóa yêu lúc giống như cũng biết ra nước họa, là thành hoàng gia chạy tới không chỉ có cho mình giải quyết hậu quả còn sắc phong vị xích giang thủy thần. Cảm đồng thân thụ, thành hoàng gia cũng có thể cho mình một lần cơ hội, như vậy bản thân lại có thể không cho cái này rắn đen yêu một lần cơ hội đâu. Huống chi, đây là thành hoàng gia căn dặn qua chuyện. Nghĩ đến này, trên mặt tức giận biến mất. Mà thôi, bản thủy thần liền sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Nói, trên tay nàng lóe lên một đạo nhu hòa ánh sáng chậm rãi thổi qua đi, một cái sắp tối xả yêu vòng quanh đứng lên. Cái này ánh sáng nhu hòa như là nước chảy tơ lụa, mang theo nồng nặc sinh cơ lực không ngừng chui vào rắn đen yêu trong vết thương. Trên người đối phương vết thương nhanh chóng khép lại, chẳng qua là dùng một khắc đồng hồ thời gian. Rắn đen yêu thương thế liền khôi phục cái thất thất bát bát, thân thể hư nhược cũng nhận được nguồn bổ sung dồi dào. Dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Này trên người đã mất đi sáng bóng vảy đen, lúc này lại lần nữa tản ra u hắc kim loại ánh sáng. Đa tạ thượng tiên. Rắn đen yêu cảm kích không dứt, tựa đầu sọ nằm được cứ thấp. Được rồi, trước cân bản thần đi thôi. Đỏ Ly hài lòng gật đầu một cái, cuối cùng hoàn thành thành hoàng đại nhân giao phó nhiệm vụ, xoay người liền giá nước mà đi. Rắn đen yêu theo thật sát ở phía sau, chẳng qua là giờ phút này nó trong đôi mắt tràn đầy âm tàn vẻ bán độc chăm chú nhìn Đỏ Ly sau lưng. Một giây kế tiếp, nó đột nhiên há mồm. Hồn hện. Hai đạo bạch mang trên không trung chợt lóe lên, hướng Đỏ Ly sau lưng yếu hại chỗ bắn nhanh mà đi. Đây là nó hai viên răng nanh, dài nửa xích, trắng đoán răng nanh như rủi, trên đó quẩn quanh nồng nặc khí đen. Khí đen có độc, tản ra tanh hôi chi vị, ngầm mang khủng bố độc tố. Người này, vậy mà đối Đỏ Ly lên sát tâm. Hai viên răng nọc thế đi hung mãnh, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã đến Đỏ Ly sau lưng, rắn đen yêu mừng rỡ trong lòng không dứt. Nó đối với mình độc vô cùng tin tưởng. Chỉ cần một kích đem đối phương chu diện, đem cắn nuốt nói vậy mình thực lực nhất định có thể nhanh chóng tăng lên, nói không chừng trực tiếp đã đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Suy nghĩ một chút liền vui sướng, nữ nhân này thật đúng là ngây thơ. Mà đúng lúc này, Đỏ Ly sau lưng đột nhiên hiện lên một tầng áo giáp màu đỏ, như vậy bình thường bao trùm. Bịch bịch, một trận kia lửa lấp lóe, hai cây răng nọc trong nháy mắt bị bắn ra. Chẳng qua là, cái này đụng dưới, răng nọc giống như là tựa như sứ phiến đụng ở kim thiết trên bình thường, ứng tiếng mà nát, sái nhập trong sông. Đỏ Ly dưới chân đầu sóng cũng ngừng lại, nàng chậm rãi xoay người lại. Chẳng qua là giờ phút này ánh mắt của nàng nghiêm nghị, mày nhíu lại thành một cái sông chữ, trong tròng mắt đã phủ đầy nồng nặc sát ý bản thân như vậy đối ngươi, ngươi còn muốn hại ta? Thanh âm dù vẫn vậy thanh thúy dễ nghe, giờ phút này nghe vào rắn đen yêu trong thai lại cực kỳ khủng bố. Nó cả người run lên, liên tiếp lui về phía sau. Bên trên, thượng tiên, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải cố ý. Nó lắp bắp không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ bật ra một câu không phải cố ý buồn cười giải thích, không có chút nào sức thuyết phục. Nguyên bản cho ngươi một lần cơ hội, đáng tiếc ngươi trời sinh tính bạo ngược, cho dù thành hoàng đại nhân để cho bản thần thu ngươi làm dưới quyền, nhưng hôm nay cũng không thể để ngươi sống nữa. Đỏ Ly lạnh lùng nói, trên người khí thế cường đại tản mát ra. Trung quanh nước sông giờ phút này tựa như bị ảnh hưởng, không ngừng sôi trào, giống như khắp nước sông đều bị đốt lên bình thường. Ta sai rồi, thật lỗi, mời lên tiên lại cho ta một lần cơ hội. Rắn đen yêu lúc này đã sợ đến không biết làm sao, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không có cơ hội. Đỏ Ly thế nhưng là yêu thú thành thần, thú loại thế nhưng là vật cạnh thiên trạch. Dù là nàng lại lương thiện, hôm nay cũng định đem điều này rắn độc cấp chém giết tại chỗ. Lê gớm, sau đó tự mình tiến về thành hoàng thần điện hướng thành hoàng gia xin tội chính là. Siêu siêu siêu. Vô số thủy tiễn tử trong sông bắn nhanh lên, hướng rắn đen yêu mà đi. Rắn đen yêu trong lòng biết xin tha vô dụng, trong mắt oán độc trên người yêu lực sôi trào, chung quanh lập tức có sóng nước dâng lên đưa nó bảo vệ ở trong đó. Nhao nhao nhao, sóng nước trong nháy mắt đã bị đánh tan cành nhiều mảnh, chiếu xuống trong sông, đánh mặt nước không ngừng kịch liệt trào đãng không dứt. Vậy mà rắn đen yêu nơi nào còn có bóng dáng? Hừ, còn muốn trốn? Đỏ Ly đều không cần nhìn, liền biết đối phương lúc này đã lặn xuống nước bỏ chạy. Nàng thế nhưng là Xích Giang thủy thần, cái này Xích Thủy Hà chính là nàng địa bàn quản lý nước sông, nhánh sông tự nhiên cũng ở đây nàng nắm giữ, trong nước hết thể dĩ nhiên là rõ ràng vô cùng. Chói, chỉ nghe nàng một tiếng quát nhẹ, đầu ngón tay hướng phía trước nước sông một chút. Nhất thời 100 mét ngoài nước sông nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó từ từ đi lên. Mà nước trong một đạo cực lớn thân ảnh màu đen không ngừng dãy rủa lại không thể tránh thoát trói buộc, không phải mới vừa mượn nước bỏ chạy rắn đen yêu còn có ai. Ngay sau đó, xoay tròn màn nước nhanh chóng hướng Đỏ Ly phương hướng bạch nước mà tới, đảo mắt liền đến trước mặt. Thượng tiên tha mạng, tha mạng, tiểu yêu nguyện ý vì nô tỳ buộc, vĩnh viễn không phản bội. Bị màn nước trói buộc chặt rắn đen yêu lúc này hoảng sợ và trạng, không ngừng xin tha. Đỏ Ly lười cùng nó nói nhảm, trên tay pháp quyết động một cái. Xoay tròn màn nước lập tức gia tốc, càng chuyển càng nhanh. Rất nhanh, liền truyền tới rắn đen yêu kêu thảm thiết, màn nước trong đã trở nên đỏ sẫm một mảnh. Máu cùng thịt vụn đục ngầu một thể, mười phần khủng bố. Rắn đen yêu đã bị xoắn thành thịt vụn, một giây kế tiếp, một đạo màu xám cho hư ảnh từ màn nước bên trong bay ra, nghiêm nhiên chính là rắn đen yêu một phách. Chẳng qua là, mới vừa ra tới đang chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt liền bị mấy đạo thật nhỏ thủy tiễn cấp xuyên thủng, bị hung hăng xoắn một phát, thần hồn câu diệt. Màn nước mất đi năng lượng duy trì, trong nháy mắt rơi vào trong sông, phương viên vài trăm mét nhất thời đều bị nhuộm đỏ. Đỏ Ly mặt tức sát, trở tay hướng sau lưng nắm vào trong hư không một cái. Nào, vài trăm mét thu nhập thêm trong, một con như xe nhỏ kích cỡ tương đương lồng xanh rùa đen liền bị cách không nhiếp đi qua. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu yêu chẳng qua là xem trò vui mà thôi. Lông xanh rùa đen lúc này bị dọa sợ đến liên tiếp xin tha, căn bản không dám chống cự. Mới vừa rồi Đỏ Ly chu diệt rắn đen yêu chàng diện nó, nhưng khi nhìn được rõ ràng, chẳng qua là cho là mình lẩn tránh xa sẽ không bị phát hiện. Trong lòng hối hận không thôi, sớm biết cũng không góp cái này náo nhiệt, thật là tò mò hại chết rùa à. Lông xanh rùa đi tới trước mặt sau, cúi đầu cầu khẩn giải thích, như sợ trước mắt nữ nhân này một cái mất hứng đưa nó chu diệt. Người cũng hóa yêu. Đỏ Ly trên mặt khôi phục như lúc ban đầu, cũng không thấy được sắc mặt giận dữ. Bên trên, thượng tiên biết lão rùa. Lông xanh lớn rùa mặt kinh ngạc ngẩng lên đầu xem ra. Bản thần, kia rắn đen còn ngươi nữa, cái này lông xanh rùa đều là nuốt cựu đầu ác trùng phái đan mới có thể hóa yêu, đều là bị thành hoàng đại nhân ân trạch, bản thần lại làm sao không biết ngươi. Đỏ Ly mặt nghiền ngẫm nói. Thì ra là như vậy, ra mắt thượng tiên, kia rắn đen không biết sống chết đắc tội thượng tiên, bị chết chết tử tế thật tốt à. Lông xanh rùa mừng rỡ trong lòng, vội vàng vỗ lên ngửa cái rắm. Chương 135, thủy yêu thành thai. Chương 135, thủy yêu thành thai. Thấy cái này lông xanh láo rùa như vậy tức thời, Đỏ Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, vậy làm sao nói tất cả đều là cân nàng coi như là có chút sâu xa, lại được thành hoàng gia mong đợi tồn tại. Nếu thật cân kia rắn đen yêu bình thường vậy, giết, còn chưa phải giết. Kia rắn đen yêu hung tính ngang ngược, không chỉ muốn hại người làm thú vui còn sau lưng đánh lén bản thân, cho nên đem chém giết. Bản thân có phải hay không làm quá tuyệt, nên tha cho nó một mạng. Đỏ Ly mặt lo được lo mất dáng vẻ, giống như là ở tự trách hoặc như là đang hỏi. Lông xanh láo rùa một đôi nho nhỏ con ngươi xoay vòng vòng chuyện không ngừng, sau đó trên mặt cứng rắn điệu nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngay sau đó lại mặt nghiêm túc nói, kia rắn đen yêu dám hại người còn dám đối đại tiên ngài nổi sát tâm đơn giản đáng chém, giết được tốt, loại này ngỗ nghịch chi yêu cứ như vậy chết đều là tiện nghi nó. Nghe được lông xanh rùa lời này, Đỏ Ly rõ ràng hiện lộ ra đáng yêu nụ cười. Bởi vì, láo rùa vậy ấn chứng ý tưởng của nàng, thầm nghĩ trong lòng lão quy này không sai, là cái đạt chuẩn thủ hạ. Đỏ Ly tay khẽ vẫy, trong nước một hạt châu rơi vào trong tay nàng, sau đó tùy ý vứt cho láo rùa. Rắn đen yêu cái này yêu đàn tưởng thưởng cho ngươi. Cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên. Lông xanh rùa một hớp nuốt vào, mừng rỡ nói cảm ơn liên tục. Nhìn, đây chính là biết nói chuyện chỗ tốt. Mới vừa hóa yêu liền mấy câu lời hay liền được một viên cựu phẩm yêu đan, đơn giản không nên quá hạnh phúc. Được rồi, ngươi trước ở lại chỗ này, bản thân đi thành hoàng miếu cấp thành hoàng gia đại nhân xin tội. Đỏ Ly nói xong liền muốn rời đi. Mới vừa đi hai bước liền dừng lại động tác, lập tức nâng đầu hướng bầu trời bên trên nhìn. Liền thấy không trung không biết lúc nào đứng một người, này mặc màu vàng kim quan bào, trên người có kim quang bao phủ không thấy rõ mặt mũi. Thần thánh vô cùng. Tiểu thần bái kiến thành hoàng đại nhân. Đỏ Ly trong nháy mắt vui mừng, lập tức lê bái. Chỉ bất quá, túi đầu một khắc kia, nàng lại là mặt khẩn trương. Tiểu yêu, thấy, ra mắt thành hoàng đại nhân. Trong sông lông xanh rùa mặc dù không biết đây là người nào, nhưng cũng học túi đầu lê bái. Miễn lễ. Thanh âm từ không trung băng lên, Đỏ Ly lúc này mới đứng dậy, lông xanh rùa lúc này mới nâng đầu. Người đâu trừ ân thiên tử còn có ai, kỳ thực, ở lông xanh rùa cùng nhỏ rắn đen hóa yêu một khắc kia hắn liền biết cho nên chạy tới. Nhưng nhìn đến Đỏ Ly tới trước thu phục rắn đen yêu hắn liền không có hiện thân, chẳng qua là đứng ở không trung, cũng muốn nhìn một chút Đỏ Ly xử lý thủ đoạn như thế nào. Cho đến mới vừa rồi Đỏ Ly chuẩn bị rời đi, lúc này mới hiện thân. "Đỏ Ly, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào?" Ân Thiên Tử mở miệng hỏi. "Thanh Hoàng đại nhân, tiểu thần có tội, không thể hoàn thành đại nhân giao phó nhiệm vụ, mời đại nhân xử phạt." Nói, Đỏ Ly trực tiếp quỳ gối trên mặt nước. "Ngươi làm chuyện gì?" Ân Thiên Tử hỏi. "Nhỏ rắn đen hoa yêu, phụ đại nhân yêu cầu tiểu thần tới trước thu về dưới quyền." Thế nhưng là rắn đen yêu lụt đưa tới nạn lụt gieo họa trong họ, tiểu thần độc này vi phạm lần đầu xá một trở về, không nghĩ này yêu trời sinh tính ngang ngược lại muốn đánh lén với ta, loại này tiểu yêu không xứng là thần, tiểu thần liền tự mình làm chủ đem chu diệt, không thể hoàn thành đại nhân giao phó nhiệm vụ, còn mời đại nhân trừng phạt. Đỏ Ly mặt áy náy địa xin tội. Chuyện này không trách ngươi, chuyện bản thân đều đã biết được. Ngươi xử lý rất không sai, tuyệt không nhân nhượng ác đổ chuyện ác. Vì thân phải đang, ngươi nhớ một điểm này liền có thể. Ân Thiên Tử dặn đi dặn lại nhắc nhở nói. Là, tiểu thân định không phụ thành hoàng đại nhân kỳ vọng, tất quản lý tốt thủy hệ một mạch. Đỏ Ly thấy Ân Thiên Tử không chỉ có không trách tội, ngược lại khẳng định cách làm của mình trong lòng thập phần vui vẻ. Tiểu Quy. Ân Thiên Tử giọng điệu chợt thay đổi, nhìn về phía cách đó không xa lông xanh rùa. Nhỏ, tiểu yêu ở. Lông xanh rùa dọa run run một cái, vội vàng ứng tiếng. Không biết vì sao, ở Ân Thiên Tử trước mặt nó vô cùng khẩn trương. Người cũng không tệ lắm, sau này thật tốt đi theo Đỏ Ly làm việc, ý đồ ít một chút có thể đi vững hơn xa hơn. Ân Thiên Tử lời này vừa là khích lệ lại là gõ, lão quy này tính cách rất ổn, nhưng chính là ý đồ nhiều chút. Là, tiểu yêu đa tạ thành hoàng đại nhân tài bồi, nhất định thật tốt ở trên tiên thủ hạ làm việc. Lông xanh rùa nhất thời mừng lớn không dứt, liên tiếp khấu tạ. Có thể được đến lao đại đại lao khẳng định, làm sao có thể không hưng phấn, đây quả thực là mộ tổ tiên nổ tung. Được rồi, trong thủy vực chuyện hết thể từ ngươi làm chủ liền có thể, bản thần coi trọng ngươi. Bỏ lại những lời này, Ân Thiên Tử ngự phong rời đi. Hôm nay lấy được Ân Thiên Tử khẳng định cùng tán thưởng, Đỏ Ly tâm tình tốt được không được, trên mặt cũng mừng nở hoa. Giống như lão sư cấp người bạn nhỏ tưởng thưởng một đóa tiểu hồng hoa còn bị ngay trước bạn học cả lớp biểu dương vậy, trong đôi mắt đều là ngôi sao nhỏ. Bên trên, thượng tiên, mới vừa rồi vị kia thành hoàng đại nhân là người nào a, thật là lớn như thế. Thấy Ân Thiên Tử sau khi đi lông xanh rùa lúc này mới cẩn thận mở miệng hỏi. Thành hoàng miếu chúa tể thần linh, bản thần chính là thành hoàng miếu ngồi xuống xích giang thủy thần, sau này muốn cùng bản thần thật tốt làm việc là tốt rồi. Đỏ Ly cười ha ha một tiếng. Thượng tiên thành hoàng đại nhân có bao nhiêu lợi hại a? Ai? Thượng tiên, ngài chờ một chút ta a. Bây giờ, Thương Phong phủ cùng phủ Quý Ngân đã bắt lại, thành hoàng miếu hương khói cũng đang hướng Nguyên Giang phủ bên kia phát triển. Thế nhưng là, lại ra một cái vấn đề cho tới tốc độ tiến lên phi thường chậm. Nguyên Giang phủ, như tên bình thường, mặt đông đại hoang sơn mạch có một cái cực lớn sông ngòi xuyên qua, tên là Nguyên sông, ý là ngọn nguồn ý tứ. Đến trong Nguyên Giang phủ lại phân ra 18 điều nhánh sông, nhưng là mỗi một điều cũng so Xích Giang phải lớn hơn gấp mấy lần. Xích Giang cuối cùng cũng là thuộc về tiến nguyên trong nước, từ trời cao cúi nhìn, 18 điều sông lớn cùng vô số điều tiểu giang đem toàn bộ Nguyên Giang phủ cắt thành vô số khối lớn nhỏ không đều lục địa. Cho nên, ở chỗ này bởi vì có sông lớn trở cách, các nơi tin tức trao đổi liền tương đối bất tiện. Hơn nữa, khổng lồ như vậy trong nước sông kinh niên lâu ngày tự nhiên ra không ít thủy yêu gieo họa, hơn nữa một mực không có được giải quyết. Quan phủ xuất động không ít thủy binh, nhưng là đều không thể giải quyết. Chủ yếu là nơi này thủy yêu thành hệ thống, 18 con sông tổng cộng có 3 con đại yêu cầm đầu tạo thành 3 cổ thế lực, một mực bức hại thuyền bè qua lại. Thủy phỉ qua đường muốn thu tiền, nhưng là những thứ này thủy yêu muốn cũng là mệnh, là mạng người. Cho nên, nơi này có đặc biệt kinh doanh thuyền vận thuyền hành. Mà thuyền hành mong muốn ở trên sông kinh doanh, mỗi tháng được dâng lên không ít người mệnh mới được. Cho nên, ở chỗ này, thành hoàng miếu hương khói thúc đẩy đứng lên phi thường khó. Chủ yếu là không giải quyết những thứ này thủy yêu liền không cách nào để cho người thờ phượng. Mà giải quyết cũng thật khó, bởi vì nơi này thủy yêu thành đoàn, hơn nữa còn cũng đoàn kết, quan trọng hơn chính là nơi này thủy yêu thực lực còn mạnh hơn. Không ít ở phía trước mở đường tuần du thần đều bị đánh bị thương, thậm chí còn gây mấy cái, đánh lâu không xong Nam Nguyên liền đem tình huống trực tiếp hội báo đến Ân Thiên Tử nơi này. Riêng là Nam Nguyên thủ hạ tuần du thần gặp được bát phẩm cùng thất phẩm thủy yêu cũng không phải số ít, nhưng là liền đối phương đầu lĩnh cũng không thấy. Con này nói rõ một chuyện, nơi đó có hùng mạnh thủy yêu. Đoán sơ qua, ngũ phẩm đều là có. Lực lượng kinh khủng như vậy, nói thật, tại không có trở thành hạt địa lúc, coi như Ân Thiên Tử bây giờ đi qua đều có chút treo. Nghe Nam Nguyên hội báo sau, Ân Thiên Tử quyết định tự mình tiến về đi xem một chút, về phần dưới tay âm thần tạm thời trước đừng qua giới. Chương 136, âm lưu mùi vị chương 136, âm lưu mùi vị Vạn Phong Châu, chính là phủ Quý Ngân nhất phía nam một cái châu, cùng Nguyên Giang phủ bờ châu xít sao lân cận. Vạn Phong Châu, danh như ý nghĩa, chính là này châu địa phận giang đầy vô số lớn nhỏ ngọn núi, dù không đến nỗi có hơn 10.000 nhiều, nhưng con số mấy ngàn cũng còn là có. Từ không trung nhìn xuống, giống như đại địa trên dài ra vô số trường đao sắc bén bình thường 10 phần hùng vĩ, thấy cảnh này ngay cả Ân Thiên Tử đều không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công. Cũng nguyên nhân chính là này châu địa hình đặc thù, cho nên nhiều sinh ra yêu ma tà ma. Nhưng là ở thành hoàng miếu thế lực nhanh chóng bao trùm, nơi này yêu ma sớm bị dọn dẹp sạch sẽ. Ân Thiên Tử thủ hạ những thứ kia âm thần dĩ nhiên không có thực lực như vậy, dĩ nhiên là lòng chiến hùng mang theo thủ hạ âm binh quét ngang thanh trừ. Cũng chính vì vậy, thành hoàng miếu ở Vạn Phong Châu càng thêm lấy được trăm họ kính yêu cùng tín ngưỡng. Xích Giang chính là từ Thương Phong phủ mà tới, một loại xuyên phủ mà đi, đi tới phủ Quý Ngân sau quanh cũng có quanh quẩn nhuận trạch một phương này đại địa sinh linh. Đều nói Xích Giang là mẫu thân sông, cái này thật đúng là một chút không giả. Nếu không có điều này sông, tuy nói Thương Phong phủ cùng phủ Quý Ngân không đến nỗi hoang tàn vắng vẻ, nhưng khẳng định không có hiện tại phát triển được tốt như vậy. Lúc này, dáng chiều rơi dư huy, phía tây đám mây giống như là bị đốt đỏ lên sau vừa nhanh muốn đốt sạch gỗ than bình thường lộ ra màu đỏ sậm. Bây giờ đã là tháng 7, bị châu chấu ăn sạch sẽ thực vật cũng đều lần nữa dài ra một chút, nhưng là không nhiều, phảng phất tân sinh bình thường. Nơi này sai biệt cực lớn, Xích Giang từ thượng du chạy trùng xuống, có chút khí thế. Hai đạo ngọn núi đứng ở hai bên bờ sông, xa xa nhìn lại, giống như một đạo thiên hố miệng cống bình thường. Cho nên, nơi này liền có một cái rất có khí thế tên, Long Quá Hẻm Núi. Long Quá Hẻm Núi bên trái ngọn núi nhọn, một khối trên nham thạch lớn lúc này đứng một đạo bóng người. Loại này dốc đứng đỉnh núi, người bình thường là tuyệt đối không thể leo lên tới. Này không phải người khác, chính là biết được Nguyên Giang phủ bên này tình huống tính chất phức tạp sau chạy tới tự mình kiểm tra tình huống Ân Thiên Tử. nếu nơi này là ở cái đó trái đất bên trên xã hội hiện đại, liền cái chỗ này tuyệt đối lại là một cái tuyệt hảo du lịch quẹt thẻ cảnh điểm, khẳng định sớm đã bị khai phá thành du lịch thắng cảnh đi. Qua cái này long quá hẻm núi, lại ra bên ngoài chính là Nguyên Giang phủ Bờ Châu. Nơi này nhất mã bình xuyên, tuy có đồi gò, nhưng cũng không có hiểm trở núi cao. Quả nhiên là thiên nhiên quỷ phụ thần công, hai cái châu hai làm ruộng mạo, dân sinh dân tình cũng không giống nhau. Ân Thiên Tử trên tay ngắt méo cái quyết, không lâu lắm, mặt sông trong liền bay ra một đạo thân ảnh màu đỏ đi tới đỉnh núi trên. Tiểu thần bái kiến thành hoàng đại nhân. Đỏ Ly, qua cái này long quá hẻm núi chính là Nguyên Giang phủ địa giới, ngươi nhưng có đi qua bên kia? Ân Thiên Tử hỏi. Đỏ Ly quên một cái Bờ Châu phương hướng, ngay sau đó đáp, tiểu thần trước đến là đi ra ngoài, nhưng rất nhanh liền lui trở lại. A, vì sao? Ân Thiên Tử mặc dù trong lòng đại khái đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn là giả bộ không biết hỏi. Tiểu thần trước tò mò đi Bờ Châu bên kia, chẳng qua là mới đi ra ngoài mười mấy dặm liền đụng phải không ít thủy yêu, trong đó có hai con thất phẩm ngư yêu, kết quả tiểu thần liền vội vàng lui trở lại. Nói tới chỗ này, Đỏ Ly gò má đỏ lên rất là ngại ngùng. Bờ Châu thủy vực nguy hiểm, ngươi sau này không nên đi bên kia. Ân Thiên Tử phân phó nói. Tuân pháp chỉ. Suy nghĩ một chút, Ân Thiên Tử rồi lập tức lấy ra thành hoàng thần ấn lập tức đối Đỏ Ly lần nữa ra phong vì lục phẩm xung thần. Vốn là suy nghĩ chờ Nguyên Giang phủ trở thành hạt địa sau lại ra phong, nhưng bây giờ tình huống này đặc thù, bản thân cũng không thể một mực thủ tại chỗ này, chẳng ta kiếm lại treo ở Vạn Túy Sơn bên kia để phòng bất nhất. Bây giờ cái này Bờ Châu thủy vực không ngờ chiếm cứ không ít đại yêu, hay là tăng cường một cái Đỏ Ly thực lực có thể hơi yên tâm một ít. Đa tạ đại nhân thần ân. Cảm nhận được trên người mình hùng mạnh thần lực, Đỏ Ly cảm kích không dứt khấu tạ. Được rồi, đi đi. Ân Thiên Tử nói. Tuân pháp chỉ. Đỏ Ly ứng tiếng mà đi, trong nháy mắt nhảy vào trong sông băng lên một mảnh bọt nước, sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Ân Thiên Tử dưới chân nổi gió, lập tức hướng Bờ Châu phương hướng bay đi. Âm thần cưỡi gió mà đi, tốc độ rất nhanh, chẳng qua là không lâu lắm liền đem toàn bộ Bờ Châu đi dạo một vòng. Tuy là trên không trung du một vòng, nhưng là dưới nước tình huống nhưng không giấu giếm ở hắn. Cái này trong sông yêu vật thật đúng là không ít, nhưng cũng không thể dùng nhiều để hình dung, vậy đơn giản chính là đặc biệt nhiều. Cửu phẩm tiểu yêu cũng không phải số ít, bát phẩm thất phẩm cũng có thể cách một đoạn là có thể phát hiện, nguyên sông thân chính trong sông cũng phát hiện một ít lục phẩm. Về phần ngũ phẩm, hắn lại không có phát hiện. Cái này cũng rất không hợp lý, nhiều như vậy lục phẩm thủy yêu nhét chung một chỗ đơn giản ít gặp. Phải biết, một cái lục phẩm thực lực yêu, địa bàn thế nhưng là tương đối lớn. Giống như trước Xích Phong huyện huyết sát thánh linh, Xích Hà huyện cựu đầu ác trùng còn có Dương Thụ huyện ngàn năm dương thụ tinh, ít nhất cũng phải chiếm một cái huyện lớn như vậy địa bàn đi. Thế nhưng là, ở nơi này đáy xuống hạ, có địa phương liền có 2-3 cái lục phẩm thủy yêu tụ tập ở chung một chỗ. Tình huống như vậy, hiển nhiên rất không hợp lý. Có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai cọng, trừ phi một công cùng một mẹ. Thế nhưng là, những thứ kia tụ tập ở chung một chỗ thủy yêu cũng không phải là một cái chủng loại không nói, hơn nữa đều cũng có là công. Nếu nói là không có dẫn đầu đại yêu tồn tại vậy, những thứ này lục phẩm thủy yêu nhất định sẽ không tụ tập ở chung một chỗ. Nói cách khác, cái này trong sông chí ít có ngũ phẩm thủy yêu, thậm chí là tứ phẩm cũng có thể. Chẳng qua là bây giờ chỉ thấy lục phẩm thủy yêu, nhưng không thấy ngũ phẩm trở lên, cái này rất kỳ quái. Hơn nữa, vì sao cái này Bờ Châu sẽ tụ tập như vậy đông đảo thủy yêu? Cái này không bình thường, rất không bình thường. Vì vậy, hắn lại đi xuống một cái châu bay đi, cùng Bờ Châu theo sát gọi Doãn Châu. Đừng xem Bờ Châu sông phân 18 điều, chi sông ngòi vô số, thế nhưng là đến Doãn Châu lại chỉ hội hợp thành 3 đầu sông lớn. Đến Doãn Châu sau trong nước mặc dù top 5 top 3 còn có chút thủy yêu, thế nhưng lại đều là cựu phẩm, thậm chí ngay cả chỉ bát phẩm cũng không thấy được. Chẳng lẽ, hung mạnh thủy yêu cũng chạy đến Bờ Châu đến rồi? Thế nhưng là, Bờ Châu đất này rốt cuộc có cái gì kỳ lạ, khả năng hấp dẫn nhiều như vậy hung mạnh thủy yêu đến bên này? Cổ quái, thực tại quá mức cổ quái. Trong lúc nhất thời, Ân Thiên Tử cũng cảm thấy một cỗ mùi âm nhu nồng nặc. Nếu cái này Bờ Châu trong nước đầu có gì đó quái lạ, vậy hắn liền không thể tùy tiện nước vào trong đi tìm hiểu. Vạn nhất, nếu là vạn nhất đụng phải chuyện gì đó cũng không đáng giá. Vì vậy, liền ở vòng ngoài trong nước vớt một con bát phẩm thủy yêu đi lên tính toán hỏi một chút tình huống. Chỉ thấy hắn đứng ở trên bờ, đưa tay hướng trong nước khẽ bổ. Ào ào ào. Một cái cá lóc lớn liền bay xuống, nặng nề ngã tại bên bờ bên trên. Cá lóc lớn vừa rơi xuống đất bị ngã được tối tăm mặt mũi một trận choáng váng, nó vốn là thật tốt ở trong nước đi ngang qua, thế nhưng là liền không biết tại sao bay ra, đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng bản thân làm sao lại lên bờ. Đột nhiên, liền thấy được một người đứng ở trước mặt mình, nhất thời giận dữ, sẽ phải bản năng há mồm đi nuốt chửng. Thế nhưng là, ngay sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng liền đè ở trên người nó. Một cái, điều này cá lóc yêu cảm thấy trời cũng sắp sụp, thật là khủng khiếp, chẳng lẽ mình là muốn chết phải không? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Chương 137, ôm cây đợi thỏ. Chương 137, ôm cây đợi thỏ. Bản thân hỏi, ngươi trả lời, có thể hiểu. Ân Thiên Tử lạnh lùng xem run lẩy bẩy cá lóc yêu á đạo. Ta thế nhưng là Thiên Ngao đại tướng quân thủ hạ. Cá lóc yêu ngắn ngủi hoảng sợ sau cũng thoáng khôi phục như cũ, vội vàng mang ra bản thân hậu đài. Vì Ân Thiên Tử ngón tay một đạo kim quang bay qua, liền chém xuống cá lóc yêu dưới bụng mặt mọc ra một con móng vuốt. A, cá lóc yêu đau đến một tiếng hét thảm. A, vậy ngươi đoán bản thân bây giờ liền làm thì ngươi, cái đó Thiên Ngao đại tướng quân có thể hay không kịp thời tới cứu ngươi? Ân Thiên Tử trong giọng nói lộ ra nồng nặc sát ý lần này, cá lóc yêu nhưng bị dọa đến không nhẹ. Đúng nha, bản thân hậu đài coi như lại thực lực thông thiên, thế nhưng là chính mình cũng chết rồi, coi như cho mình báo thù thì có ích lợi gì? Kia chẳng phải chết vô ích? Cái gì giết người thì đền mạng, người đều chết hết, giết bao nhiêu đền mạng có cái dám dùng? Đại nhân tha mạng, ngài muốn hỏi cái gì, nhỏ, nhỏ cũng như thực trả lời. Ân Thiên Tử lúc này mới hài lòng đem giơ lên tay buông xuống tới, đem cái này nguyên trong nước thế lực phân bố cân bản thần nói một chút, có một câu không thật ngươi hiểu hậu quả. Dạ dạ dạ, nhỏ không dám, cái này nguyên trong nước tổng cộng. Cá Lóc Yêu lập tức đưa nó biết tình huống nói một lần, không sai biệt lắm cân nam nguyên hỏi tham được không kém quá nhiều. 18 điều trong nước, chia phần 3 cái thế lực, từ 3 vị ngũ phẩm đại yêu thống lĩnh. Thiên Ngao đại tướng quân, Nham Long, Thiên Ách lãnh chúa. Thiên Ngao đại tướng quân chính là một con ngao cua thành yêu, Nham Long chính là một cái máu cắt trùng thành yêu mà thôi, danh tự này chẳng qua là hướng trên mặt mình dắt vàng mà thôi, về phần Thiên Ách lãnh chúa kỳ thực chính là điều cá sấu lớn mà thôi. Ba cổ thế lực phân biệt mỗi người trấn thủ 6 đầu mặt sông, phi thường ăn ý bọn nó trước giờ cũng sẽ không đánh nhau, phi thường hài hòa. Theo cái này Cá Lóc Yêu nói, cái này trong sông tam cự đầu quan hệ còn rất tốt, thỉnh thoảng chỉ biết tụ chung một chỗ. Bọn nó khoảng thời gian này đi ra ngoài sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Không, không có. Cá Lóc Yêu cẩn thận đáp, không dám chút nào nói láo. A. Câu trả lời này ngược lại để Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, không thể à, hắn nhưng là đem toàn bộ bờ châu cũng quay một vòng, nếu là ba cái kia ngũ phẩm đại yêu không có rời đi không thể nào tránh được ánh mắt của hắn. Bọn nó ở địa phương nào? Ở đáy sông chỗ sâu khe đất dưới đáy trong một cái động. Cá Lóc Yêu đội bằng đáp. Ân Thiên Tử con ngươi đi lòng vòng, thoáng ngẩn ra sau, đã đoán đến cái gì? Xem ra, kia động tuyệt đối không đơn giản, vậy mà có thể tránh thoát thần trí của mình dò xét. Các ngươi tụ tập ở chỗ này vì cái gì? Ân Thiên Tử lại hỏi. Cá Lóc Yêu bị câu này cấp hỏi ngơ ngác, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Ân Thiên Tử coi như là thấy rõ những thứ này phía dưới tiểu yêu chính là một đám đi mua tương mà thôi, căn bản không thể nào biết cái gì. Xem ra, kia ba con đại yêu có bí mật đa đại, đại nhân, ta biết đều nói, ngài liền dơ cao đánh khẽ thả nhỏ a. Cá Lóc Yêu đội vàng cầu xin tha thứ. Ừm, ngươi đi đi. Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Cá Lóc Yêu nhất thời mừng lớn, manh cái đôi vỗ một cái mặt đất, toàn bộ cá liền hướng trong nước bay đi, trên đất lưu lại một cái sâu sắc hố đất. Một đạo kim quang thoáng qua. Vì vẫn còn ở không trung Cá Lóc Yêu liền bị chia ra làm hai, bá cạch một tiếng đập đầm ầm tiến trong nước, nhất thời nhuộm đỏ một mảng lớn. Ân Thiên Tử cũng không rời đi, liền đứng tại chỗ. Làm thịt con này Cá Lóc Yêu là hắn cố ý mà làm, thứ nhất nơi này thủy yêu cũng không thiếu ăn người hại dân, trực tiếp làm thịt chính là thuận tiện liên đối hồn phách cũng cấp xoắn. Sở dĩ giết cái này Cá Lóc Yêu ném trong nước, làm ra động tĩnh lớn như vậy tới, dĩ nhiên là nghĩ ôm cây lợi thỏ. Nếu mình không thể tùy tiện tiến về kia dưới đáy nước huy động, vậy cũng chỉ có thể đem kia ba con đại yêu cấp dẫn tới lại nói. Chỉ có ngũ phẩm mà thôi, không đủ gây sợ. Mặc dù Ân Thiên Tử cũng bèn bèn là ngũ phẩm mà thôi, thế nhưng là hệ thống giao cho bảnh chó tăng phúc hiệu quả, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chấn áp kẻ địch, cho dù tứ phẩm ngay mặt cũng tất nhiên không ổng. Quả nhiên, cái này Cá Lóc Yêu máu tươi trong nháy mắt ở trong nước huyết tán ra, lập tức liền đưa đến trung quanh cá tôm rối rít tới nuốt chửng. Toàn bộ mặt sông giống như là bị đốt lên tựa như, con cá không ngừng ở trong đó lật qua lật lại giống như sủi cảo đang sôi trào trong nồi trên dưới phập phồng bình thường. Chẳng qua là, không bao lâu những thứ này đang ăn khoan khoái cá tôm trong nháy mắt chìm vào đáy nước ngay sau đó chạy trốn. Trong nước một trận kịch liệt sôi trào, nhấc lên trọn vẹn cao hơn một trượng sóng lớn hoa. Một cái quái vật liền từ bỏ sóng trong sông ra, tôm thủ lĩnh thân, sau lưng còn có điều hết sức tôm đuôi không có thối lui. Cầm trên tay một cái màu trắng lớn đĩa, chẳng qua là không biết là xương gì làm thành. Theo bọt sóng dập dờn, cái này tôm yêu trên đầu một đôi thật dài xúc tu trên dưới không ngừng mã nhấp nô. Đây là một con thất phẩm tôm yêu, như vậy ra sân thật đúng là làm khí phái không dứt. Ngươi là? Phúc. Con này tôm yêu tải mới vừa nói ra hai chữ, trong nháy mắt liền bị một đạo kim quang chém thành hai khúc. Bình một tiếng rơi vào trong nước, kia trượng bao cao sóng nước mất đi lực lượng chống đỡ trong nháy mắt sụp đổ, ở trên sông kích thích bọt sóng rung động rung động. Ân Thiên Tử muốn chính là ôm cỏ đánh thỏ, thất phẩm, chẳng qua là nhân vật nhỏ mà thôi, trực tiếp làm thịt chính là, lười cùng nó nói nhảm. Quả nhiên, dưới đáy nước những thứ kia theo tới thủy yêu thấy bờ sông bên trên người không nói hai lời trực tiếp liền diệt thất phẩm tôm yêu trong nháy mắt liền tất cả đều chạy mất dạng. Ân Thiên Tử cũng lười quản chúng nó, chỉ coi không nhìn thấy. Lúc này chờ đến hơi lâu một chút, đại khái sau nửa canh giờ, xa xa sóng lớn đánh tới. Đầu sóng trọn vẹn 3 trượng nhiều, phía trên đứng mấy thân ảnh. Một cái lục phẩm, 4 cái thất phẩm, khí thế hung hăng mà tới. Liền cái này địa bộ, có thể so với mới vừa rồi con kia tôm yêu như bức nhiều. Chờ cách rất gần, sóng lớn phía sau cũng không thiếu nhỏ đầu sóng, phía trên tất cả đều là thủy yêu, ánh mắt đảo qua ước chừng mấy trụ. Số lượng còn không ít, không nói võ đức. Ân Thiên Tử bĩu môi, đây không phải là chơi người đồng thế mạnh sao? Bất quá, hôm nay hắn sẽ tới một lần đơn đấu, một người chọn bọn nó một đám. Người nào, cả gan đến ta nguyên sông gây chuyện. Đầu sóng bên trên một đạo bực bội chìm quát chói hai thanh âm chuyển tới. Lão đại, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết chết. Đối, nuốt hắn. Vì, Ân Thiên Tử lười cần đám người kia ở đó mù gào gào, mấy đạo kim quang ném ra ngoài. Phốc phốc phốc. Đầu sóng bên trên lũ yêu đang kêu gào quyết tâm, một đạo kim quang bay tới. Không kịp chờ bọn nó phản ứng trực tiếp liền toàn bộ ngang eo bị chém giết. Chờ sóng lớn phía sau những thứ kia tiểu yêu phản ứng kịp xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng là đã không kịp. Không kịp chờ chạy đến trong nước cũng đều bị toàn bộ chém giết, liền thần hồn đều không thể chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trong nước tất cả đều là thi thối, máu càng là nhiễm đỏ một mảng lớn, được kêu là một cái khủng bố. Ân Thiên Tử đưa tay khẽ bổ, mấy viên yêu đan bay đến trong tay hắn. Hắn chỉ cần kia lục phẩm thất phẩm yêu đan, bát cửu phẩm hắn bây giờ thật đúng là coi thường. Lần này, trên mặt nước lại không có loài cá tới ăn, đại khái đều bị mới vừa rồi khí thế làm cho sợ hãi. Trời sinh cảm giác nguy cơ nói cho bọn chúng biết, mạng nhỏ trọng yếu. Chương 138, Thiên Ngao đại tướng quân chương 138, Thiên Ngao đại tướng quân chém giết cái này nhóm thủy yêu sau, quả nhiên toàn bộ dưới mặt sông cũng trở nên an tĩnh lại. Ân Thiên Tử dĩ nhiên là không nóng nảy, bởi vì hắn biết, đây là trước khi mưa báo tới yên lặng. Hắn đang ở bên cạnh trên một tảng đá ngồi xuống, nhắm mắt lại không nhúc nhích chờ. Ước chừng qua một giờ sau, hắn từ từ mở mắt nhìn về phía sông lớn hạ du phương hướng. Mặt sông một mảnh yên tĩnh, chẳng qua là nước sông chậm rãi lưu động, mới vừa rồi thi thể cùng máu đã sớm không biết bị vọt tới đi nơi nào. Chẳng qua là, ở bình tĩnh dưới mặt sông lại có một đội thủy yêu nhanh chóng hướng bên này mà tới. Thân thức của hắn phát hiện dưới nước đến rồi không ít thủy yêu, lúc này chẳng qua là lặng lặng đợi dưới đáy nước dưới không có giật mình một chút xíu vào nước. Dẫn đầu chính là chỉ ngũ phẩm thủy yêu, sau lưng mang một đống tiểu đệ, kém cỏi nhất đều là thất phẩm. Về phần thất phẩm dưới, cũng không có tư cách theo tới. Dù sao, mới vừa rồi cái này ngũ phẩm thủy yêu nhận được phía dưới tiểu yêu hội báo, lục phẩm thủy yêu cũng gây ở nơi này. Cho nên, người này mặc dù mang theo thủ hạ chạy tới, nhưng không hề lỗ mãng, biết giấu ở dưới đáy nước tinh tế điều tra. Ân Thiên Tử cũng không đội ra tay, chẳng qua là ngồi yên lặng. Dưới nước thủy yêu nhóm quan sát đại khái có hai nén nhang dáng vẻ, xác định không thành vấn đề lúc này mới có động tác. Nhất thời, mặt sông gùng gục đi lên bốc lên, sau đó thủy yêu nhóm chậm rãi lên tới trên mặt nước tới. Từng cái một mặt mũi dữ tợn, dương nhanh múa bước, có kia con người lớn đến cũng hận không được trừng địa bay ra ngoài. Cầm đầu ngũ phẩm thủy yêu là một cái khôi ngô đại hán, cái này dáng cũng không phải bình thường khôi ngô. Rõ ràng vóc dáng rất cao, nhưng là bởi vì dáng dấp quá mức rắn chắc, bắp thịt chắc kết, nhìn qua như có loại hoành chiều rộng dựng thẳng ngắn cảm giác. Là lạ, cũng cảm giác người dài không được như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại chân thật phát sinh. Người này thực lực đạt ngũ phẩm cảnh giới, trên người gần như cũng hóa thành hình người, nhưng chính là hai tay còn cất giữ một đôi cực lớn ngao kìm, trong miệng còn dài hơn ra một đôi ngao răng. Kể từ đó, đại hán này nhìn qua liền lộ ra dị thường hung ác. Một đôi con ngươi bên trái lắc bên phải lắc, xem ra cực kỳ quái dị. Ngươi là người nào, cả gan chạy nguyên sông tới giết bổn tướng quân thủ hạ, lá gan không nhỏ. Đại hán đứng ở trên mặt nước thanh âm vang vang, thì giống như ngoài miệng chụp vào cái lớn hũ tựa như. Ngươi chính là Thiên Ngao đại tướng quân. Ân Thiên Tử ngồi ở trên đá không lúc đích. Ngươi nhận biết bổn tướng quân? Thiên Ngao đại tướng quân hơi kinh ngạc đứng lên. Cũng không có. Ân Thiên Tử nhàn nhạt lắc đầu một cái. Thiên Ngao đại tướng quân, chúng thủy yêu. Ngươi còn nói ra tên của người ta, còn nói không nhận biết, thế nào, rảnh đến hoảng, khôi hái chơi đâu? Các hạ giết bổn tướng quân thủ hạ, có phải hay không nên cấp câu trả lời? Thiên Ngao đại tướng quân tỉnh táo lại hung tợn trách móc, hai con ngao lớn kìm còn tạch 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 động mấy cái. Có thể. Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Thiên Ngao đại tướng quân, chúng thủy yêu, người này quá hại não đi, đáp ứng dứt khoát như vậy sao? Sau đó chỉ thấy Ân Thiên Tử vỗ tay một cái, chậm rãi từ trên đá đứng lên, hướng bên bờ đi mấy bước, cho đến khoảng cách ranh giới một mét vị trí mới dừng lại, đứng chắp tay nhàn nhạt nhìn đối phương. Chúng thủy yêu tất cả đều nhất tề ngẩn ra, tựa hồ là thật đang đợi hắn sẽ cho cái dạng gì giao phó. Một giây kế tiếp, Ân Thiên Tử nhẹ tay nhẹ hướng trước mặt vung lên, trong nháy mắt một đạo kim quang nằm ngang bộ tới, nguyên bản bình tĩnh không gian một cái liền biến làm mãnh liệt vô cùng. Thiên Ngao đại tướng quân nói thế nào cũng là ngũ phẩm đại yêu, thứ nhất thời gian liền phản ứng kịp, hai con ngao lớn kìm bên trên lập tức xoài xanh lấp lóe đan chéo ngăn ở trước người. Phanh! Mặc dù có xoài xanh cản trở, nhưng bởi vì việc xảy ra gấp vẫn bị một cái cấp đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc! Đầu sóng bên trên mấy cái kia lục phẩm thủy yêu coi như xui xẻo, căn bản cũng còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Ân Thiên Tử tất nhiên không có đi quản cái khác thủy yêu, đem Thiên Ngao đại tướng quân đánh bay sau, thân hình chợt lóe cũng đã đi tới đối phương sau lưng, giơ tay lên lại là một cái kim quang chạm ra. Phanh! Đối phương bị đánh bay đi ra ngoài, sau lưng bắp thịt bên trên cũng chỉ là nhàn nhạt lưu lại một đạo vết thương, không ngờ cũng không có bị chém thành hai đoạn. Hơn nữa, trên kim quang chạm đi thời điểm lại vẫn vang lên một đạo tiếng kim loại. Thật đúng là chỉ con cua lớn, cái này lực phòng ngự là thật vô cùng gánh đánh. Ân Thiên Tử cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi, hắn dĩ nhiên cũng biết vẹn vẹn chỉ là tiện tay một cái kim quang chạm mà thôi, nhất định là chém giết không được người này. Dù nói thế nào, đây cũng là một con ngũ phẩm đại yêu. Ngũ phẩm, coi như ở cái thế giới này mà nói, tại bất luận cái gì thế lực cũng coi như là lực lượng trung kiên. Ngay sau đó bàn tay khẽ bổ, từng đạo kim quang bay ra một cái đem chung quanh toàn bộ bao phủ, bị đánh bay ra ngoài Thiên Ngao đại tướng quân trong nháy mắt liền bị bao phủ ở bên trong. Kim quang nhanh chóng bay động, chẳng qua là hai hơi giữa liền dệt ra một cái hình cầu lưới lớn, trên đó có thần bí phù văn lấp lóe, lộ ra để cho người không dám khinh thường quan mang. Thiên Ngao đại tướng quân trên người xoài xanh đem bao trùm, rất nhanh liền hóa thành một bộ áo giáp màu xanh, hiện lên kim loại sáng bóng, phi thường bền chắc bình thường. Bang! Nó đột nhiên vung tay lên bên trên ngao lớn kìm kéo đi, lại bị những kim quang này cấp bắn trở lại. Thương thương thương! Liên tiếp công kích vài chục cái, đều không cách nào đem những thứ này kim tuyến cấp cắt đứt. Nó sát mặt đại biến, trong lòng biết đụng phải bản thân nhân vật không trọng nổi. Ngươi đến tột cùng là người nào, thật chẳng lẽ muốn cùng bổn tướng quân là đi sao? Nói đi, đáy sông hạ kia trong động phủ rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Ân Thiên Tử nhàn nhạt hỏi. Thiên Ngao đại tướng quân nghe vậy sắc mặt đổi một cái, thật đúng là không phải cái thành phủ thâm trầm hạng người, gì cũng toàn biết lên mặt. Kia động phủ cũng không phải là ngươi có thể chấm mút, hy vọng chớ có sai lầm. A, Ân Thiên Tử vừa nghe vui vẻ, lại vẫn uy hiếp bắt nguồn từ mình. Quả nhiên không xuất từ mình đoán. Huyệt động thật cất giấu bí mật. Động phủ, gì động phủ? Các ngươi ba con thủy yêu chỉ bất quá chỉ có ngũ phẩm mà thôi, cũng muốn uy hiếp bản thân. Ân Thiên Tử cười lạnh, hắn đây là có tâm kích một cái đối phương, nhìn một chút còn có thể bộ điểm tin tức không? Ha ha ha, chúng ta thực sự chẳng qua là ngũ phẩm hoặc giả không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta đứng phía sau cũng là Huyền Long Vương đại nhân, ngươi bây giờ rời đi bổn tướng quân nhưng khi chuyện gì cũng không có phát sinh qua, cũng không tính toán với ngươi, bằng không đợi Huyền Long Vương đại nhân tới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Ngao đại tướng quân cười lên ha ha. Khó trách lưng cứng như thế, nguyên lai sau lưng quả thật có hậu đại. A. Vậy ngươi nói một chút cái này Huyền Long Vương là cái gì thực lực, bản thân ngược lại muốn xem có thể hay không chống nổi. Ân Thiên Tử mặt không thèm tiếp tục khách sáo. Vậy mà, lúc này đối phương lại yên lặng không nói, một đôi con ngươi nhanh chóng chuyển động. Nghĩ bộ bản vương vậy, ngươi thật coi bổn tướng quân ngu không được. Nó một bộ bản thân rất thông minh không thèm bộ dáng. Ai? Quả nhiên, người này cũng không có mình nghĩ như vậy ngu. Ân Thiên Tử trong lòng tự giễu cười một tiếng, xem ra bất động chút thủ đoạn là hỏi không ra mong muốn tin tức đến rồi. Vung tay lên, Thanh Hoàng thần ấn trong nháy mắt bay ra, hướng Thiên Ngao đại tướng quân trấn áp tới. Chương 139, linh hồn cấm chế chương 139, linh hồn cấm chế. Ân Thiên Tử thấy khẳng định như vậy là hỏi ra cái này nguyên trong sông bí mật, Ân Thiên Tử vung tay lên, một đạo thần quang bay ra. Mẹo. Thanh Hoàng thần ấn trong nháy mắt bắn nhanh mà đi, lần này Ân Thiên Tử không muốn làm máu me nhảy múa, cho nên thần ấn cũng chỉ có lớn chừng bàn tay mà thôi. A. Một tiếng hét thảm, Thiên Ngao đại tướng quân đôi kiếm bị cắt đứt rơi vào trong nước sông, lúc này nó chậm rãi cúi đầu hướng lồng ngực của mình nhìn. Một cái cực lớn lỗ thủng xuất hiện ở ngực vị trí, cũng có thể xuyên thấu qua cái này lỗ thủng thấy được này sau lưng. Bịch. Thiên Ngao đại tướng quân trong nháy mắt gục xuống trong nước sông, lập tức khôi phục chân thân. Một con như giống như xe tăng cua xanh lớn, nện vào trong nước nhất thời băng lên hơn 2 thước bọt sóng. Một đạo thanh sắc hư ảnh từ cua xanh trong thi thể bay ra, liền muốn mượn nước sông bỏ chạy. Ân Thiên Tử trong mắt hơi híp, đưa tay khẽ bổ. Cái kia đạo chạy trốn hư ảnh trong nháy mắt liền bay đến bên người của hắn, trên người giống bị vô hình nào đó lực lượng trói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát. Phát hiện mình núp nhích không được, Thiên Ngao đại tướng quân hồn phách hoảng sợ không dứt. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Nói một chút đấy sông hạ độc phủ, còn có cái đó Huyền Long Vương ra hỏa. Ân Thiên Tử hỏi. Không thể nào, cho dù chết cũng sẽ không nói. Con này con cua lớn mặt quyết tuyệt nói. A, ngược lại có chút cốt khí. Ân Thiên Tử nhẹ giọng cười một tiếng, con lại bắn ra, một đạo ngọn lửa nhàn nhạt rơi vào trên người đối phương. A, một giây kế tiếp, tia nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt đem bao trùm, con cua lớn hồn phách bị đốt đến phát ra cuồng loạn kêu thê lương thảm thiết. Không nói cái này thần hỏa liền đưa ngươi đốt đến hồn phi phách tán. Ân Thiên Tử thanh âm lại lạnh như băng một ít. Nói. Ta nói. Con cua lớn liều mạng kêu to, hiển nhiên căn bản gánh không được. Ân Thiên Tử lúc này mới ngoắc ngón tay, trong nháy mắt ngọn lửa kia thần kỳ vậy biến mất. Hô hô hô. Con cua lớn không ngừng há mồm thở dốc, cũng không biết nó một cái hồn phách lấy ở đâu khí. Nói đi. Đại nhân, nhỏ thật không thể nói. Con cua lớn mặt khẩn trương lại sợ hãi cầu khẩn nói. Ngươi đang đùa bản thân. Ân Thiên Tử thanh âm lạnh lẽo, nhất thời hùng mạnh uy áp phóng ra mà ra. Con cua lớn trong nháy mắt cũng cảm giác mình sắp phải chết. Không có, nhỏ thần hồn trong bị hạ cấm chế, không thể nói. Con cua lớn vội vàng giải thích xin tha. Cấm chế. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức thả ra thần thức. Rất nhanh, hắn liền từ đối phương hồn phách trong phát hiện một đạo cấm chế. Cấm chế này thập phần cường đại, phải là tam phẩm đại năng bố trí. Lúc này thật đúng là không phá được, dù sao hắn mới ngũ phẩm mà thôi. Có thể để cho một cái tam phẩm đại lao tự tay bày cấm chế, nói rõ dưới nước chỗ kia động phủ càng phát ra trọng yếu, lúc này sợ là đụng phải cái gì ghê gớm tồn tại. Càng muốn, Ân Thiên Tử trong lòng càng là kích động. Vung tay lên, lập tức đem hồn phách thu nhập trong lòng bàn tay, lập tức ngự phong lên trong nháy mắt hướng Vạn Phong Châu địa giới mà đi. Cũng chỉ là mấy hơi giữa, liền đã đứng ở Quá Long hẻm núi trên ngọn núi. Vì để phòng vạn nhất, trước hắn chỗ chọn lựa địa phương vẫn rất có giảng cứu, cũng liền ở hạt địa biên giới bên trên khoảng 10 dặm chỗ mà thôi. Thật muốn đụng ra cái không đối phó được cường giả, cũng có thể ở trong thời gian nhanh nhất chạy về hạt địa. Chỉ cần trở lại, hắn còn sợ gì, trực tiếp phản sát chính là. Giờ phút này, giang bàn tay ra đem con cua lớn hồn phách thả ra, lại kỹ càng cảm thụ một cái đối phương sâu trong linh hồn cái kia đạo cấm chế, nhưng trong lòng vẫn là không có nắm chặt. Quả nhiên, tam phẩm là một cái bước ngoặt, cũng không tưởng tượng của mình đơn giản như vậy. Mặc dù có hệ thống tăng phúc, hạt địa bên trong hắn ngũ phẩm cảnh giới có thể chấn áp tam phẩm, thế nhưng là luận những thứ kia bí thuật bí pháp thi triển hắn căn bản không so được. Dùng man lực ngược lại có thể phá, thật là làm như vậy vậy cái này con cua lớn hồn phách cũng tất nhiên lập tức hồn phi phách tán. Vậy làm sao làm? Tại không có biết rõ kia dưới nước động phủ dưới tình huống Ân Thiên Tử chắc chắn sẽ không tự mình tiến về. Nếu chỉ là kia tam phẩm thực lực Huyền Long Vương hắn tự nhiên không sợ, nhưng là kia động phủ rõ ràng cho thấy liền kia Huyền Long Vương cũng rất là để ý tồn tại, vạn nhất bố trí có thủ đoạn lợi hại gì bản thân chẳng phải nguy hiểm. Bốn cầu đạo tinh thần, Ân Thiên Tử sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Đang suy nghĩ có phải hay không lại đi đem còn lại kia hai cái ngũ phẩm thủy yêu dẫn ra ngoài làm thịt, sau đó cẩn thận hơn cẩn thận xuống nước đi xem một chút. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đem con cua lớn hồn phách bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, một giây kế tiếp lập tức ngự phong lên hướng Thương Phong phủ phương hướng bắn nhanh mà đi. Thương Phong phủ, phủ thành Hoàng Miếu, Ân Thiên Tử trong nháy mắt xuất hiện ở trong phán quan điện. Lúc này, phán quan Thi Văn Thanh đang ngồi ở trong điện công tác. Rất nhiều hồn phách đang bị quỷ sai áp lấy xếp hàng chờ đợi thẩm phán đâu. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phía Ân Thiên Tử phương hướng bái một cái. Bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Chúng âm thần lúc này mới phản ứng kịp, cũng rối rít đội vàng lễ bái. Nghiệt kính đài mượn ta dùng một hồi. Ân Thiên Tử nói xong, vung tay lên đem nghiệt kính đài thu đi, cũng không đợi Thi Văn Thanh trả lời trong nháy mắt biến mất, trực tiếp đem toàn bộ âm thần cũng làm cho ngớ ngác. Sử, phán quan đại nhân, tiếp, đón lấy muốn làm sao bây giờ? Một cái âm sai tiểu thần không biết làm sao hỏi. Chờ, chờ một chút đi. Thi Văn Thanh còn có thể làm sao, chỉ đành để cho đại gia nghỉ ngơi trước một chút. Bất quá cũng không dám nghỉ, dù sao hắn cũng không biết thành hoàng gia phải dùng kia nghiệt kính đài bao lâu. Mà Ân Thiên Tử trực tiếp trở lại trong thành hoàng thần điện đem nghiệt kính đài thả ra, ngay sau đó lại đem con cua lớn hồn phách thả ra. Đến tấm gương kia bên đứng. Không rõ nguyên do con cua lớn lập tức đi tới, đứng ở nghiệt kính đài trước. Sau đó, trong gương liền bắt đầu xuất hiện một ít hình ảnh. Thấy được những hình ảnh này, con cua lớn đầy mặt kinh ngạc. Bởi vì, trong tấm hình đều là nó bình sinh gây nên. Nếu cấm chế không thể hiểu, con cua lớn cũng không thể chủ động nói, Ân Thiên Tử liền nghĩ đến dùng nghiệt kính đài tới chiếu, như vậy tổng không sao chứ. Quả nhiên, hiệu quả tiêu chuẩn. Không lâu lắm, con cua lớn một đời liền toàn bộ tại nghiệt kính đài bên trong toàn bộ diễn dịch một lần. Sau khi xem, Ân Thiên Tử cũng đã đem nguyên giới sông kia động phủ chuyện toàn bộ hiểu. Sở dĩ đem nghiệt kính đài đưa đến nơi này dùng, chính là bí mật trong đó tiết lộ ra ngoài. Dù sao, nhiều người phức tạp. Cái này Thiên Ngao đại tướng quân vốn là trong nước một con nhỏ cua, nó vận khí hết sức tốt, bên trong huyệt động lại có một viên yêu đan. Có viên kia yêu đan nguyên nhân, mỗi ngày bò tới trên mặt đất ngủ, rất nhanh liền mở linh trí, sau đó cũng hiểu được phương pháp thủ nạp. Đem viên kia yêu đan hoàn toàn hấp thu sau, ở có một ngày nó cũng hóa thành yêu. Sau đó thành một con sông bên trong chúa tể, sống mấy trăm năm sau thực lực cũng đạt tới lục phẩm, ỷ vào thực lực cường đại liền muốn chạy đến trong nước đi. Ở trong nước đợi một đoạn thời gian, người này cũng là lòng tự tin bành trướng, trong nước đã không thể thỏa mãn dã tâm của nó, vì vậy liền theo nước sông nhập biển. Đến hải lý mới biết thực lực mình đơn giản chính là rất rưởi, thậm chí ngũ phẩm cũng sẽ thường được phải. Bảy tránh tám vào dưới, vậy mà để nó tìm được một chỗ đậu phủ, thế nhưng là mới chui vào liền bị thủy yêu cấp chụp được. Chương 140, đáy sông huyệt động chương 140, đáy sông huyệt động bị trong động hùng mạnh thủy yêu sau khi nắm được, con cua lớn là được Huyền Long Vương thủ hạ. Cũng bởi vì hắn thiên phú tốt, sức chiến đấu lại mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là lời thiếu còn trung thành, liền bị Huyền Long Vương nhìn chúng phái đến cái này nguyên sông dưới lòng đất đến trông giữ một chỗ đậu phủ. Cùng nó cùng nhau bị phái tới còn có một cái máu xá sùng cùng một cái cá sấu, ba yêu trả lại cho mình lấy một cái khí phách tên. Con cua lớn cho mình lấy tên Thiên Ngao đại tướng quân, máu xá sùng gọi Nham Long, cá sấu liền kêu Thiên Ách lãnh chúa. Nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ nơi đây, không cho những người khác phát hiện đáy sông độc phủ. Vì vậy ba yêu suy nghĩ cái biện pháp, đem chung quanh hùng mạnh thủy yêu cũng thu phục, hơn nữa tụ tập đến bờ châu cái chỗ này tới. Dĩ nhiên, toàn bộ thủy yêu cũng không cho phép tiến đáy sông chỗ kia về động, ba yêu còn bố trí trận pháp, cho nên trừ bọn nó cái khác thủy yêu cũng không biết phía dưới rốt cuộc có cái gì. Hiểu sự tình sau khi trải qua, Ân Thiên Tử đều chẳng muốn lại cân cái này con cua lớn nói nhảm, một chỉ điểm ra trực tiếp xoắn giết, hồn phi phách tán. Cái này con cua lớn cũng không thiếu giết người, thậm chí lấy người làm thức ăn, cũng không biết lấy yêu thuật phát động nạn lũ chết chìm người sợ rằng không có mấy ngàn đều có hơn 10 ngàn, đơn giản tội không thể xá. Kia Nham Long cùng ngày ách so cái này Thiên Ngao đại tướng quân còn phải đáng ghét, giết cùng ăn người càng là đến không hết. Tóm lại, cái này bờ châu nguyên trong nước thủy yêu, thấy giết chính là, cũng không có một lá chết oan. Diệt Thiên Ngao đại tướng quân hồn phách sau, hắn đem nhiệt kính đài trả lại cho phán quan điện, liền lần nữa tiến về bờ châu. Từ Thiên Ngao đại tướng quân bình sinh qua lại hắn biết được kia Huyền Long Vương tạm thời ở Nam Hải bên kia có chuyện trọng yếu không cách nào tới, trước mắt liền bọn nó ba con ngũ phẩm đại yêu chấn thủ ở chỗ này. Như vậy, hắn liền rất yên tâm. Bất quá, để cho an toàn, Ân Thiên Tử phất tay đem chấn thủ ở Vạn Túy Sơn bên kia Trảm Tà kiếm cấp triệu trở lại. Lần này cần xuống nước đi dò tìm đậu phủ, tự nhiên phải làm rất nhiều chuẩn bị. Không lâu lắm, hắn đã đi tới bay vọt quá long hẻm núi, cũng không có thứ nhất thời gian đi xuống, mà là đi tới kia ẩn nút động phủ chỗ trên mặt sông Vương. Sau đó, hướng trong sông chém xuống một kiếm đi. Một đạo kim quang rơi xuống, trong sông vậy mà nổ tung. Ầm. Một tiếng cực lớn nổ vang, nước sông trực tiếp nhảy lên thật cao vài chục trượng. Ao ào ào, nước sông vậy đi xuống, trên mặt nước trong nháy mắt liền trôi đi lên rất nhiều thủy tộc thi thể, thậm chí còn có thủy yêu thi thể. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới thủy yêu nhóm chú ý, rất nhanh liền có không ít thủy yêu từ trong nước nô đầu ra. Chẳng qua là, mới vừa thò đầu ra liền bị một đạo kim quang cấp toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời, trên mặt sông máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, thi khối khắp nơi đều là. Bình tĩnh chỉ chốc lát sau, lại có đại lượng thủy yêu chạy tới. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn, bước trước đó những thứ kia thủy yêu hậu trần. Theo hết đợt này đến đợt khác thủy yêu chạy tới, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cho đến mười mấy con lục phẩm thủy yêu bị chém giết sau, toàn bộ đầy mặt cũng bình tĩnh. Lúc này, lại đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, trong sông rốt cuộc nô ra hai con đại yêu. Hai yêu đều là lấy bản thể xuất hiện, một cái màu đỏ máu đại chủ tử, không sai, chính là đại chủ tử, quang vươn ra đầu liền có mười mấy thước, không có ánh mắt lố mùi cái gì, một trương trong miệng rộng mặt tràn đầy răng nanh, hai bên có hai cái má một cánh một cánh. Bên cạnh còn có một con trùng sò, nửa người lộ ra mặt nước cũng có mười mấy thước, há to miệng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm không trung Ân Thiên Tử. Vô số thủy yêu xa xa ở trên sông xem, căn bản không dám đến gần. Hai người này chính là Nham Long cùng Thiên Ách lãnh chúa, bọn nó vừa ra tới chung quanh liền bị hùng mạnh hung lệ khí tràn ngập. Ngươi là người nào, cả gan? Vì Thiên Ách lãnh chúa vậy còn chưa nói hết, một đạo khủng bố kiếm quang rơi xuống, bên cạnh Nham Long trong nháy mắt liền bị chém đầu. Ngươi, vì sao? Nham Long chỉ cảm thấy cổ đau xót, tầm mắt liền hướng trong nước mà đi. Nó muốn nói, ngươi vì sao giết ta? Câu hỏi chính là Thiên Ách lãnh chúa a, thế nhưng là lời này nó mãi mãi cũng không cách nào hỏi lên, rất nhanh mắt tôi sầm lại liền mất đi ý thức. Thấy một bên Nham Long bị một kiếm chém giết, Thiên Ách lãnh chúa nhất thời cả kinh, từ biết không địch lại lập tức liền chui vào trong nước sẽ phải chạy trốn. Hừ, còn muốn trốn? Ân Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, lại là một kiếm bổ ra. Bang! Giống! Sau lưng chịu một kiếm, trong nước nhất thời máu lan lộn. Thiên Ách Lãnh Chúa mặc dù sau lưng bị đánh ra một đạo vết thương, nhưng lại không có bị đánh thành hai đoạn, da còn quá cứng rắn. Người này cũng là quả quyết, vừa thấy không ổn liền chạy, nào có chút nào trong nước bá chủ nào khí. Ân Thiên Tử lập tức đâm đầu thẳng vào trong nước, nâng kiếm ở phía sau đuổi giết mà đi. Cái này chùm sò vừa vào trong nước tốc độ cực nhanh, liền nhanh chóng hướng đáy sông chỗ sâu bỏ chạy, sau lưng lưu lại một cái máu mang. Ân Thiên Tử làm như không đuổi kịp bình thường, theo thật sát ở phía sau, một mực duy trì mấy chục mét khoảng cách. Rất nhanh, Thiên Ách Lãnh Chúa kia thân thể to lớn vừa thu lại, biến thành một đạo hình người, tốc độ lần nữa tăng lên. Tuy là hình người, nhưng sau lưng kéo một cái chùm sò đuôi, đầu cũng là cá sấu đầu. Tốc độ của nó tăng nhanh, Ân Thiên Tử tự nhiên cũng tăng lên một cấp bậc nhanh chóng đuổi theo. Không nghĩ tới, cái này đáy sông còn rất sâu, sâu nhất địa phương sợ là có hơn 100 mét, Ân Thiên Tử liền thấy được đối phương hướng chỗ sâu nhất một đạo cái khe bỏ chạy. Sở dĩ trước không có chém giết người này, chính là muốn cho nó dẫn đường mà thôi. Bây giờ đã mang tới, tự nhiên không thể nào để cho đối phương chạy đến đi, 11,000 rằng mặt có lợi hại gì trận pháp hoặc là cơ quan đây chính là một món phiền toái sự tình. Chẳng qua là lắc người một cái, liền biến mất tại chỗ. Thiên Ách Lãnh Chúa toàn lực chạy thoát thân, mắt thấy chạm đất hạ huyệt động liền ở trước mắt, chỉ cần chạy đến đi, có bên trong trận pháp bảo vệ là có thể sống mệnh. Chẳng qua là, đột nhiên ngọn nguồn cái khe đột nhiên sáng lên, một đạo kiếm quang bổ tới. A! Nó bị dọa sợ đến giật mình một cái, khủng bố cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt ở trong lòng dâng lên. Vừa định xoay người tránh, cũng là chậm một bước. Phúc! Kim quang theo nó trong thân thể một cái đi xuyên qua, một giây kế tiếp liền từ trung gian bị chia ra làm hai, kể cả hồn phách đều bị xoắn giết, hồn phi phách tán. Ân Thiên Tử đưa tay chộp một cái, đem nội đan thu. Ngũ phẩm yêu đan cũng không thể lãng phí, lần này trong tay hắn coi như có 3 viên ngũ phẩm yêu đan, sau này ban thưởng cho phía dưới người cũng vẫn là không sai. Đi tới khe đất trước, phát hiện nơi này bị người bố trí trận pháp, rất hùng mạnh, lấy trước mắt hắn thực lực căn bản cưỡng ép không phá được. Dĩ nhiên, coi như có thể phá cũng không thể dùng sức mạnh. Nếu không, nhất định sẽ làm cho kia Huyền Long Vương cảm ứng được, đến lúc đó chạy tới coi như không ổn. Cũng được, trước đó dùng nhiệt kính đài xem qua Thiên Ngao đại tướng quân chi nhớ, biết tiến vào trận pháp này phương pháp. Vẫy tay, Thiên Ách Lãnh Chúa trên thi thể lập tức bay tới một tấm lệnh bài rơi vào trong tay của hắn. Vật này chính là tiến vào trận pháp này thông báo chứng. Ân Thiên Tử bấm một đạo pháp quyết, trên lệnh bài lập tức dâng lên một đạo ánh sáng đem bản thân cái bọc, hắn lập tức bơi về phía cái khe. Quả nhiên, có tầng này ánh sáng cái bọc, nhẹ nhõm xuyên qua trận pháp. Vừa vào trận pháp, bên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, bên này cũng không có nước, phi thường khô ráo. Ân Thiên Tử lập tức một đường hướng huyệt động chỗ sâu mà đi, kia cái gọi là động phủ vẫn còn ở sâu trong lòng đất. Chương 141, động phủ kết giới chương 141, động phủ kết giới một đường xuống phía dưới, huyệt động cũng không phải là quá rộng, đại khái là 2-3 mét dáng vẻ. Nhưng là thông hành là không có bất cứ vấn đề gì. Đạo này cái khe tà tà xuống phía dưới, Ân Thiên Tử ước chừng hướng bay đại khái hơn ngàn mét, huyệt động đột nhiên vừa chậm, đây là nên là rốt cuộc. Dưới đường đi tới lối đi hai bên cũng phi thường khô ráo, nói rõ cực kỳ lâu trước nơi này liền đã không có nước, tự nhiên cũng liền phản ứng cái khe miệng chỗ kia trận pháp cũng đã bố trí rất lâu thời gian, sợ rằng không biết bao nhiêu năm. Rốt cuộc tới lòng đất, trên đất vậy mà giải tấm đá xanh. Hơn nữa, nơi này có hơi ánh sáng, trên vách động vây quanh một ít dạ minh châu, người người đều có quả đấm lớn nhỏ. Thật đúng là một lớn. Như thế lớn một viên dạ minh châu thả vào nhân gian sợ rằng được đáng giá rất nhiều tiền. Mà vách đá này bên trên, cách mỗi mười mấy thước liền vây quanh một viên, đoạn đường này đi qua, chật chội. Dĩ nhiên, ở dạ minh châu thêm ra ở bên trong biển sâu. Ở nhân gian là hiếm thế chất bảo, nhưng hải lý nhiều a người không thể xuống đến biển sâu, nhưng thủy yêu có thể a, bọn nó nguyên bản liền sinh hoạt ở nơi nào, làm chút dạ minh châu vậy còn không đơn giản. Ân Thiên Tử tự nhiên cũng không tốn tiền, cho nên cũng không ao ước. Dù sao hắn bây giờ là thần, cũng không phải là người. Nếu không, khẳng định một đường này ra đi qua tất cả đều lột đi. Đi về phía trước hơn trăm thước sau, nơi đó lại không còn đường phía trước, trên vách đá nhiều hai phiến cánh cổng kim loại. Trên đó cũng không gì sắt, lại điêu khắc trông rất sống động long văn, nhìn qua lộ ra như vậy nặng nề cùng thần thánh. Hai đạo cổng cao tới hơn 3 mét, đóng thật chặt, phản phất đã đóng lại vô số năm tháng, cửa sau không biết có cái gì chờ bên này người. Mà cổng hai bên lập nên hai cây của đá, trên đó điêu có thần long quay quanh, này trụ tên là bản long trụ. Hai trụ giữa có cực lớn dây sắt liên tiếp, như muốn đem ngoại lai người ngăn ở bên ngoài, không cho đến gần. Ân Thiên Tử trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, một giây kế tiếp, cổng ngược lại không có thay đổi. Bất quá lấy dây sắt làm ranh giới tuyến bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Kết giới. Nơi này bố trí kết giới, hơn nữa 10 phần huyền diệu. Ân Thiên Tử có lòng muốn mở cửa nhìn một chút, bên trong động phủ này rốt cuộc có cái gì, có thể làm cho kia Huyền Long Vương mơ ước. Trên tay nắm chặt trạm tà kiếm, ánh sáng lấp loe chăn đệm thân kiếm. Ủ đủ rồi sau, đột nhiên một kiếm chém ra. Bá. Chói mắt kiếm mang trong nháy mắt phách lên đi, ánh sáng nhàn nhạt nhìn như chạm khẽ tức phá, nhưng bản thân cái này cũng bố một kiếm chém đi tới chẳng qua là nhẹ nhàng đặng mấy cái, sau đó liền không có sau đó. T. Ân Thiên Tử trong lòng cả kinh, kết giới này thật đúng là không đơn giản. Hắn đã có thể xác định, dùng cái này lúc thực lực, coi như lấy ra thành hoàng thần ấn toàn lực bắn phá cũng không thể đánh vỡ kết giới này. Suy nghĩ một chút cũng là, nếu thật dễ dàng như vậy đánh vỡ, kia Huyền Long Vương đã sớm đi vào đem bên trong cơ duyên cấp lấy đi, như thế nào có thể sẽ lưu đến bây giờ. Bất quá vừa đúng, ngược lại vô cớ làm lợi bản thân. Nghĩ đến kia Huyền Long Vương không biết lúc nào chỉ biết trở lại, mình muốn đem động phủ này làm của riêng, như vậy liền phải lấy tốc độ nhanh nhất đem nơi này biến thành bản thân hạt địa. Nhìn một cái kết giới trước cách đó không xa một chương bàn đá, còn có mấy viên băng ghế đá. Trên bàn để một cái bầu rượu, còn có ba cái ly rượu. Rất rõ ràng, ba cái kia ngũ phẩm đại yêu trước phải là ở chỗ này tụ hội. Ân Thiên Tử không để ý tới nữa nơi này, lập tức xoay người mà đi. Rất nhanh, rời đi huyệt động lối đi sau nhanh chóng đi tới trong sông, hắn ngự kiếm liền giết. Phàm là gặp phải thủy yêu, đều là toàn bộ chém giết, liền hồn phách cũng không lưu lại. Vì thế, hắn vẫn còn ở bờ châu ra cửa sông bố trí một đạo kết giới, để tránh có thủy yêu chạy trốn đi báo tin. Nếu để cho kia Huyền Long Vương ở chỗ này biến thành bản thân hạt địa trước chạy tới vậy thì phiền toái, tam phẩm, bây giờ căn bản không phải Ân Thiên Tử có thể đối phó. Một trận thanh tẩy, xác định toàn bộ nguyên trong nước lại không thủy yêu sau, hắn lúc này mới lập tức đem Nam Nguyên cấp triệu tới. Bái kiến đại nhân. Nam Nguyên lập tức tiến lên lễ bái. Theo lý thuyết, bình thường hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi hạt địa, bây giờ lão đại triệu hắn dĩ nhiên chỉ có thể nhắm mắt đi một chuyến. Đội vàng an bài xuống mặt âm thần tới đem toàn bộ bờ châu biến thành thành hoàng miếu hạt địa, dùng thời gian nhanh nhất. Ân Thiên Tử mặt nghiêm túc ra lệnh. Đại nhân, Nguyên Sông nơi này yêu. Nam Nguyên mẩn người hỏi. Yên tâm, bản thần toàn bộ chu diệt, đi đi. Tuân pháp chỉ. Nam Nguyên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức lĩnh chỉ mà đi. Lớn nhất chướng ngại như là đã bị đại nhân thanh trừ, vậy thì không thành vấn đề. Sau đó, Ân Thiên Tử liền lần nữa trở lại Quá Long hẻm núi trên ngọn núi, xếp bằng ở khối đá lớn kia bên trên. Hắn liền thủ tại chỗ này, chỉ chờ bờ châu trở thành bản thân hạt địa, coi như kia Huyền Long Vương chạy tới đáy sông hạ kia động phủ cũng là bản thân vật trong túi. Thoáng một cái, nửa tháng trôi qua, toàn bộ bờ châu đã trở thành thành hoàng miếu hạt địa. Cũng được, kia Huyền Long Vương cũng không xuất hiện, nghĩ đến nên là còn chưa phát hiện tình huống bên này. Không có thủy yêu ngăn trở, thành hoàng miếu hạt địa đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết trương. Chỉ chờ toàn bộ Nguyên Giang phủ trở thành thành hoàng miếu hạt địa sau, Ân Thiên Tử liền quyết định trấn giữ ở bên này. Cũng chỉ vì phòng ngừa kia Huyền Long Vương tới, nhất định phải ở đối phương đi tới nơi này thứ nhất thời gian đem bắt được. Nếu như thả chạy, để cho rồng vào biển rộng, đến lúc đó muốn bắt liền tuyệt kế lại không thể có thể. Bây giờ mỗi ngày hơn 20 triệu hương khói đáng giá, khoảng thời gian này tới nay đã tích lũy đến 2 tỷ. Chỉ số này, đơn giản khủng bố. Khó trách, kiếp trước trái đất bên trên những thứ kia các nhà tư bản nhiều tiền như vậy. Động một chút là mấy chục cả trăm tỷ, đương lượng lớn đến trình độ nhất định sau, tiền thật cũng chỉ là một con số. Rất hiển nhiên, lúc này Ân Thiên Tử đã cảm nhận được nhà tư bản coi tiền tài như đất bụi cảm thụ. Ta chưa từng có chạm qua tiền, cũng không ham tiền. Chứ định một cái mục tiêu nhỏ. Như vậy các loại kinh tế ngôn luận, không đứng ở cái loại đó độ cao, người bình thường căn bản là không có cách hiểu. Nửa đường, Ân Thiên Tử lại đem Nam Nguyên cho đòi tới một chuyến, để cho hắn đem những thứ kia yêu đan cấp mang về. Đưa một viên ngũ phẩm yêu đan cấp vông lộ dao, lại đem ngũ phẩm dưới yêu đan chia phần hai phần, một phần cấp gấu lớn bên kia sơn thần, một phần cấp đỏ ly bên kia thủy thần. Bản thân những thứ này thủ hạ, có thể sử dụng yêu đan cũng chỉ có bọn họ. Những thứ này yêu đan, đối với âm thần căn bản vô dụng. Muốn nói dưới tay mình những thứ này âm thần tốc độ tiến lên là thật không chậm, lại dùng một tháng, toàn bộ Nguyên Giang phủ đã nắm giữ ở Ân Thiên Tử trong tay. Mỗi ngày hương khói đáng giá thẳng tới khủng bố hơn 30 triệu, một tháng chính là 1 tỷ, đã tương đương kinh khủng. Bây giờ đã có 3 tỷ hương khói đáng giá, nếu như 10 tỷ sau hệ thống thương thành liền có thể thăng cấp, như vậy chỉ cần lại tới 7 tháng là được. Không đúng, theo hạt địa quyết trương, thời gian này sẽ nhanh chóng rút ngắn. Ân Thiên Tử trong lúc lại đi xuống một chuyến kia động phủ trước cửa, toàn lực chém ra một kiếm. Ầm. Kết giới kia bị chém ầm vang đung đưa, mặc dù động tĩnh không nhỏ, nhưng vẫn là không đủ để phá kết giới. Phải biết, hạt địa bên trong, hắn một kiếm này thế nhưng là có thể chém giết tam phẩm kẻ địch tồn tại, lại không phá được kết giới này. Thật không biết là người nào bố trí, khó trách kia Huyền Long Vương cũng chỉ có thể coi chừng cũng không biện pháp. Chương 142, Hạo Thiên Thần Giáo chương 142, Hạo Thiên Thần Giáo mặc dù trở thành Nguyên Giang phủ thành hoàng, nhưng là Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút cũng không có đợi ở phủ trong thành hoàng miếu, mà là đợi ở bờ châu trong thành hoàng miếu. Cho nên, nơi này cũng tạm thời liền không có an bài châu thành hoàng, hắn cũng tạm thời an bài nơi này âm ti sự vụ. Một cái đại lao ở lại chỗ này làm việc, làm nơi này âm ti âm thần người người cũng lầy bà lầy bầy. Như vậy cũng tốt so, trong tỉnh người đứng đầu đột nhiên đứng ở một cái trong thành phố chủ trì công tác, thủ hạ những nhân viên này cái nào không đề cập tới tâm treo mật. Một ngày này, Nam Nguyên lại tới thành hoàng trong phủ. Ra mắt đại nhân. Chuyện gì? Ân Thiên Tử biết, không ra chuyện lớn hắn cái này lục phẩm phủ tuần du thần là không thể nào tìm đến mình. Hồi bẩm đại nhân, Vạn Phong phủ bên kia ra đẩy tới xuất hiện vấn đề. A, vấn đề gì? Vạn Phong phủ chiếm cứ một cái tên là Hạo Thiên Thần Giáo thánh giáo. Bọn họ tín ngưỡng chính là một cái tên là Hạo Thiên Thần Thần Linh. Toàn bộ Vạn Phong phủ trăm họ đều thờ phụng cái này giáo phái, cho nên chúng ta thành hoàng miếu mong muốn thúc đẩy rất khó khăn. Nam Nguyên vội vàng giải thích nói. Nghe nói lời ấy, Ân Thiên Tử không nói gì, mà là tại trong lòng suy tư. Thế nào lại toát ra một cái Hạo Thiên Thần giáo? Xem ra cái thế giới này giáo phái thật đúng là không ít. Chẳng qua là không biết cái này Hạo Thiên Thần là chân thần hay là ngụy thần, lại có lẽ là cái gì yêu ma tà ma. Hạo Thiên Thần giáo bia miệng như thế nào? Ân Thiên Tử suy nghĩ một chút lại hỏi. Bia miệng phi thường tốt, che chở trăm họ, rất được trăm họ ủng hộ. A, Hạo Thiên Thần giáo không hám hại trăm họ, không cần hiến tế loại sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Cũng không nghe nói. Nam Nguyên lắc đầu một cái. Triều đình không ướt thuốc sao? Ân Thiên Tử lại hỏi. Triều đình không những không ướt thuốc, ngược lại vẫn còn ở âm thầm trợ giúp thúc đẩy đại sự phương tiện, nếu không Hạo Thiên Thần giáo cũng sẽ không quang minh chính đại tồn tại. Nghe xong, Ân Thiên Tử gật đầu một cái. Cái này trong Hạo Thiên Thần giáo là âm thần hay là võ giả hoặc là thuật tu? Đều có. Lần này Ân Thiên Tử yên lặng không nói, làm như đang suy tư đứng lên. Ngón tay hắn đầu nhẹ nhàng gõ trên bàn. Nam Nguyên cũng không nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng đứng ở một bên chờ. Một lát sau, Ân Thiên Tử chậm rãi ngẩng đầu lên phân phó nói, tạm thời bình thường đẩy tới là được, tận lực đừng cùng đối phương phát sinh xung đột. Kia nếu là đối phương nhất định phải cùng bọn ta lại đâu? Kia tự nhiên cũng không cần khách khí, nhưng là tận lực bảo vệ tốt người mình, tăng cường thẩm thấu đi qua lực lượng, không cần có thương vong. Chuyên bản thần thần dụ, để cho Long Chiến Hùng phái chút cao thủ đi qua. Ân Thiên Tử ánh mắt trầm xuống, nghiêm túc nói, tuân pháp chỉ. Nam Nguyên lập tức nhận lệnh mà đi. Hạo Thiên Thần Giáo, cái thế giới này thật đúng là kỳ diệu. Một cái không hám hại trăm họ còn rất được tình yêu, lại bị triều đình cho phép thần giáo, có ý tứ, có ý tứ. Nếu thật là một cái che chở trăm họ chính giáo chính thần, Ân Thiên Tử cũng là không sẽ cùng là địch, có thể hòa bình chung sống tốt nhất. Nhưng hắn biết, dù là hai người đều là giống vậy mục đích, nhưng vẫn có lợi ích chi tranh. Dù sao, muốn tranh tín đồ, muốn tranh hương khói, đây là không tránh khỏi, các vị trận doanh, đến lúc đó không thể thiếu có một trận đại chiến. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tự mình tiến về đi một chuyến, tiên khảo sát lại nói, cụ thể là tình huống gì, còn phải nhìn lại một chút. Về phần bờ châu bên này, nhập cửa sông có hắn bố trí cấp 4 trận pháp, chỉ cần kia Huyền Long Vương cưỡng ép sông tới trận pháp, Ân Thiên Tử cũng sẽ lập tức cảm ứng được. Vạn Phong phủ, nhân địa hình mà được đặt tên. Ngọn núi liên miên không ngừng, toàn bộ Vạn Phong phủ tất cả đều là ngọn núi sắc thiên, lớn nhỏ không đều, nhưng là thật sự có hơn bằng nhiều. Cho nên, nơi này trăm họ nhiều lấy sơn dân làm chủ, chủ yếu chuyên nghiệp lấy thợ săn làm chủ, thật sự là có thể trồng trọt thổ địa quá ít, lương thực căn bản không đủ ăn. Cũng bởi vì địa lý như vậy, cho nên nhân khẩu kỳ thực cũng không nhiều, đại khái chỉ có phủ Quý Ngân bên này một nửa, thậm chí có thể còn ít hơn một ít. Thanh chi địa bàn cũng không nhiều, cũng đều không lớn. Ân Thiên Tử còn phát hiện một cái vấn đề, nơi này võ tu so sánh cái khác phủ liền có thêm không ít, hơn nữa các loại môn phái cũng đều có. Đối với người bình thường mà nói loại địa phương này bất lợi cho sinh hoạt, thế nhưng là đối với môn phái mà nói vậy đơn giản chính là giường ấm. Cho nên bọn họ cũng mỗi người chiếm đỉnh núi, khai tông lập phái. Toàn bộ Vạn Phong phủ tất cả lớn nhỏ môn phái vậy mà hơn trăm, thật sự là để cho người liễu lưới. Thương Phong phủ bên kia bình thường cũng không thấy được mấy cái võ tu, thế nhưng là nơi này tùy tiện nhập một người thành trì cũng không hiếm thấy. Thậm chí giữa rừng núi cũng thỉnh thoảng có võ tu lên đường. Hạo Thiên Thần Giáo chính là sinh trưởng tại dạng này địa giới trong. Ở chỗ này, trong thôn đầu không có thánh linh cũng không có miếu, chỉ có một trong huyện thành mới có Hạo Thiên Thần Giáo tồn tại. Ân Thiên Tử ở phía trên không dãy núi đi dạo một vòng, nơi này mặc dù môn phái không ít, nhưng phần lớn bình bình. Gần như lợi hại nhất cũng chính là thất phẩm thực lực chiếm đa số, lớn một chút môn phái cũng liền lục phẩm mà thôi. Về phần ngũ phẩm võ tu, hắn thật đúng là một cái không thấy. Dĩ nhiên, hắn còn không có đi dạo hết toàn bộ Vạn Phong phủ, cũng không phải có thể xác định có hay không ngũ phẩm hoặc là lợi hại hơn võ tu. Đoạn đường này tới, Ân Thiên Tử thấy được rất nhiều lên đánh lộn sự kiện. Có võ tu giữa cuộc chiến sinh tử, cũng có thôn trang giữa lợi ích tranh nhau, đánh được kêu là một cái đầu phá chảy máu. Cũng có cản đường cướp bóc, sát nhân hại mệnh sự kiện phát sinh. Một lời không hợp liền ra tay, kia cũng đâu đâu cũng có. Nói tóm lại, cái này Vạn Phong phủ đó là thật dân phong hung hãn, không phải một cái tốt giáo hóa nơi. Không lâu lắm, Ân Thiên Tử đi tới một cái gần đây huyện thành. Một đi ngang qua tới, trên đường đơn độc đi lại người đi đường cũng không nhiều, phần nhiều là thành đoàn kết bạn, người người trên tay cũng cầm vũ khí. Cái này cũng nói nơi đây nguy hiểm, người người cảm thấy bất an. Cũng thỉnh thoảng có thương đội đi lại, tất cả đều là người người nhấc đao, người người sinh mánh, cẩn thận cảnh giác chung quanh. Thật không biết triều đình là thế nào thống trị nơi này, vậy mà để mặc cho như vậy. Rất nhanh, liền tới đến huyện thành cửa. Nơi này thành tường chừng cao 3 trượng, đứng ở cửa một đội trên lệnh nha, người người ngang hông treo đao, tay cũng nắm chặt ở cán đao trên. Trên tường thành cũng đứng không ít trên lệnh nha, vậy mà đều là võ tu. Mặc dù phần lớn chẳng qua là cựu phẩm thực lực, nhưng đây cũng quá khoa trương chút đi. 15 cựu phẩm, một cái bát phẩm, thật con mẹ nó khoa trương. Phải biết, Thương Phong phủ bên kia Tam Nguyên huyện, liền một cái cựu phẩm võ tu cũng không có, lúc ấy biết đánh nhau nhất cũng chỉ có bộ đầu Ngô Đại Hổ, cũng mới chẳng qua là chuẩn võ tu mà thôi. Huyện thành trên cửa có khắc 3 chữ to, Ô Sơn huyện. Nơi này, vào thành người cũng đều là muốn xuất ra bằng chứng, nghiệm danh chính sau lưng, còn phải đóng 2 văn tiền chi phí mới có thể đi vào thành. Mà vào thành người cũng không có cái gì câu oán hận, cầm trên tay chút lâm sản liền vui sướng đi vào. Ân Thiên Tử là âm thần, những người này thực lực thấp kém tự nhiên không thấy được hắn, cho nên tự nhiên cũng sẽ không bị ngăn lại đóng cái gì vào thành phí. Đi vào trong thành, vậy mà rất là phồn hoa. Hai bên đường phố cửa hàng mọc như rừng, bên đường bên trên không ít người cầm lâm sản ở bán, đi dạo phố người cũng không ít. Thỉnh thoảng liền có nhiều đội taxi binh tuần đường phố, chỉ ăn là thật vô cùng nghiêm khắc.